Chương 41, hội nghị quân sự chương 41, hội nghị quân sự lìn tại soạn lĩnh Bắc Bộ quân doanh cử hành một trận quy mô nhỏ tiệc tối. Tham dự hội nghị nhân viên bao quát lão nhị Đường Qua, lão tam Dương cùng lão tứ Joseph. Tiệc tối món ăn vô cùng đơn giản, dưa chua, dê xương canh, lúa mì đen cháo cùng nửa cái nướng thịt dê, thực liền là bình thường quân đội thức ăn. Năm nay hai tòa lãnh địa lĩnh dân đều không cần bán dê đổi muối, cái này thêm ra đến mấy ngàn con dê đều bị lìn mua xuống, chuyên môn dùng cho cung ứng quân doanh. Vì thế hắn còn tại mỗi tòa quân doanh bên cạnh đều xây bãi nốt ỉu, bảo đảm các binh sĩ tại lớn trời lạnh cũng có thể ăn được mới mẻ nóng hổi thịt dê dê canh. Tiệc tối đương nhiên không chỉ là vì ăn cơm, Linh chỉ là uống miệng cháo ấm áp dạ dày, liền hỏi: "Lão nhị, Lục Hồ Linh đến đám kia sứ giả đây?" Bọn hắn lần nữa xác nhận ạ nạ tiểu thư thời gian mang thai, còn muốn tại trong thành bảo ở một đêm, sáng sớm ngày mai liền sẽ đi. Lão nhị hiện tại chủ quản soạn lĩnh tòa thành công tác bảo an, đến từ phía nam sứ giả tự nhiên cũng đều từ hắn đến phụ trách chiêu đãi cùng giám thị. Lục Hồ Linh cái kia lão nam tức tựa như con ruồi, óng 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 rất là đáng ghét. Lão tứ nắm lên móng dê gặm một thành, sử xuất hắn toàn bộ văn học tạo nghệ, tinh chuẩn hình dung đương nhiệm Lục Hồ Linh nam tức bộ đạn. Từ năm trước tháng 11 đến bây giờ, bộ đạn tối thiểu phái 4 tốp sứ giả tới, cũng chỉ là vì nhìn xem ạ nạ phải chăng còn khỏe mạnh, cũng xác nhận nàng dự tính ngày sinh. Tuy nói những sứ giả này rất là đáng ghét, nhưng vì không đánh rắn động cỏ, Linh vẫn là đến ăn ngon uống sướng chiêu đãi đám bọn hắn. So sánh lão tứ, lão tam tướng ăn liền muốn hơi chút nhã nhặn một số. Hắn dùng chùy thủ đem béo khỏe dê nạm thịt cắt chém thành điều trạng, sau đó lấy tay bọc lấy dưa chua cùng nước tương đưa trong cửa vào. "Ngươi yên tâm, cái này bộ đạn sống không quá sang 5-3 tháng, gió lạnh bá tước người mang tin tức đã đến, chậm nhất tại tháng 2, đại ca liền muốn xuất binh xuôi nam." Lão tam thấy rất rõ ràng, gió lạnh bá tước phái tới người mang tin tức tựa như là vì chiến tranh đè xuống đến ngược. "Người mang tin tức ta đã xử lý sạch, tin ta cũng nhìn qua, về mặt thời gian đến suy tính, thân phận chúng ta nhiều nhất liền có thể giấu giếm đến tháng 3, đến thời điểm triệu địa công tức cùng gió lạnh bá tước liền sẽ biết chúng ta là đồ giả mạo." Linh giọng điệu rất là nhẹ nhàng, tựa như là đang thảo luận tối nay thịt dê phải chăng ngon. Nhưng ngay tại nửa giờ trước, hắn đã đem đám kia người mang tin tức tất cả đều chôn ở bên mông lâm hải bên trong. Rét đậm đất đai sát thực cứng rắn, nhưng chỉ cần sớm dùng lửa đốt, lại thêm đủ nhiều nhân thủ, vẫn có thể đảo động. Tại chôn người trước đó, Linh đương nhiên cũng làm tốt thẩm vấn làm việc. Nhắc tới nhóm người mang tin tức cũng thật sự là đủ không may. Bọn hắn phụng gió lạnh bá tức trưởng tử cổ nọ mệnh lệnh, tại rét lạnh nhất mùa vượt qua gần 800 km, cũng chỉ là vì đưa một phong nhẹ nhàng thư. Xuất phát lúc bọn hắn hết thể có 10 người 20 con ngựa, trên đường bởi vì các loại nguyên nhân chết 3 cái, ngựa cũng chết có một nửa. Các loại đến soạn lĩnh lúc, bọn hắn đều chỉ còn lại nửa cái mạng, là gần trong gang tấc Bạch Hùng lĩnh khích lệ bọn hắn tiếp tục đi tới. Nhưng không nghĩ vừa tới soạn lĩnh phía Bắc Tháp Canh, bọn hắn liền bị lìn mai phục, toàn thể bị bắt sống. Tại quân doanh phòng tạm giam bên trong, bọn hắn lại bị nghiêm hình tra tấn, phun ra biết rõ hết thảy. Ngay tại trước khi chết, đám kia người mang tin tức còn tại chu lên, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Chúng ta là gió lạnh bá tước người mang tin tức. Chúng ta là vì cho Bạch Hùng lĩnh nam tước đưa tin, soạn lĩnh dựa vào cái gì giết chúng ta? Ngươi liền không sợ công tước cùng bá tước trả thù? Linh chỉ cảm thấy buồn cười, hắn muốn thật sợ những này bá tước công tước, trước đây liền sẽ không thay thế Rô Man đến Bạch Hùng lĩnh làm nam tước. Ta cái này người đây, ưa thích để cho người ta rõ ràng đi chết, nếu như ta nói cho các ngươi biết, ta chính là Bạch Hùng lĩnh nam tước đây. Tại mai táng người mang tin tức trước, Linh xuất phát từ thiện tâm, còn cố ý để bọn hắn cái chết rõ ràng. Nhưng đổi lấy lại là người mang tin tức nhóm càng cuồng loạn gào rít giận dữ cùng kêu sợ hãi, ngươi là Bạch Hùng lĩnh nam tước? Không có khả năng, Bạch Hùng lĩnh nam tước là Rô Man, là gió lạnh bá tước thứ tử. Đừng nói giỡn, nhanh mang chúng ta đi gặp Rô Man nam tước. Cái kia Linh còn có thể nói cái gì đó? Người tốt làm đến cùng, hắn tự nhiên chỉ có thể đưa nhóm này người mang tin tức đi gặp Rô Man. Về phần Linh tại sao phải đối đám này người mang tin tức nhóm tốt như vậy, tự nhiên là bởi vì bọn hắn cung cấp cực kỳ quý giá tình báo. Vô luận chiến tranh vẫn là chính trị, tình báo tầm quan trọng đều sẽ xếp tại thủ vị. Tại quyết thiếu tình báo điều kiện tiên quyết, lại khôn khéo người cầm lái cũng khó có thể làm ra hợp lý quyết sách. Những sứ giả này tại cột đỉnh gia tộc địa vị mặc dù không cao lắm, nhưng bọn hắn đều tại Hà Loan bảo đợi qua một đoạn thời gian, còn tiếp xúc qua rất nhiều triệu địa công tước cung đình kỵ sĩ, biết rõ rất nhiều lỉnh trước mắt gấp thiếu tình báo. Bên trong mấu chốt nhất tình báo, liền là triệu địa công tước kế hoạch tại tháng 3 năm nay sơ phát động một trận đại quy mô thế công. Vì thế hắn đã sớm gom góp số lớn quân lương, cũng điều động cơ hồ toàn bộ cơ động binh lực. Mắt không nói cũng hiểu, đại khái suất là muốn một đợt đánh xuyên qua vương quan lãnh địa, tốt đeo lên cái kia đỉnh tha thiết ước mơ Bắc cảnh vương quan. Thời đại này chiến tranh thật sự là quá dùng tiền, cho dù lấy triệu địa công tước góp nhặt nhiều năm hùng hậu tài lực, cũng bất quá có thể chống đỡ chừng một năm đại quy mô chiến sự. Tiếp tục đánh xuống, công tước sợ là liền muốn làm quần. Linh để muôn canh xuống, chậm rãi nói ra, triệu địa công tước sẽ ở đầu tháng 3 phát động thế công, thân phận chúng ta cũng nhiều nhất giấu giếm đến tháng 3, bởi vậy vô luận ạ nạ sinh là nam hải vẫn là nữ hải, ta đều quyết định tại cuối tháng 2 xuất binh. Đón lấy, hắn dùng 4 khối thịt dê tại trên bàn cơm bày ra 4 khối nam tước lĩnh đại khái hình dạng, cũng chỉ tận cùng phía bắc khối kia thịt dê nói, đến lúc đó ta sẽ xuất động toàn bộ 1000 binh lực, hàng đầu mục tiêu cũng không phải là Lục Hồ lĩnh, mà là tới cứu viện Lục Hồ lĩnh tam đại nam tước lĩnh biệt quân, ta muốn một trận chiến liền ăn bọn hắn toàn bộ binh lực, sau đó một đường xuôi nam, đem 4 khối nam tước lĩnh toàn bộ bỏ vào trong túi. Linh kế hoạch sử dụng kinh điển nhất vây điểm đánh viện binh chiến thuật. Các ngươi 4 khối nam tước lĩnh không phải tổ kiến liên hợp sứ đoàn a? Không phải muốn ôm nhau sưởi ấm a? Rất tốt, 4 người các ngươi cùng tiến lên, cũng tỉnh ta một nhà trô đi đánh. Tại chiến tranh giai đoạn thứ nhất, Linh đem sẽ phái ra một bộ binh mã vây quanh Lục Hồ lĩnh tòa thành, cũng phân công nhiều nhánh quân đội quét sạch lục hồ lĩnh các trang viên chống cự thế lực. Sau đó hắn liền sẽ giống lão luyện nhất thợ săn đồng dạng, lặng lặng chờ đợi Tam Đại Nam Tước viện quân đưa hàng tới cửa. Dựa theo hắn đối thời đại này quý tộc hiểu, bọn hắn nhất định sẽ tới. Bởi vì cái này bốn cái nam tước đã đối phía Bắc Soạn lĩnh cùng Bạch Hùng lĩnh sinh ra cảnh giác, cũng tại triều địa công tức bảy mưu đặt kế dưới liên hợp lại. Tại chiến tranh sơ kỳ, Lin sẽ biểu hiện được không có cường thế như vậy, cũng cố ý thả chạy lục hồ lĩnh cầu viện sứ giả, tốt câu dẫn chi này liền quân chủ động chui vào bấy giờ. Các loại ăn hết cái này bốn khối nam tước lãnh chúa muốn lực lượng quân sự, bọn chúng bất quá chỉ là mấy khối mặc người chém giết béo khỏe thịt dê. Đến thời điểm đừng nói toàn thành, triều địa công tức cũng cứu không bọn hắn. Chương 42, công tước cũng không phải vật gì tốt. Chương 42, công tước cũng không phải vật gì tốt. Thụ gió tuyết đầy trời ảnh hưởng, Bạch Hà lưu vực mấy lớn nam tước lĩnh đô thành di thế độc lập đảo hoang. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng các nam tước lĩnh ở giữa bình thường giao lưu. Tại gió trong tuyết khe hở bên trong, đám sứ giả cưỡi hai thất cường tráng vãn mã kéo động trượt tuyết, tại mênh mông trong đống tuyết vẫn như cũ có thể vãng lai tự nhiên, lại vận tốc khắp nơi có thể vượt qua 10 cây số. Đến từ lục hồ lĩnh sứ giả tại sáng sớm hôm sau ly khai Soạn lĩnh toàn thành, xế chiều hôm đó liền có thể trở lại lục hồ lĩnh. Đối mặt bình an trở về sứ giả, lục hồ lĩnh nam tước buộc đạn vấn đề thứ nhất lại là, ngươi tại Soạn lĩnh có hay không nhìn thấy Bạch Hùng lĩnh nam tước? Sứ giả chính là lục hồ lĩnh thâm niên phong địa kỵ sĩ, lắc đầu, không có. Sau đó buộc đạn mới hỏi, ạ nạ tình huống như thế nào? Sứ giả chi tiết trả lời, Soạn lĩnh nữ nhiếp chính trạng thái thân thể rất không tệ, dự tính ngày sinh vẫn là tháng 2 hạ tuần. Ngươi tận mắt nhìn thấy? Ta tận mắt nhìn thấy. Tốt, vất vả ngươi, đi về nghỉ trước. Hỏi xong ba cái vấn đề, buộc đạn liền đem sứ giả đuổi ra khỏi thành bảo. Sau đó hắn gọi tới một tên khác sứ giả, cũng mệnh lệnh lập tức cơi trượt tuyết tiến về phía Nam Xích Khê lĩnh. Đang lúc hoàng hôn, vị này sứ giả đến Xích Khê lĩnh Nam Tức thành, cũng tại tòa thành bên trong nhìn thấy hắn ba khối Nam Tức lĩnh ngoại giao đại biểu. Đối mặt đến từ phương Bắc khả năng uy hiếp, Soạn lĩnh phía Nam bốn khối Nam Tức lĩnh cấp tốc đặt thành liên hợp. Bọn hắn cộng đồng phái ra sứ giả, trường kỳ đóng quân tại Bạch Hà trung đoạn Xích Khê lĩnh. Dạng này đã có thể cấp tốc chia sẻ tình báo, cũng có thể cùng nguy hiểm Soạn lĩnh bảo trì khoảng cách an toàn. Xích Khê lĩnh cùng Soạn lĩnh ở giữa cách lấy một cái lục hồ lĩnh, có sung túc giảm sóc chỗ mang. Nếu là lục hồ lĩnh lọt vào đến từ phương Bắc tập kích, mặt khác ba khối nam tước lĩnh cũng có thể tốc độ nhanh nhất biết được tin tức, cũng lúc này làm ra ứng đối. Trên thực tế, tứ đại nam tước lĩnh tại đối Soạn lĩnh tiến hành hơn 2 tháng thăm dò về sau, dần dần đạt thành một cái chung nhận thức. Bọn hắn cho rằng Soạn lĩnh chân chính chủ nhân cũng không phải là Anna, mà là đến từ gió lạnh bá tước gia thứ tử, cũng tức đương nhiệm Bạch Hùng lĩnh nam tước Roman. Trong mắt bọn hắn, Anna bất quá là kẻ dã tâm Roman đẩy ra một lá cờ, mắt bất quá là vì ngầm chiếm Soạn lĩnh đánh nhiệm trợ. Bây giờ Bạch Hùng lĩnh cùng Soạn lĩnh sớm đã hợp hai là một, kẻ dã tâm Roman mục tiêu kế tiếp tất nhiên là lục hồ lĩnh. Tứ đại nam tước lĩnh sở dĩ sẽ suy luận ra cùng triều địa công tước hoàn toàn tương phản kết luận, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại tình báo nơi phát ra khác biệt. Triều địa công tước có thể trực tiếp hướng gió lạnh bá tước hiểu Roman tính cách cùng là người, cũng có thể thông qua thê tử biết được ạ nạ bản tính. Cho nên triều địa công tước sẽ cho rằng là ạ nạ chủ đạo hết thảy, Roman bất quá là ạ nạ mượn dùng một lá cờ. Triều địa công tước đề phòng, tự nhiên là ạ nạ một giới nữ lưu cương chiếm Soạn lĩnh. Chỉ cần ạ nạ không thể sinh hạ Nam Hải, là hắn có thể lấy quyền kế thừa vì lấy cơ thu hồi Soạn lĩnh. Sau này vô luận là khác phái nam tước thống trị, vẫn là điều động cung đình quan viên quản lý, đều tại hắn một ý niệm. Có thể tứ đại nam tước lĩnh cũng không có những tin tình báo này con đường. Bọn hắn chỗ chứng kiến là cố ý phong bế Bạch Hùng lĩnh. Từ khi Roman cưỡi ngựa nhậm chức đến nay, Bạch Hùng lĩnh liền mặc lên một tầng khăn che mặt bí ẩn. Nỗ lực tiến vào Bạch Hùng lĩnh từ bên ngoài đến sứ giả hoặc là biến mất, hoặc là liền là lọt vào mã phỉ cướp bóc không công mà lui. Bạch Hùng lĩnh cũng chưa từng phái ra sứ giả liên lạc qua hắn nam tước lĩnh. Cả khối lĩnh đất phảng phất không tồn tại đồng dạng. Mà tại cùng hưởng kia tình báo này về sau, bốn vị nam tước còn phải ra mấy đầu kinh người kết luận. Năm ngoái những cái kia dọc đường Bạch Hà vận chuyển nhân khẩu đội thuyền cuối cùng đều lái vào Bạch Hùng lĩnh, tổng cộng khả năng có gần ngàn người. Thông qua Tam Hà thành thương nhân, bọn hắn còn phải biết Bạch Hùng lĩnh năm nay cũng không bán ra bất luận cái gì lương thực. Đồng thời, năm nay mùa thu có thần bí người mua tại Tam Hà thành trắng trận thu mua binh khí cùng khôi giáp, cũng hư hư thực thực vận chuyển về Bạch Hà thượng du, cái này thậm chí ảnh hưởng đến Tam Hà thành binh khí khôi giáp giá cả. Đem cái này mấy đầu tình báo kết hợp lại thêm Soạn lĩnh luân hãm bọn hắn suy luận ra một cái phi thường khủng bố đáp án, Bạch Hùng lĩnh Roman nam tước chính đang điên cuồng tăng cường quân bị, giá tâm lớn xác suất sẽ không cực hạn tại chỉ là Soạn lĩnh. Chính là bởi vì thị giác khác biệt, bốn vị nam tước có khả năng nhìn thấy phong cảnh mới có thể cùng triệu địa công tước hoàn toàn tương phản. Bọn hắn không chỉ có hoài nghi Roman mắt, càng không nguyện ý tin tưởng triệu địa công tước phán đoán. Roman là cái kẻ dã tâm không thể nghi ngờ, có thể triệu địa công tước đồng dạng không phải vật gì tốt. Nam tước nhóm thậm chí hoài nghi, cái này Roman sau lưng không chỉ là gió lạnh bá tước, càng đứng đấy triệu địa công tước. Roman bất quá là công tước dùng đến thống nhất Bạch Hà lưu vực quân cờ. Triệu địa công tước những năm này mượn nhờ các loại thủ đoạn, tước đoạt một nhóm phong thần lãnh địa. Công tước hiện tại chính thê, vốn là một vị bá tước con gái một. Dựa vào thông gia, triều địa công tước đem khối này bá tước lĩnh đặt vào lệ thuộc trực tiếp lãnh địa, hủy bỏ mất trên lãnh địa nam tước lĩnh cùng kỵ sĩ lĩnh, đem chia tách thành hai cái quận cùng một số trấn, cũng trực tiếp điều động cung đình quan viên tiến hành quản lý. Dựa vào lưu quan quản lý địa phương, triều địa công tước được đến ổn định thuế nguyên, cũng bởi vậy nuôi sống số lớn cung đình kỵ sĩ. Bạch Hà nam tước nhóm tự trị quen, bọn hắn sợ hãi công tước đại thủ. Trong mắt bọn hắn, Bạch Hùng lĩnh nam tước Roman là gió lạnh bá tước thứ tử, mà gió lạnh bá tước bây giờ chính là triều địa công tước sủng thần. Cho nên, Roman sau lưng dựa núi ước tương đương liền là công tước. Cái này cũng có thể giải thích vì sao Roman có thể mua được nhóm lớn người cùng vũ khí trang bị, có thể giao nạp cao chiến tranh thuế cùng thuẫn bài thuế, đồng thời còn không cần bán một hạt lương thực. Phải biết Bạch Hùng lĩnh duy nhất đặc sản liền là lương thực. Không bán lương thực lại có thể xuất ra thiên văn sổ tự kim tệ, còn chiều sâu tham dự soạn lĩnh kế thừa chiến tranh, đây cũng không phải là đồng dạng nam tước. Làm tình báo mới nhất truyền đến Xích Khê lĩnh tòa thành lúc, đến từ nhất phía Nam Hà Triệu lĩnh sứ giả nghi ngờ nói, cái này ạ nạ trong bụng hải tử thật là cái kia Roman. Sắp sinh kỳ là tháng 2 phần, lúc này đều nhanh trung tuần tháng riêng, hắn lại còn không có xuất hiện tại soạn lĩnh. Cái này rõ ràng là vì mê hoặc nhóm chúng ta. Đến từ thương lộ lĩnh sứ giả khẳng định. Ừm, không thể buông lòng cảnh giác. Chủ nhà, Xích Khê lĩnh nam tước gật đầu biểu thị đồng ý. Xích Khê lĩnh quy mô cùng Lục Hồ lĩnh tương đương, tổng nhân khẩu đồng đều không cao hơn 6000. Mệnh danh phương thức cũng giống như Lục Hồ lĩnh, đều là nguồn gốc từ trong lãnh địa đặc sắc cảnh quan. Tại lãnh địa tây bộ trong rừng rậm, có mấy đầu màu đỏ dòng suối từ núi bên trong chảy ra, lãnh địa cũng vì vậy mà gọi tên. Bất quá Xích Khê lĩnh tỏa thành lại xây ở Bạch Hà một bên, mắt là vì khống chế lại lãnh địa thương nghiệp băng lai. Xích Khê lĩnh nam tước nay tuổi 30 tuổi ra mặt, eo treo trường kiếm, thân hình khôi ngô, chính sử tại kỵ sĩ kiếp sống đỉnh phong. Hắn thở thiếu thời từng tại triều địa công tước trong cung đình tiếp thụ qua kỵ sĩ huấn luyện, cũng vượt qua chiến sĩ giới hạn, là toàn nam tước lĩnh vũ lực đỉnh phong. Chương 43, Bạch Hà đồng minh chương 43, Bạch Hà đồng minh từ trên danh nghĩa tới nói, Xích Khê nam tước nên tính là triều địa công tước đồ đệ, đồng thời cũng là công tước phong thần. Tại trong cung đình, hắn cũng xác thực từng chiếm được công tước tự mình chỉ điểm. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không đồng ý công tước rất nhiều hành động. Thí dụ như hủy bỏ bá tước lĩnh, thí dụ như tranh đoạt Bắc cảnh vương quan, lại thí dụ như sớm trưng thu năm sau thuẫn bài thuế. Những hành vi này đều là tại trần trụi chỗ xâm phạm bên trong tiểu quý tộc quyền lợi. Không qua hắn cuối cùng chỉ là cái nho nhỏ nam tước, không cách nào can thiệp công tước đại nhân quyết sách. Đồng thời bức bách tại công tước dưới trướng cung đình kỵ sĩ uy hiếp, hắn cũng không dám xen vào. Hắn danh giới cuối cùng là giữ vững tổ truyền gia tộc lãnh địa. Đây cũng là hắn gia nhập Bạch Hà đồng minh nguyên do. Bốn vị nam tước nhất trí đồng ý, đem lần này liên hợp mệnh danh là Bạch Hà đồng minh. Bọn hắn mắt từ đầu đến cuối đều phi thường thống nhất, liền là duy trì ở Bạch Hà địa khu tương đối độc lập tính. Gia tộc lãnh địa, gió có thể tiến, mưa có thể đi vào, địch người không thể tiến, công tước cũng không có thể tiến. Giao nạp ngoài định mức chiến tranh thuế, bọn hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng muốn là có người muốn cưỡng chiếm bọn hắn lãnh địa, vậy bọn hắn thế tất yếu tới quyết nhất tử chiến. Xích Khê lĩnh tỏa thành đại sảnh bên trong, đến từ Lục Hồ lĩnh sứ giả phát ra nghi hoặc, nói trở lại, Kim Lộc bảo sứ giả đây, còn chưa tới sao? Kim Lộc bảo sứ đoàn bao hàm mấy cái nữ quyến, bây giờ còn tại Hà Triệu lĩnh sưởi ấm đây. Hà Triệu lĩnh sứ giả tiêu đáp, Hà Triệu lĩnh ở vào Bạch Hà lưu vực vùng cực nam, liền sát bên Tam Hà thành, đồng thời cũng là sáu khối nam tức lĩnh trung quy mô hình lớn nhất. Vị này sứ giả sau đó liền lại hỏi, các ngươi nói, Kim Lộc bảo phương diện đến tuột cùng là cái thái độ gì? Xích Khê nam tức hỏi lại, việc này ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Công tước sứ giả liền ở tại các ngươi trên lãnh địa. Nàng nhóm chỉ nói muốn trước nhìn ạ nạ có thể hay không sinh cái nam hải, hắn một mực không chịu nói rõ. Hà Triệu lĩnh sứ giả bất đắc dĩ buông buông tay. Thương lộ lĩnh sứ giả đông nhiên một truy cái bản, tính, quản Kim Lộc Hồ cùng công tước là làm sao nghĩ, nhóm chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt lãnh địa mình, cái này đầy đủ. Lời ấy được đến ba người hắn nhất trí cho phép. Phía Bắc uy hiếp, chỉ là bốn khối nam tước nơ vì đồng minh một trong những nguyên nhân. Bọn hắn đều ý thức được Bắc cảnh cục diện hỗn loạn trong khoảng thời gian ngắn không cũng tìm được đổi mới. Năm ngoái mùa thu Tam Hà thành phụ cận lưu dân phản loạn đã cho bọn hắn gõ vang cảnh báo. May mắn những này lưu dân là chạy phía tây đi, không có hướng bắc tới. Nếu như mấy ngàn phản quân hướng bắc tiến quân, chỉ bằng một cái nam tước lĩnh lực lượng, hiển nhiên khó mà ngăn cản. Môi vong mà run rẩy. Nếu là Hà Triệu lĩnh lọt vào phản quân trà đạp, hướng bắc thương lộ lĩnh tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Đến lúc đó, toàn bộ Bạch Hà lưu vực tựa như là một bộ quân bài domino, một cái nam tước lĩnh ngã xuống, dư nam tước lĩnh cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Vốn nên thủ hộ toàn bộ công tước lĩnh triều địa công tước, giờ phút này lại chính dẫn đầu toàn bộ tinh nhuệ vì Bắc cảnh vương quan nhi chiến đấu anh dũng. Thiếu thốn quyền lực cùng trách nhiệm phải có người tự phát đến gánh chịu. Bạch Hà đồng minh sinh ra, đúng lúc gặp lúc. Mà đồng minh chi chủ trách nhiệm rơi xuống Xích Khê nam tước trên bờ bay. Ai bảo hắn biết đánh nhau nhất dũng cảm nhất đây? Hơn nữa còn là hắn chủ động đứng ra gánh vác cái này một trách nhiệm. Sau khi tan họp, Xích Khê nam tước cố ý tìm tới Lục Hồ lĩnh sứ giả, cũng dặn dò, người sau khi trở về phải nhắc nhở bộ đạn các hạ chú ý lãnh địa phòng ngự, một khi gặp phải đến từ mặt phía Bắc thế công, liền lập tức phái sứ giả tới đây báo cáo tình huống, ba chúng ta khối nam tước lĩnh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Bạch Hà đồng minh nội bộ phổ biến cho rằng, phía Bắc địch nhân có nhất định uy hiếp, nhưng sẽ không quá lớn. Xét đến cùng cũng chính là hai khối nam tước lĩnh mà thôi, vẫn là Bạch Hà lưu vực nhân khẩu ít nhất hai khối nam tước lĩnh. Dù là lâm thời bổ sung nhân khẩu cùng trang bị, mạo xương đo cũng chính là nhiều chút cao cấp chiêu mộ binh. Gió lạnh bá tước dưới trướng bộ đội tinh nhuệ, giờ phút này tất nhiên đều bố trí đến vương quan lãnh địa tiền tuyến, tuyệt không có khả năng vùi đầu vào cái này vắng vẻ Bạch Hà thượng du. Nếu là bọn họ tinh nhuệ thật đến, vị yêu bá tước thứ tử Roman cũng không cần thiết tận nhận đến mùa đông, đã sớm quét sạch xuống thôn tính toàn bộ Bạch Hà lưu vực. Bọn hắn bốn khối nam tước nơ vì đồng minh, có thể tùy thời xuất động chính quy kỵ sĩ liền có 37 người, liên quan tinh nhuệ kỵ sĩ người hầu tổng cộng vượt qua 200. Dù là vị kia bá tước thứ tử xuất động hơn 1000 người chiêu mộ binh, tại đối mặt hơn 200 tên kỵ binh tập thể công kích lúc, cũng bất quá là chút không chịu nổi một kích gà đất chó sành. Nếu như hắn thật xuất động quân đội xuôi nam, như vậy Lục Hồ lĩnh nam tức chỉ cần cố thủ tòa thành chờ cứu viện là đủ. Trước đó soạn lĩnh sở dĩ đình trệ đến nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì có nội gian tương trợ. Lục Hồ Linh Nam Tức kinh doanh lãnh địa nhiều năm, cả khối Nam Tức dẫn lên hạ bền chắc như thép, không tồn tại nội gian khả năng. Tóm lại, ưu thế ở chỗ Bạch Hà đồng minh. Đối với sắp buộc phát chiến tranh song phương mà nói, có khả năng nắm giữ đến tình báo thực đều tương đương mơ hồ. Linh Phong tỏa phía Nam thu hoạch tình báo con đường, tới đem đối ứng, hắn cũng rất khó chiếm được bốn khối Nam Tức cảm kích báo. Hắn tại phía Bắc căn cơ quá nhỏ bé, thêm nữa tuyết lớn phong đường, thương đạo đoạn tuyệt, hắn không cách nào lợi dụng thương nhân thăm dò tình báo. Đương nhiên, dựa vào bảng cung cấp Excel địa đồ, hắn chỉ ít có thể được đến chủ yếu con đường hai bên địa hình cùng phong ốc tin tức, không đến mức hai mắt đen thui. Ở sau đó trong một tháng, Linh phần lớn thời gian đều tiêu vào binh doanh bên trong. Ban ngày hắn giám sát cũng chỉ đạo sĩ binh thao luyện, còn thường xuyên tự mình hạ trạng, dạy bảo các tân binh đang đối kháng với kỵ binh lúc như thế nào ổn định trận cước. Đến tối, hắn ngay tại trong doanh phòng vẽ địa đồ, cũng cùng mấy vị nòng cốt lặp đi lặp lại tiến hành chiến trận thôi diễn. Sau đó chiến tranh mới xem như hắn tại Bắc Cảnh đại võ đài trên chân chính xuất đạo chiến dung không được nửa điểm qua loa. Nếu như một trận chiến này có thể đại hoạch toàn thắng, như vậy hắn đem một trận chiến nổi tiếng Bắc Cảnh cũng thành công đứng lên võ đài chính trị, trở thành một tên có thể chi phối thế cục kỳ thủ. Đợi cho khống chế 6 khối Nam Tức lĩnh, là hắn có thể đem xúc tu đưa đến Tam Hà thành. Tòa thành thị này là Bắc Cảnh Vương quốc trung tâm khu vực giao thông đầu mối then chốt, vẫn là triều địa công tức đường lui chỗ. Linh trong đầu đang nổi lên một cái vô cùng nguy hiểm đặc sắc kịch bản. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể nhất cổ tác khí cầm xuống toàn bộ Bạch Hà lưu vực. Bởi vậy, trận chiến tranh này chỉ hứa thắng lợi, không cho phép thất bại. Đương nhiên, Linh vẫn là muốn rút chút thời gian đi soạn lĩnh tòa thành cùng Á Nạ bước về an ủi. Đối mặt sắp đến lâm buồn, vị này lần đầu mang thai Bắc Cảnh cô nương càng mẫn cảm, cần nam nhân kiên cố ôm ấp ấm áp nàng dùng độc tâm. Thời gian bất chi bất giác liền đi tới trung tuần tháng 2. Phương Nam sứ đoàn đúng hạn mà tới, tổng số người vượt qua 30. Bên trong bao quát 4 khối Nam Tức lĩnh sứ giả, cũng bao quát đến từ Kim Lộc Bảo công tức phu nhân thị nữ. Linh sớm tại tòa thành phía nam trên đất chống dựng tốt chiêu đãi dùng nơi ở, lấy dùng cho an trí những này phương nam đến khách quý. Cùng lúc đó, hắn cũng hướng đóng giữ Bạch Hùng lĩnh lão ngũ hạ đạt chỉ lệnh, để hắn dẫn đầu 400 tên lính lấy tốc độ nhanh nhất đi xoắn lĩnh. Chương 44, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Chương 44, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Xoắn lĩnh tỏa thành bên trong, đến từ các phương 7 tên nữ sĩ tề tụ một đường. Bên trong bao quát 5 tên đến từ Bạch Hà đồng minh kỵ sĩ phu nhân, lại thêm 2 tên đến từ Kim Lộc Bảo công tức phu nhân thị nữ. Nàng nhóm đem tại tối nay tận mắt chứng kiến ạ nạ sinh nở. Tại địa hệ Vạn Đại Lục ở bên trên, xác thực có chứng kiến quý tộc sinh ra truyền thống. Tiên nhiệm Bắc Cảnh Chi Vương sinh ra lúc đó Bắc Cảnh ba đại công tước tất cả đều tại hiện trường, để làm Tân Quốc Vương sinh ra chính thức nhân chứng, bảo đảm vương vị kế thừa tính hợp pháp. Nghe nói Tiền Quốc Vương trên mông có một khối màu đen lá cây hình mớt, ba đại công tước ly khai vương đô lúc còn được đến cùng bất hình dạng tương tự vàng hạng truy làm tín vật cùng vật kỷ niệm. Về phần soạn lĩnh loại địa phương nhỏ này, lẽ ra không nên là như thế nhiều người chứng kiến. Dưới tình huống bình thường, có 2-3 tên đến từ nơi khác người chứng kiến liền đầy đủ. Nhưng từ tại cục thế phức tạp, cộng thêm ạ nạ thân phận đặc thù, liên lụy thế lực cũng tương đối nhiều, bởi vậy mới xuất hiện tiên người này nhóm như cỏ thịt cảnh. Đang lúc hoàng hôn, làm lầu 2 trong phòng sinh ạ nạ phát ra thống khổ chu lên lúc, tại lầu 1 trong đại sảnh chờ đợi các nữ sĩ lại còn có tâm tình mở đánh cược. Từ tuổi tác lớn nhất một vị lão kỵ sĩ vợ chủ trì, một đám nữ sĩ hào hào mua định rời tay. Nữ hải, ta đoán là nữ hải. Nam hải a, gọi lớn tiếng như vậy, hẳn là nam hải, cùng ta năm đó thanh âm một dạng lớn. Vì cái gì không thể là song bào thai đây? Vậy ngươi có thể đặt cược là song bào thai. Ngươi thắng liền có thể ăn sạch. Tốt, vậy ta liền cược là song bào thai. Các nữ sĩ đem đặt cược ngân tệ mã đặt lên bàn, tràn đầy phấn khởi chờ đợi kết quả cuối cùng. Tại Bắc Cảnh, đánh bạc là một hạng phổ biến xã hội phong tục. Lên tới vương công quý tộc, xuống đến hương giả thất phu, cơ hồ không người không cá cược. Không chỉ có thể sử dụng xuất sắc, lá bài đẳng dụng cụ đánh bạc, cũng có thể vì các loại ngẫu nhiên tính sự kiện mà đặt cược. Các nữ sĩ khó được có thể tập hợp một chỗ, đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy đánh cược cơ hội. Xác định rõ tiền đặt cược về sau, một vị kỵ sĩ trẻ tuổi phu nhân chợt mà hỏi thăm, cha đứa bé đây còn không có xuất hiện. Đến từ Kim Lộc Bảo thị nữ trả lời, ngươi quên, Á Nạ tiểu thư đã xác định cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi tin không? Kỵ sĩ phu nhân hỏi lại cực kỳ to gan, mà lại không có chút nào để thấp tâm điệu ý tứ. Thân phận các nàng là sứ giả. Dựa theo Bắc Cảnh truyền thống, sứ giả cần phải có được quyền được miễn. Chỉ cần không làm nhục chủ nhân, liền lẽ gian nên có thể bị ưu đãi. Công tước phu nhân thị nữ lúc này dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải, suýt, ta cho rằng cần phải đối phụ nữ có thai bảo trì đầy đủ tôn trọng. Mở đánh cược lớn tuổi phu nhân đã chú ý tới trên lầu dần dần yếu bớt thanh âm, nhắc nhở, xin các vị bảo trì yên lặng, ta muốn cũng nhanh có kết quả. Nhưng vào lúc này, lão nhị đừng qua người khoát tỏa giáp đẩy cửa vào, cùng sử dụng âm trầm ánh mắt đảo qua tại chỗ 7 tên nữ sĩ. Các tiểu thư, phu nhân, đánh bạc thời gian kết thúc, mời các ngươi đi với ta một chuyến. Cùng lúc đó, trên lầu chuẩn bị tận mắt quan sát sinh nở tràng cảnh tên kia phu nhân cũng bị đuổi xuống lâu tới. Nhiều tuổi nhất phu người giận dữ mắng mỏ lão nhị nói, ngươi muốn làm gì? Chúng ta là sứ giả. Lão nhị đưa tay làm xin tư thế, ta chỉ là muốn xin chư vị chuyển sang nơi khác nói chuyện hiếm. Dựa vào cái gì? Chúng ta là tới chứng kiến ạ nạ sinh nở. Ngươi không thể vị phu nhân này lời còn chưa nói hết, lão nhị liền dùng trường kiếm ra khỏi vỏ hàn mang ngăn chặn miệng nàng. Sau đó hắn tay trái vung lên, lập tức liền có 10 tên võ trang đầy đủ sĩ binh xông vào trong phòng, đem nhóm này lắm mồm phu tiểu tỷ toàn bộ áp đi. Tòa thành bên ngoài, Linh đã tự mình dẫn 200 sĩ binh, đem nơi ở bên trong chờ tin tức đám sứ giả một mẹ hốt gọn. Có người muốn phản kháng, nhưng đều bị hắn dùng kiếm sống lưng đánh té xuống đất cũng ngay tại chỗ bắt giam. Những này xây ở tòa thành phía nam nơi ở cũng theo đó lắp mình biến hóa trở thành giam giữ đám sứ giả lâm thời ngục giam. Tại kiến tạo những này nơi ở trước, Thiện Tâm Linh từng cố ý mệnh lệnh đám thợ thủ công đem tường vây xây chút cao, tốt cho đám sứ giả đầy đủ cảm giác an toàn. Hoàng hôn dưới, lão nhị mang binh cùng Lìn tụ hợp, cũng làm cắt cổ thủ thế. Đại ca, vì cái gì không dứt khoát đem bọn hắn đều Lìn trả lời? Bất quá là chút sứ giả thôi, giết cũng vô dụng, đem bọn hắn đóng lại một trận liền tốt. Tương lai nhóm chúng ta cũng sẽ hướng hắn thế lực phái ra sứ giả. Hai cái kia công tước phu nhân sứ giả ngươi càng muốn nhìn chặt điểm, quyết không thể thả chạy. Ngược lại không phải là Lìn đột nhiên mềm lòng. Giết sứ giả thứ này là lẫn nhau, ngươi có thể giết người khác sứ giả, người khác tự nhiên cũng có thể giết ngươi sứ giả. Càng những sứ giả này bên trong còn có đến từ Kim Lộc Bảo công tước phu nhân thị nữ. Cái gì? Ngươi nói tập kích soạn lĩnh sứ giả? Đó là Mã Phỉ làm, cùng ta Bạch Hà chi chủ Lìn có quan hệ gì? Lui một vạn bước giảng, đó cũng là Bạch Hùng lĩnh nam tước Roman phái người ngụy trang thành Mã Phỉ, cùng ta Lìn vẫn không có nửa xu quan hệ. Chờ bắt lại phía nam bốn khối nam tước lĩnh, Lìn liền đem thoát khỏi đi qua cũ thân phận, cũng lấy hoàn toàn mới Bạch Hà chi chủ thân phận leo lên bắc cảnh sân khấu. Có Huyền Bá tước thứ tử Roman cái này áo lót, đối với hắn mà nói đã không có một chút tác dụng nào. Mệnh lệnh lão nhị nhìn kỹ đám này sứ giả, Lìn thu kiếm vào vỏ đi vào tòa thành. Lên tới lầu 2, vừa vặn nghe đến trong phòng sinh truyền ra Hải Nhi khóc nỉ non, trên mặt hắn lạnh lùng cấp tốc chuyển biến làm nhu hòa tiêu dung. A nạ vì hắn sinh hạ một tên nữ hải. Dựa theo bọn hắn lúc trước ước định, nếu như là cái nữ hải, liền muốn đặt tên là Nhã Thẻ Vàng, lấy kỷ niệm A nạ qua đời mẫu thân. Tại Bắc Cảnh, Nhã Thẻ Vàng là một loại cỏ lau danh tự, tượng trưng cho cứng cỏi cùng gia tính, chính phù hợp soạn gia tộc cứng cỏi cỏ lau văn chương. Đại nhân, xin lỗi, là cái nữ hải. Lìn nhẹ khẽ vuốt vuốt A nạ gương mặt, cũng đánh giá nằm tại bên người nàng sớm đã ngủ say tiểu nữ nhi, trấn an nói, không có việc gì, vất vả ngươi, ta biết thủ hộ nàng quyền kế thừa, không ai có thể cướp đi soạn lĩnh, ta cam đoan với ngươi. Khi nào xuôi nam? A nạ khó khăn vươn tay cánh tay, nắm chặt Lìn dày rộng thủ trưởng, dường như muốn đem còn sót lại không nhiều lực lượng cũng mượn cho mình nam nhân. Lìn nắm chặt nàng nu di, liền vào ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Lìn mang theo vượt qua 900 tên lính ly khai soạn lĩnh, bên trong bao quát đảm nhiệm đội thân vệ 18 tên kỵ binh. Làm phong ngoài ý muốn, hắn cho lão nhị lưu lại 100 tên lính. Những binh lính này dùng cho bảo hộ soạn lĩnh toàn thành, giám thị sứ giả, cũng làm cuối cùng đội dự bị. Kết nối soạn lĩnh cùng lục hồ lĩnh con đường cùng sở hữu hai đầu, đều là tương đối chật hẹp trong rừng đường đất. Chính vào tháng 2 cái cuối cùng chủ nhật, trên đường tuyết động sớm đã hòa tan cái 7-8 phần. Lìn cùng Lao Tam chia binh hai đường, dựa theo kế hoạch dự định xuôi theo con đường hành quân, lấy tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới lục hồ lĩnh. Trận chiến này đã là vì cá nhân hắn giác vọng, cũng là vì vừa ra đời nữ nhi. Chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Chương 45, nhìn như lặng im chiến trường. Chương 45, nhìn như lặng im chiến trường. Lìn đại động tác tự nhiên không gạt được lục hồ lĩnh. Đương nhiệm lục hồ lĩnh nam tức buộc đạn tư duy kín đáo, kinh nghiệm tay độc. Hắn cùng sứ đoàn từng có ước định, làm sứ đoàn tại soạn lĩnh chờ tin tức lúc, mỗi ngày đều nhất định phải phái ra hai người về lục hồ lĩnh báo bình an. Một khi thông tin đoạn tuyệt, liền mang ý nghĩa phía bắc hàng xóm muốn động thủ. Không chỉ có như thế, buộc đạn còn tại xâm nhập trong rừng con đường bên trong kiến tạo nhiều tòa tháp canh, như gặp phải quân địch liền lấy chói hai tiếng còi truyền lại tình hình quân địch. Bởi vậy, tại Lìn xuất binh xế chiều hôm đó, còn không đợi tháp canh trinh sát đến tình hình quân địch, buộc đạn liền đã ý thức được phương bắc có biến. Hắn lập tức hạ đạt tối cao chuẩn bị chiến đấu chỉ lệnh, cũng mệnh lệnh trưởng tử tiểu buộc đạn hỏa tốc tiến về Xích Khê lĩnh truyền lại quân tình. Trên thực tế, Lìn lần này hết thảy đem hơn 900 tên lính chia làm 3 bộ phận. Bên trong lão Tam Dương mang theo bản bộ 300 người đi canh trái. Lìn thì dẫn lão Ngũ Ản Dở Hiệu mang theo 100 lưu dân quân, 200 hoang dân cung thủ cùng toàn bộ kỵ binh hạng nặng đi cánh phải. Hai bộ còn đều có tầm 10 tên khinh kỵ binh. Lão tứ bản bộ 300 người là Lìn cố ý bố trí kỵ binh. Cái này 300 người sẽ kéo chậm 2 ngày xuất phát, cũng trễ nhất đến chiến trường. Lìn đã trước đó thăm dò đến tháp canh tồn tại, bởi vậy hắn muốn cho bộ đạn cùng Bạch Hà đồng minh một cái ảo giác, cái kia chính là Bạch Hùng lĩnh thêm soạn lĩnh hết thảy cũng chỉ có 600 tên ra mặt sĩ binh. Tại cái này 600 sĩ binh bên trong, người khoác thiết giáp người cũng chỉ có lão nhị dưới trướng hơn 100 người, cùng Lìn bên này kỵ binh bộ đội. Hán sĩ binh chỉ là ăn mặc đơn giản giáp da cùng vũ trang áo, cầm lấy gỗ thanh trường thương hoặc là chất gỗ trường cung, phổ biến đều không có mũ giáp, xem ra tựa như là cấp bậc thấp nhất chiêu mộ binh. Theo Lìn, chi quân đội này chỗ bày ra tới thực lực, hẳn là phù hợp Bạch Hà đồng minh đối với cột hình nam tức thứ tử tưởng tượng. Mà Bạch Hà đồng minh lại có thể xuất ra hơn 200 tên võ trang đầy đủ cưỡi ngựa sĩ binh, chiến tranh cây cân tử vừa mới bắt đầu liền hướng đồng minh phương hướng chỗ nghiêng về. Dù sao, tại bắc cảnh truyền thống thị giáp bên trong, nhưng phạm là mặc giáp cường tráng kỵ sĩ người hầu, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại 5 tên tay cầm cán dài vũ khí chiêu mộ binh. Thậm chí đều không cần đánh, chỉ cần dựa vào tiếng vó ngựa liền có thể dọa chạy chiêu mộ binh. Vì để quân địch nhìn minh bạch thực lực mình, Lìn thậm chí đều không có thả ra hoang dân trinh sát rào sát quân địch trinh sát, chỉ là phái ra dưới trướng kỵ sĩ tượng trưng chỗ truy một cái. Tại trong rừng rậm, bốn chân chiến mã chạy cũng không có hai cái đuổi người nhanh. Như rừng ân mong muốn, ngày kế tiếp giữa trưa, liên quan tới phía bắc quân đội đại khái tình huống liền đưa đến lục hồ lĩnh nam tức bộ đạn trên bàn. Đại nhân, kết hợp các tháp canh cùng lính trinh sát truyền về tin tức, quân địch chia binh hai đường, tổng số người ước tại 600 chi phối. Nghe xong tình hình quân địch, buộc đạn làm sơ suy tư sau ra lệnh, tất cả kỵ sĩ, người hầu, thợ thủ công cùng quản sự lập tức mang theo người nhà tiến vào tòa thành, nông nô cùng trang đầu liền đợi tại riêng phần mình trong thôn trang, không được tự tiện thoát đi. Sứ giả lập tức xuôi nam, đem quân địch tường tình đưa đi Xích Khê lĩnh. Lục hồ lĩnh tòa thành không tính lớn, đem tất cả gian phòng cùng trung tâm bảo trận đều coi là, cũng bất quá có thể chứa được 300-400 người. Trên lãnh địa nông nô nhân số lại vượt qua 5000 người, hiển nhiên không có cách nào toàn giấu vào trong thành bảo. Đây cũng là gạch đá tòa thành một lớn hai hại, không có tiền tiểu lãnh chúa xây không lớn tòa thành, gặp phải chiến sự không có cách nào tướng lĩnh dân đều cất vào trong thành bảo. Bất quá Bộc Đản cũng không lo lắng quân địch đổ sát nông nô, bởi vì không có cái này tất yếu. Không có nông nô đất đai không có chút giá trị, quân địch thủ lĩnh cũng là quý tộc, khẳng định cũng biết đạo lý này. Nông nô ốc xá bên trong cũng không có bất kỳ cái gì vật phẩm quý giá, liền liền cướp bóc giá trị đều không cao, quân địch nhiều lắm là liền là cướp đi chút khẩu phần lương thôi. Nhưng nếu là thúc đẩy đám nông nô hướng phía nam hoặc là trong rừng rậm chạy trốn, đợi đến đánh lui xâm phạm chi địch, những này nông nô phải chẳng còn thuộc về lục hồ lĩnh vậy coi như khó nói. Bộc Đản nhận vì trận chiến này đồng minh phương tất thắng, cái kia bá tức thứ tử bất quá là chó cùng rứt dậu thôi, vậy mà mang theo hơn 100 tên tinh nhuệ thêm mấy trăm hảo chiêu mộ binh liền dám xuôi nam, quả nhiên là xem thường đồng minh thực lực. Cùng lúc đó, lục hồ lĩnh bị tập kích tin tức cũng đã truyền đến phía nam Xích Khê lĩnh. Xích Khê nam tức lập tức triệu tập một đám sứ giả, hạ đạt khẩn cấp huy động mệnh lệnh. Dựa theo đồng minh kế hoạch, binh tướng lực tập trung ở Xích Khê lĩnh cần 5 ngày thời gian. Lục hồ lĩnh chỉ cần đứng vững 5 ngày, liền có thể chờ đến giúp quân. Nhờ vào Bộc Đản chủ động co vào binh lực, liền không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống lục hồ lĩnh tất cả thôn trang. Hắn mục đích đánh dấu là toàn lấy 4 khối lãnh địa, bao quát thổ địa bên trên nhân khẩu cùng lĩnh dân. Bởi vậy, hắn cấp tốc phái người trấn an từng cái thôn trang trang đầu cùng nông nô. Trận chiến này, liền hết thảy từ soạn lĩnh huy động 300 tên theo quân tạp dịch, phụ trách trông giữ vận lương cỗ xe cùng hiệp trợ dựng quân doanh. Hắn không cần thiết từ bản địa nông nô trong tay lấy đi một hạt lúa mì đen, lại thêm hắn thủy chung quân kỷ nghiêm minh, cấm chỉ cướp bóc, còn đánh ra triệu địa công tức cơ hiệu, trấn an đám này nông nô tự nhiên cũng là hảo không lao lực. Không sai, vì hù dọa soạn lĩnh mà giả tạo đám kia triệu địa công tức tinh kỳ cùng che đậy bảo, tại lục hồ lĩnh vẫn như cũ có thể phát huy nhiệt lượng thừa. Đối với bản địa đám nông nô mà nói, lại có tầm một tháng liền là cày bừa vụ xuân, nếu như bọn hắn lúc này thời điểm bởi vì chạy nạn mà lầm vụ mùa, cái kia tương lai một năm đều sẽ đói bụng. Lại thêm chin này từ bên ngoài đến quân địch sát thực rất có lễ phép còn đánh lấy công tức cơ hiệu, bởi vậy đám nông nô cấp tốc an định lại, co lại trong nhà lặng lặng chờ đợi chiến tranh kết quả. Trấn an thôn trang đồng thời, liền quét sạch lãnh địa bắc bộ địa khu lính chính xác, sau đó xuất quân vây khốn lục hồ lĩnh tòa thành. Lục hồ lĩnh tòa thành hai mặt bị nước bao quanh, phía tây là tên là lục hồ tự nhiên hồ nước, phía nam thì là tên là nước xanh sông sông nhỏ. Đồng thời, nước xanh sông vẫn là câu thông lục hồ cùng bạch hà tự nhiên thủy đạo. Những năm qua lục hồ lĩnh đối ngoại bán ra lương thực lúc đều là dùng nhỏ thuyền đáy bằng dọc theo nước xanh sông đem lương thực vận chuyển đến lãnh địa nhất đầu đông bến tàu. Con sông này tại phong nước kỳ đều chỉ có không đến 1 mét sâu, bây giờ mùa khô càng là nước cạn mới có thể không ngựa vó. Vì truy cầu lực phòng ngự, lục hồ lĩnh tòa thành đồng dạng chỉ có một tòa nhắm hướng đông mở cửa thành. Lính doanh trại liền chắn ở cửa thành sườn đông 200m, doanh trại cùng cửa thành ở giữa bố trí đại lượng cự ngựa cùng ngăn đỡ mũi tên tấm. Hắn còn chỉ huy một cái trung đội trưởng cung thủ dùng mấy vòng cùng bắn ngăn chặn đầu tường trong nỏ, bảo đảm các bộ binh có thể thành công an trí các loại công trình, tốt đem quân địch triệt để ngăn ở trong thành bảo. Đơn thuần tầm bắn, trường cung là vượt qua cầm trong tay trong nỏ. Đi hệ vạt đại lục trọng nỏ tại thiết kế mới bắt đầu liền là dùng tại đối phó mặc giáp kỵ sĩ, bởi vậy lựa chọn bỏ qua tầm bắn truy cầu cự ly ngắn phá giáp năng lực. Đương nhiên, bởi vì lỗ châu mai ngăn cản, thưa thất mấy đợt mưa tên cũng không thể đối nội thành quân coi giữ tạo thành bao nhiêu sát thương. Theo phe tấn công hoàn thành vây kín, song phương vô cùng có ăn ý bắt đầu tính toán. Nội thành quân coi giữ đang chờ đợi viện quân, ngoài thành lìn cũng đang chờ đợi quân coi giữ viện quân. Lúc này, dựa theo kế hoạch dự định, lão tứ đã xuất lĩnh 300 sĩ binh đến lục hồ lĩnh nhất đầu đông bến tàu khu vực. Chương 46, cái chết rõ ràng chương 46, cái chết rõ ràng toàn bộ lục hồ lĩnh lấy nước xanh sông làm ranh giới, chia làm nam bắc hai bộ phận. Chủ yếu nhân khẩu cùng thôn trang đều phân bố tại bắc bộ địa khu. Lin đem tất cả binh lực bố trí tại bắc bộ, lấy nước xanh sông làm vì chính mình tự nhiên phòng tuyến. Bên trong bản thân hắn xuất hơn 600 người trú đóng ở nước xanh sông phía cực tây tòa thành bên ngoài, lão tứ lĩnh bản bộ 300 người phân tán đóng tại bến tàu phụ cận mấy cái thôn trang. Hai quân cách xa nhau ước thất công bên trong, tựa như là hai cái đánh đi ra nằm đấm. Sau đó hắn phái ra khinh kỵ binh mọi thời tiết xuôi theo nước xanh sông dò xét, cấm chỉ bất luận cái gì nhân viên không quan hệ vượt nước xuôi nam, tận lực phong tỏa phe mình tình báo. Tại Linh hoàn thành bố trí 2 ngày sau đó buổi chiều, Xích Khê Nam tức xuất Bạch Hà đồng minh viện quân đến lục hồ lĩnh nam bộ khu vực. Chi này viện quân chủ yếu từ kỵ binh tạo thành, tổng cộng chính quy kỵ sĩ 32 vị, hướng xuống có kỵ sĩ người hầu 180 còn lại người, cộng thêm chút ít cưỡi ngựa chiêu mộ binh, tổng số ước tại 250 người, ngựa số lượng vượt qua 500. Thương Lộ lĩnh cùng Hà Triệu lĩnh mặc dù đều xuất binh, nhưng bởi vì hai nhà nam tức đều tuổi tác tương đối cao, cho nên cũng không theo quân xuất trình, bộ đội giao cho đồng minh mình chủ Xích Khê Nam tức chỉ huy. Làm từng tại triều địa công tức trong cung đình học bổ túc, mà theo công tức xuất trình qua cao tại sinh Xích Khê Nam tức đầu tiên là phái ra nhiều tên khinh kỵ binh điều tra tình hình quân địch, mà hậu tiến chú lục hồ lĩnh nam bộ hai tòa nông nô thôn trang. Hắn lựa chọn nơi đóng quân cự ly lục hồ lĩnh tòa thành ước chừng 6 km, cho song phương giao chiến đều lưu đủ xê dịch tránh chuyển không gian. Đương nhiên, cái này hai tòa thôn trang hạ chẳng có thể so sánh bắc bộ địa khu thôn trang thảm nhiều. Xích Khê Nam tức hoàn mỹ học được thời đại này phong kiến quý tộc truyền thống Mỹ Đức, tức đi ra ngoài chiến tranh gần như không mang lương, đi đến cái nào liền cướp bóc đến đâu. Quân lương? Cái gì quân lương? Ngay tại chỗ trưng tập chẳng phải xong? Khó nói muốn cho ta đắt đỏ chiến mã lưng còn quân lương hành quân hay sao? Ngươi nói dùng theo quân cỗ xe vận chuyển lương thảo, dạng này sẽ chỉ kéo chậm hành quân tốc độ, bất lợi cho bộ đội di chuyển nhanh chóng. Nam tước mang theo các kỵ sĩ vào ở trong thôn trang trang viên, dưới trướng người hầu thì riêng phần mình chống sạch sẽ gọn gàng nông trại ở lại. kỵ sĩ cùng người hầu đều là người thể diện, khẳng định không thể tại đất hoang bên trong dựng trại đóng quân đúng không? Về phần thấp hèn trang đầu cùng nông nô, vậy dĩ nhiên là thích đi đi đâu đâu, lưu bọn hắn một mạng giúp đỡ cắt cỏ nuôi ngựa đều xem như tha thứ. Lục Hồ lĩnh người thừa kế tiểu bộp đảng cũng trong quân đội, nhìn thấy tương lai mình lãnh địa bị quân đội bạn nhóm như thế dày xéo, tất nhiên là lòng như lao cắt. Nhưng hắn cũng không có cách. Lúc này gia tộc lãnh địa lọt vào ngoại địch xâm lấn, quân đội bạn nguyện ý xuất thủ tương trợ vậy cũng là hắn phúc phận. Chỉ có thể trước khổ một khổ nông nô, bêu danh từ phía Bắc Bạch Hùng lĩnh nam tức chịu trách nhiệm. Ai gọi là chiến tranh là Bạch Hùng lĩnh nam tức bước lên đây? Không trách hắn trách ai. Lục Hồ lĩnh cũng không tỉnh lớn, nước xanh sông cũng phi thường nhạt, phía trên còn tung bay một tầng miếng băng mỏng, song phương khinh kỵ binh rất nhanh liền có tiếp xúc, cũng tại vật lý trên hòa mình. Căn cứ khinh kỵ binh mang về mơ hồ quân tình, kết hợp với qua lại tình báo, Xích Khê nam tức có thể suy tính ra quân địch ước chừng hơn 700 người, bộ đội chủ lực vây khốn tòa thành, phân tán tại bến tàu phụ cận quân địch hẳn là siêu tập lương thảo đám bộ đội nhỏ, không đáng để lo. 3 giờ chiều, hắn tại trang viên đại sảnh tổ chức trước khi chiến đấu hội nghị. Đầu tiên mở miệng, cũng không phải là Xích Khê bá tước, mà là thống lĩnh điều tra khinh kỵ thương lộ lĩnh kỵ sĩ hệ lĩnh. Quân địch trong quân doanh treo cờ gia tộc song tùng thụ cờ, xoắn gia tộc giao nhau cỏ lau cờ, bất quá bên cạnh còn mang theo công tước kim lộc cờ, cuối cùng là có ý gì? Hệ lĩnh cảm thấy nghi hoặc. Địch nhân là ai? Trong lòng của hắn sớm đã có tính toán, có thể địch quân tại sao lại treo công tước kim lộc cờ? Hẳn là trận chiến tranh này là xuất phát từ công tước sai sự. Không cần quản nhiều như vậy, đánh tan quân địch, đem cái kia Bạch Hùng lĩnh nam tước trộm tới thẩm vấn, liền cái gì đều rõ ràng. Quân địch nhiều nhất liền 700 người, mặc giáp người xa ít hơn so với quân ta, phần lớn là chút nhu nhược chiêu mộ binh, chỉ cần hai vòng công kích liền có thể tách ra quân địch trận doanh. Tại tham dự hội nghị một đám kỵ sĩ bên trong, liền số tiểu bộ đạn vội vàng nhất yêu chiến. Liên quân cái này hơn 200 người mỗi tại Lục Hồ lĩnh đóng quân một ngày, Lục Hồ lĩnh liền sẽ có trên trăm nông nô thảm tao trả đạp. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng nước xanh hà bắc bên cạnh tình huống như thế nào, nhưng khẳng định cũng không tốt gì. Dù sao địch nhân cũng là phong kiến quý tộc, miễn không ngay tại chỗ trinh lương cùng cướp bóc nông nô. Chiến sự càng sớm kết thúc, Lục Hồ lĩnh tổn thất càng ít đi. Về phần bị vây khốn ở trong thành bảo phụ thần, tiểu bộ đàn ngược lại không phải là quá mức để ý, cho dù cái kia lao đăng tại trong thành bảo có cái gì không hay xảy ra, lãnh địa cũng sẽ từ hắn người trưởng tử này kế thừa, không đến mức rơi vào tay ngoại nhân. Đến từ Hà Triều lĩnh kỵ sĩ gặp lại là lắc đầu, ta nhìn vẫn là trước phái sứ giả qua đi tìm hiểu xuống tình huống, ít nhất phải hỏi một chút cái kia bá tước thứ tử mắt ở đâu. Không ít cùng sẽ kỵ sĩ trong lòng đều tồn tại nghi hoặc. Cái kia chính là phía bắc hàng xóm vì sao lại đột nhiên phát cuồng? Vô luận là xuất binh tập kích tới gần lãnh địa, vẫn là cưỡng ép giam hoặc làm mưu hại sứ giả, cái này đều là muốn chặt đầu trọng tội. Cũng bởi vì tình nhân ạ nạ sinh cái nữ hải, không có cách nào danh chính ngôn thuận chiếm cứ soạn lĩnh. Cần thiết hay không huynh đệ? Dù là ngươi thật mạnh chiếm soạn lĩnh thậm chí lục hồ lĩnh, tương lai công tức trách tội xuống, ngươi một cái nhỏ tiểu bá tức thứ tử có thể chịu nổi? Vẫn là nói thật sự là xuất phát từ cái nhân dạ tâm. Cái kia nói trở lại, ngươi không phải là muốn đối mặt công tức áp lực? Đảng công tức 500 hảo cung đình kỵ sĩ sát tướng tới, kết quả này cũng không có khác nhau à? Ngươi chết đổ cũng không sao, đoàn người có thể ăn Bạch Hùng lĩnh thi thể, nhưng ngươi tùy tiện làm việc nhưng là sẽ liên lụy toàn bộ Bạch Hà lưu vực. Công tước bộ đội cũng không phải là thánh nhân, đi ra ngoài bên ngoài cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, còn không phải đều từ nơi đó lãnh chúa cùng nông nô chịu trách nhiệm. Lúc này vị kia bá tước thứ tử ngay tại cách xa nhau 6 km trong quân doanh, những kỵ sĩ này tự nhiên muốn hỏi cho rõ. Đại gia hỏa đều là quý tộc, coi như thật muốn sử dụng bạo lực, vậy cũng phải đánh cái minh bạch cầm đúng không? Cũng không thể mơ mơ hồ hồ liền trên chiến trường làm ma quỷ. Tốc chiến phái cùng chậm chiến phái đều đem ánh mắt tụ long tại minh chủ Xích Khê nam tước trên người. Hai phái lực lượng hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Tốc chiến phái cũng chỉ có tiểu bộ đảng đảng giải rác mấy người, chậm chiến phái lại bao hàm cường đại nhất hai khối nam tước lĩnh. Tuy nói thương lộ lĩnh cùng Hà Triệu lĩnh nam tước đều không đến, nhưng cái này hệ lĩnh cùng gặp đều là có chân giết kỵ sĩ, tuổi tác so Xích Khê nam tước còn muốn dài một bối. Vậy trước tiên phái sứ giả, vừa vặn cũng có thể trinh thám tra một chút quân địch tình huống cụ thể. Xích Khê nam tước bản ý là muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng bức bách tại mọi người tại đây ý kiến, chỉ có thể tạm thời lui bước. Hắn mới không muốn quản cái này cái kia, Bạch Hùng lĩnh nam tước chủ động đưa lên tuyên chiến lấy cớ, hắn mới không muốn uổng phí bông tha cái này cơ hội thật tốt. Chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan phía Bắc chi này quân địch, là hắn có thể thừa cơ quét sạch soạn lĩnh cùng Bạch Hùng lĩnh, đại phát một bút chiến tranh tài. Thế đạo này mắt nhìn thấy là càng ngày càng loạn, có tiền nơi tay liền có thể mua sắm càng nhiều quân giới, mau chóng mở rộng binh lực, lại không tốt cũng có thể chạy trốn tới tự trị chợ làm phú gia ông. Chương 47, đánh tan quân địch. Chương 47, đánh tan quân địch. Xích Khê nam tước còn trẻ, vẫn ở vào sẽ làm mộng nhân kỷ. Nam tước địa vị quá thấp, tại Bắc cảnh đều rất khó có thể gọi quý tộc, nam tước thê tử cũng chỉ có thể được xưng phu nhân mà bá tước phu nhân mới có thể xưng phu nhân. Chỉ có cầm tới bá tước danh hiệu mới coi là một tên chân chính quý tộc. Xích Khê nam tước không coi trọng triều địa công tước tương lai, hắn cho rằng công tước đại khái suất sẽ thất bại, toàn bộ triều địa công tước lĩnh cũng có sụp đổ khuynh phúc phong hiểm. Nhưng bởi vì công tước tay cầm trọng binh, hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trước nghĩ trăm phương ngàn kế tăng thực lực lên. Hắn tin tưởng, cơ hội mãi mãi cũng lưu cho có chuẩn bị người. Trận chiến tranh này, có lẽ liền là hắn bay lên thời cơ. Đương nhiên, lúc này hắn chỉ có thể trước phái ra sứ giả, đi cái kia bá tước thứ tử trong quân doanh tìm kiếm tình huống. Liên khinh kỵ binh tự nhiên cũng trinh sát đến quân địch động tĩnh, tại trên địa đồ hắn đã tiêu ký tốt quân địch đóng quân thôn trang vị trí cụ thể. Cái này hai tòa thôn trang ngay tại hắn phía nam, cách lấy 6 km bình nguyên địa hình, cộng thêm một đầu hơn 10 mét rộng nước xanh sông. Nếu như nói năm ngoái soạn lĩnh chi chiến xem như thôn trấn giới đấu, cái kia lúc này hết sức căng thẳng lục hồ lĩnh chi chiến cuối cùng là có chút chiến tranh bộ dáng. Nếu là đem lục hồ lĩnh tỏa thành bên trong quân địch cũng coi là, Bạch Hà đồng minh lần này tổng cộng xuất động ước 300 người, lại cơ hồ người người cưỡi ngựa mặc giáp, có được không tầm thường lực phòng ngự đồng thời, tính cơ động còn phi thường cao. Linh kế hoạch là đem chi bộ đội này một mẹ hốt gọn. Có thể dưới trướng hắn bộ đội chủ lực tất cả đều là bộ binh, chỉ có không đến 50 tên kỵ binh. Lấy bộ binh tính cơ động, nếu muốn ở giải đất bình nguyên toàn diện kỵ binh độ khó cực cao. Nhất biện pháp đơn giản, liền là dụ làm đối phương chủ động trùng kích phe mình quân trận, dạng này trường mâu phương trận cùng hoang dân cung thủ mới có phát huy không gian. Vì thế Linh đã sớm bày ra địch lấy yếu, nhưng quân địch nhưng lại chưa đần độn chỗ liền xông giết đi lên, mà là chú đóng ở trong thôn trang phái ra khinh kỵ siêu tập tình báo. Điều này nói rõ quân địch quan chỉ huy cũng không phải là cái ngu ngốc. Vì thế Linh chính đang chuẩn bị chính mình bước thứ hai cờ, nhưng không đợi hắn lạc tử, quân địch sứ giả liền cơ cờ trắng đến nước xanh Hà Nam ở. Đây thật là vừa muốn ngủ liền có người đưa lên gối đầu, Linh lập tức sai người đem sứ giả mang vào quân doanh. Sứ giả là cái trung niên kỵ sĩ, tại túi người chào trước, muốn trước xác nhận thân phận. Đối mặt sứ giả lo nghĩ, người khoác bản giáp áo khoác che đậy bảo Linh thoải mái thừa nhận nói, đúng, ta chính là Cột Uyển Bá Tước thứ tử, Bạch Hùng lĩnh Nam Tước. Che đậy bảo chỗ ngực thêu lên song tùng thụ văn trường, hiện lộ rõ ràng ra hắn thân phận tôn quý. Xác nhận là chính chủ, sứ giả liền hỏi lại, vậy xin hỏi các hạ tại sao lại đột nhiên xuất binh tập kích Lục Hồ lĩnh? Ngài cũng là công tước đại nhân phong thần, cần phải rõ ràng các đất phong tại trong lúc chiến tranh lẽ ra nên duy trì hòa bình, tương lai công tước nếu là trách tội xuống, ngài nên như thế nào gánh chịu? Đối mặt sứ giả vẫn hỏi, Linh lại là đập chân cười to, gánh chịu. Chuyện cười lớn. Nếu như ta nói cho ngươi, ta làm ra hết thảy đều đã được đến công tước trước đó cho phép, vậy ngươi lại cái kia làm cảm tưởng gì? Đối với Bạch Hà đồng minh những này nho nhỏ nam tước, Linh biết làm sao sẽ ra hổ lực sát thương lớn nhất. Dù sao hắn hiện tại còn mang theo Roman áo lót, tự nhiên muốn đem cái này áo lót sau lưng lực lượng vận dụng đến cực hạn. Cũng coi là không thẹn với Roman lão huynh. Không không có khả năng, cái này sao có thể tại sứ giả trợn mắt hốt mồm, chân tay luống cuống thời khắc, Linh lần nữa đánh ra đa trọng bạo kích, làm Cột Uyển Bá Tước đầu nhập hồi báo. Công tước bày mưu đặt kế ta thống nhất Bạch Hà lưu vực, cũng sẽ ở sau đó phong ta làm Bạch Hà bá tước, nếu không phải vì cái này bá tước danh hiệu, ta như thế nào lại từ giàu có Cột Uyển cốc chạy đến cái này cẩn cỗi Bạch Hùng lĩnh đến. Ngươi trở về nói cho bọn hắn, ta sẽ chỉ muốn xoắn lĩnh, Lục Hồ lĩnh cùng Xích Khê lĩnh làm ta lệ thuộc trực tiếp đất phong, Thương Lộ lĩnh cùng Hà Triệu lĩnh nam tước nếu là nguyện ý hướng ta hiệu trung, vậy liền có thể bảo toàn riêng phần mình lãnh địa. Lục Hồ lĩnh nam tước nếu có thể tại trời tối trước mở cửa thành ra đầu hàng, ta cũng nguyện ý đem Bạch Hùng lĩnh đất đai cùng nhân khẩu ban thưởng cho hắn. Duy nhất không có thể tha thứ, cũng chỉ có đảm nhiệm mình chủ Xích Khê lĩnh nam tước. Ta nhất định sẽ chặt xuống đầu của hắn, tước đoạt hắn lãnh địa, đem vợ hắn ban thưởng cho đê tiện nhất nông nô. Linh bộ này châm ngòi kế ly gián vét có thể nói là ấp ủ đã lâu. Sớm tại xuất trinh Lục Hồ lĩnh trước đó cái kia buổi tối, hắn liền thông qua trong đêm thẩm vấn sứ giả biết được Bạch Hà đồng minh tồn tại cùng kết cấu bên trong. Những sứ giả kia vốn là phải chứng kiến A Na bảo thai trong bụng sinh ra, nhưng không nghĩ bị còn đánh tới hoài nghi nhân sinh, tự nhiên là đem biết rõ đều phun ra. Bốn khối nam tước lĩnh nhìn như kết làm Bạch Hà đồng minh, nhưng cái này đồng minh tựa như bất ngờ lúc chắp vá nhà bằng gỗ. Hơi chút đạp cho một cước liền sẽ cách rung động. Bốn nhà đều có chính mình lợi ích tố cầu, phái ra đại biểu cũng đều tính cách khác lạ. Bên trong đảm nhiệm minh chủ Xích Khê nam tức trẻ tuổi nóng tính, đại khái suất không thể chịu đựng được bực này làm đủ. Lại thêm Linh có ý thức chỗ chân ngoài ly gián, vị này tuổi trẻ nam tức vì phòng ngừa đêm dài lắm động, khẳng định chọn mãng cấp trên sông một đợt. Lúc đầu hắn là muốn phái sứ giả đi địch quân quân doanh chấp hành ly gián nhiệm vụ, nhưng đã đối diện chủ động phái tới sứ giả, cũng là tình phiền phức. Tại quân địch sứ giả trước khi đi, Linh còn cố ý viết phong thư giao cho hắn, cũng nhắc nhở, đúng. Các ngươi lúc trước phái đi soạn lĩnh liên hợp sứ đoàn đều còn sống, chỉ là bị ta giam lỏng, chờ các ngươi hướng ta hiệu trùng, ta tự nhiên sẽ thả bọn họ. Sứ giả đầu đầy mồ hôi ly khai quân doanh, cũng đem Linh lời nói một chữ không lọt mang về Bạch Hà đồng minh. Cái này lập tức liền tại đồng minh nội bộ dẫn phát sóng to gió lớn. Xích Khê nam tức thứ một cái biểu thị phản đối, mà lại ngôn từ cực kỳ kịch liệt, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Công tước đại nhân làm sao có thể bày mưu đặt kế hắn đến thống trị Bạch Hà lưu vực? Cái này tất cả đều là hoang ngôn. Mặc dù Xích Khê nam tức cực lực bác bỏ, nhưng tại trận mấy vị kỵ sĩ thái độ lại hơi có vẻ mập mờ. Đến từ Thương Lộ lĩnh Ế lĩnh cao mày nói, nhưng hắn trong quân doanh sắc thực treo công tước cơ sĩ, mà lại phụ thân hắn cùng công tước quan hệ cũng không giả được. Đến từ Hà Triệu lĩnh gặp lên tiếng phụ họa, ta nghe theo Hà Loan bảo trở về thương nhân nói, công tước đại nhân phi thường coi trọng Cột Uyển bá tước, thậm chí đem 100 tên cung đình kỵ sĩ quyền chỉ huy đều giao cho bá tước. Nghe hai người này ngôn luận, liền liền chủ trương tốc chiến tiểu bộ đạn cũng có chút mơ hồ, hắn liền vội vàng hỏi, các ngươi nói cái này nhưng đều là thật? Ế lĩnh cùng gặp trăm miệng một lời, đương nhiên đều là thật. Cái sau càng là nói bổ sung, nếu là không có vương quan lãnh địa mấy cái kia bá tước đầu nhập vào, công tước đại nhân sao có thể đánh vào Hà Loan bảo? Còn có ẩm, đều im ngay. Thằng đến Xích Khê nam tước xanh mặt đống nhiên vỗ bàn một cái, gặp mới miễn vì khó trô khép lại miệng. Xích Khê nam tước siết chặt trong tay đến từ Linh tự tay viết thư, liền tựa như hắn thật đem cái này bá tước thứ tử nhào nặn thành một đoàn giấy lột. Sau đó hắn nhìn quanh tại chỗ chư vị kỵ sĩ, nghiêm nghị nói, các ngươi đều lên làm, cái này bá tước thứ tử liền là chỉ miệng ngậm độc dịch gián độc. Hắn đang sợ, hại sợ chúng ta liên hợp lại cường đại quân đội. Cho nên mới nghĩ đến dùng bao hàm độc dịch dơ bẩn lời nói đến chia rẽ nhóm chúng ta đồng minh, hắn mục đích chính là vì một cái tiếp một cái chỗ chinh phục nhóm chúng ta. Nhưng chỉ cần chúng ta thủy chung duy trì một cái chính thể, vậy hắn liền bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, chờ đợi hắn đem chỉ có thất bại cũng có đủ. Ta hiện tại lấy minh chủ thân phận ra lệnh, toàn quân tập hợp, vượt qua nước xanh sông, đánh tan chi kia nhìn như nhân số đông đảo kỳ thực vô cùng suy yếu quân đội. Không cần sợ hãi công tước Kim Lộc Cờ, hắn thậm chí không bỏ ra nổi một phong công tước tự tay viết thư, nhóm chúng ta chỉ cần đánh tan hắn quân đội, công tước khẳng định liền sẽ lý giải nhóm chúng ta trung thành, khoan dung chúng ta hàm bị. Chỉ sẽ sử dụng miệng lưới lanh chúa trên chiến trường đều sẽ biến thành hắn nhát, nhóm chúng ta sẽ dùng trường kiếm trong tay cùng kỵ thương nói cho hắn biết, đến từ vương quan lãnh địa âm như quỷ kế cuối cùng rồi sẽ bị Bạch Hà băng phong bạo triệt để đánh nát. Tại trong lúc nguy cấp, Xích Khê Nam tức buộc phát ra trước đó chưa từng có tiềm năng, hắn khẩu tài trong lúc nhất thời vậy mà gặp phải hắn cơ bắp trình độ. Không chỉ có tiểu bộc đạn, liên liên tương đối bảo thủ hệ lĩnh cùng gặp cũng đều có chút bị hắn thuyết phục. Đương nhiên, bọn hắn cũng tương tự mơ ước soạn lĩnh cùng Bạch Hùng lĩnh tài phú nhân khẩu, càng ngấp nghé ba tức thứ tử có khả năng đổi được kết sủ tiền chuộc. Đánh tan quân địch, đánh tan quân địch. Khoảng 5 giờ chiều, Bạch Hà đồng minh các kỵ sĩ mặc giáp lên ngựa, hướng bắc xuất phát. Chương 48, máu và lửa va chạm. Chương 48, máu và lửa va chạm. Tại đưa tiễn sứ giả về sau, liền sớm bắt đầu bố trí trận hình, cũng tại trong quân doanh nhen nhóm hai cái tráng kiện làng yên. 500 bước binh mặt hướng mặt phía nam bày trận, cung binh phía trước, bộ binh ở phía sau, chút ít kỵ binh đặt hai cánh, chỉ lưu 100 dự bị quân ở phía sau giám thị tường thành bên trong quân coi giữ. Linh cũng không phải là biết trước địch nhân sẽ từ mặt phía nam đến công, mà là bởi vì hắn chỉ cấp quân địch lưu phía nam cái này một cái công kích phương hướng. Tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, xếp hàng trận hình cứng đối cứng chiến tranh thực chỉ chiếm đến số rất ít. Loại này chiến tranh xuất hiện, cần rất nhiều điều kiện phối hợp. Chính yếu nhất, đương nhiên là hai nhánh quân đội đều muốn tiến hành chiến lược quyết chiến ý chí. Ngoài ra còn cần địa hình, thời tiết rất nhiều nhân tố phối hợp. Linh ví dụ làm quân địch cùng hắn chính diện đối quyết, trước đó đã làm tốt rất nhiều an bài. Đầu tiên là tấn công địch chỗ tất yếu. Bị vây khốn ở trong thành Bảo Lục Hồ lĩnh nam tức chính là Bạch Hà đồng minh một biên, là quân địch nhất định phải cứu viện đối tượng. Lần là hạn định chiến trường. Lính doanh trại phía tây là Lục Hồ lĩnh tòa thành, phía đông là bản địa thôn trang, phía nam là tự nhiên nước xanh sông. Liên quân từ nam mà đến, cũng không thể quấn cái ngoặt lớn từ phía bắc hướng hắn phát động công kích, đây chính là ngay trước địch nhân mặt bại lộ cánh, là điển hình binh gia tối kỵ. Nước xanh sông chật hẹp đồng thời nước sông còn cạn, kỵ binh muốn vượt qua đoạn này địa hình cũng không khó khăn. Ngoài ra Linh còn thẩm vấn sứ giả thu hoạch được tình báo, sơ chuẩn liên quân ý kiến không đồng nhất xương sườn mềm. Hắn thông qua phô trương thanh thế cộng thêm kế ly gián, liền có thể để liên quân quan chỉ huy Xích Khê Nam tức nóng lòng khí nóng nảy. Người một khi bắt đầu gấp, phán đoán trên liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn đối với liên quân tình huống nội bộ như lòng bàn tay, có thể liên quân lại đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, đến bây giờ còn tưởng rằng hắn liền là bá tước thứ tử Roman. Đồng thời liên quân cũng sai lầm phán đoán hắn thực lực quân sự, sẽ cho rằng hắn chỉ có hơn 100 tên tinh nhuệ, còn lại tất cả đều là chiêu mộ binh. Trên tình báo không ngang nhau, chính là Linh phát động trận chiến tranh này lớn nhất lo lắng. Cùng lúc đó, đóng giữ phía đông bến tàu Lao Tứ cũng đã chú ý tới Lang Yên. Hắn lập tức thu nạp bộ đội hướng nam vượt qua nước xanh sông, bằng nhanh nhất nhanh dọc theo sông bờ hải quân, sớm đi phủ kín kết nối phía nam Xích Khê lĩnh hai đầu trong rừng đường hẹp. Cái này cũng là Lìn sớm an bài. Toàn bộ Lục Hồ lĩnh liền là hắn vì liên quân vải phía dưới đối trận, hắn thế tất yếu đem chi kỵ binh này bộ đội một mẹ hút gọn. Hiện tại, Lìn nghe đến từ phía nam truyền đến hùng hồn tiếng kèn, quân địch đã mắc câu, chỉ chờ hắn xách cán bên trên cá. Xích Khê Nam tức tại 5 giờ chiều hoàn thành bộ đội tập kết. Tổng cộng liền cái này hơn 200 người, tập kết tốc độ tự nhiên là tương đương nhanh, tuyệt đại bộ phận trinh sát khinh kỵ cũng tương tự muốn tham dự thi công. Tuy nói liên quân nhân số ít, có thể chỉ huy độ khó cao. A Xích Khê Nam tức không hổ là triệu địa công tước cung đình tốt nghiệp đại học sinh, hắn một chút liền có thể nhìn ra, chỉ dựa vào hắn cái này nho nhỏ nam tước, khẳng định không cách nào làm cho chi quân đội này làm đến hiệu lệnh nghiêm minh. Dù sao chi bộ đội này đến từ bốn khối khác biệt nam tước lĩnh, Lục Hồ lĩnh mặc dù đến kỵ sĩ thiếu, nhưng cũng có mèo con hai ba con, lẫn nhau ở giữa không ai phục ai. Xích Khê Nam tước có thể làm minh chủ, vẫn là bảy hai vị khác nam tước tuổi tác tương đối cao không thể tự thân tới chiến trận phúc. Có thể cái này hai lão giả vẫn là phái mấy cái có chân giết phong địa kỵ sĩ tới, để Xích Khê Nam tức người mình chủ này căn bản liền không có cách nào phục chúng. Chi quân đội này duy nhất có thể đi chiến pháp, cũng chỉ có mê đầu sông về phía trước, muốn làm cái gì tinh diệu lâm chàng chỉ huy sẽ chỉ đem quân đội bừa bãi mất. Tại thôn trang bên ngoài trên đất bằng, Xích Khê Nam tức thân kỵ cao đại hắc mã, nhìn quanh liên quân một đám tướng sĩ, làm cuối cùng trước khi chiến đấu huy động. Hắn rút ra trường kiếm, vung tay hô to, "Chư vị, quân địch ngay tại nhóm chúng ta phía bắc 5 km, tiếp qua một giờ mặt trời liền sẽ rơi xuống, đánh tan bọn hắn, tại trời chiều ánh chiều tà tiêu tán trước." Nhóm chúng ta liền có thể tại trong thành bảo hưởng dụng phong phú bữa tối. A, kỵ sĩ cùng đám người hầu đồng dạng rút kiếm hô to, chiến tranh cơ hội là bọn hắn thực hiện giai cấp vượt qua duy nhất khả năng. Phía bắc hai khối lãnh địa tựa như là dụ người nhất trắng non xử nữ, đang đợi bọn hắn vô tình trả đạn. Ngay tại trước mặt bọn hắn duy nhất chướng ngại, là một chi xem ra liền yếu bạo quân đội. Lấy phe mình thực lực cường đại, nghiền nát quân địch tựa như là giết chết một con kiến như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Tại trong lòng bọn họ bên trong, mặc giáp kỵ binh liền là hoàn toàn xứng đáng chiến trường chi vương. Không ngờ chiêu mộ binh tại đối mặt kỵ binh lúc chỉ có thể nền cổ thụ lục hoặc là chạy tứ tán. Khi bọn hắn một đường kỵ hành đến Lục Thủy Hà Nam bờ một cây số có hơn, nhìn thấy phía bắc quân địch bày ra đơn sơ bộ binh quân trận lúc, cỗ này cảm giác ưu việt càng là bành trướng đến đỉnh điểm. Cái gì bá tước thứ tử, rõ ràng liền là cái không có thấy qua việc đời đổ nhà quê. Đều niên đại nào, lại còn nghĩ đến dùng bộ binh trận hình đến đối kháng kỵ binh. Ngươi có thể gánh vác được à, ngươi liền bày trận. Hiện tại vương quan lãnh địa lãnh chúa lại nhưng đã đọa lạc đến bắt đầu dùng bộ binh sao? Chắc không được từ năm trước bắt đầu liền bị công tước đại nhân đè lên đánh. Tại trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi, nhóm này Bạch Hà lưu vực tinh nhuệ nhất truyền thống kỵ sĩ xếp hàng phát động công kích. Linh thấy rất rõ ràng, quân địch tại cách phe mình quân trận còn lại một cây số thời gian vì trước sau hai hàng. Quân địch tổng số vượt qua 250 kỵ, tiên phong ước chừng 150 kỵ. Cái này 150 kỵ đều là chút quần áo một mạc kỵ sĩ người hầu hoặc là cao cấp chiêu mộ binh, bọn hắn cưỡi thấp kém chiến mã, mang theo thập tự nỏ cùng chút ít trong nỏ, tại khoảng cách quân trận 200m lúc gìm ngựa ngừng bó, bắt đầu nếm thử công kích từ xa. Đây là phong kiến các kỵ sĩ đối mặt bộ binh quân trận thường dùng chiến thuật. Dùng không cách nào cao tốc công kích người hầu hoặc là dòng binh nọ thủ mở đường, thông qua vũ khí tầm xa đả kích quân địch, nếm thử dao động quân địch trận hình. Một khi quân địch trận hình xuất hiện dao động, cất tại phía sau tinh nhuệ kỵ sĩ liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất khởi xướng công kích, đem quân địch triệt để nghiền nát. Một chiêu này tại đối mặt chiêu mộ binh lúc lần nào cũng đúng. Chiêu mộ binh nhóm đi qua thời gian ngắn huấn luyện liền có thể sắp xếp ra dáng trận hình, cũng không có tiền mặc giáp bọn hắn tại đứng trước tên nọ lúc khắp nơi sẽ xuất hiện kinh hoàng, tiến tới trận hình bung lỏng. Nên đón bọn hắn sẽ là mặc giáp kỵ sĩ vô tình công kích. Lin cười, quân địch vậy mà cầm thập tự nỏ đến cùng trường cung đối sạng, cái này chẳng phải là múa dịu qua mắt thợ. Trường cung tuy có muôn vàn khuyết điểm, thí như trong số mệnh xuất thấp, quá ăn cung thủ độ thuần thục, trường kỳ sử dụng dễ dàng nhân thể biến hình. Nhưng duy chỉ có một đầu, trường cung là có thể nghiền ép thập tự nỏ, cái kia chính là tầm bắn. Trường cung có thể thông qua ném bắn ra tăng tầm bắn, nhưng thập tự nỏ cùng thép nỏ bởi vì cấu tạo vấn đề lại chỉ thích hợp phản bắn, tiên tiên tầm bắn liền ăn thiệt thòi. Cung thủ chuẩn bị, bắn. Chương 48, máu và lửa va chạm 2 chương 48, máu và lửa va chạm theo lỉnh ra lệnh một tiếng. Xếp tại trận hình phía trước nhất 200 hoàng dân cung thủ bình tĩnh chô dương cung lắp tên, lấy ném bắn phương thức bắn ra vòng thứ nhất mưa tên. Cùng lúc đó, quân địch nọ thủ mới vừa vặn xuống ngựa, bọn hắn đang tay cầm thập tự nọ cùng tâm chắn nhỏ đi bộ hướng quân trận tiến lên, chưa bắn ra mũi tên thứ nhất. Siêu 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 mưa tên rơi xuống, màu đen đầu ruộng bữa nay lúc vang lên trận trận kêu rên. Những kỵ sĩ này người hầu bị bắn trở tay không kịp, dù là cấp tốc giơ lên tâm chắn che chắn thân thể, ý nguyên còn có 7-8 người trúng tên. Tuy nói hoang dân cung thủ mũi tên không cách nào xuyên thấu giống như nồi sắt vũ giáp, cũng vô pháp xuyên thấu bao trùm có thú da thật dày gỗ tâm chắn, lại tỷ lệ chính xác tương đương cảm động. Nhưng linh dưới trướng cung thủ nhiều a, chỉ một chút 200 hoang dân cung thủ đã đầy đủ đối phiến chiến trường này tiến hành báo hòa đả kích. Chỉ cần mũi tên có thể bắn trúng thân thể, vậy thì có xác suất xuyên thấu tỏa giáp cùng vũ trang áo, cũng tạo thành hữu hiệu sát thương. Trường cung ở phía sau quan sát tình hình quân địch xích khê nam tức kêu lên sợ hãi, liên quan sau lưng cũng vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thứ này tại nam cảnh số ít mấy cái quốc gia tương đối lưu hành. Nhưng ở Bắc cảnh nhưng không có lãnh chúa sẽ đem loại binh khí này đầu nhập chiến trường. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là đụng không đến đủ nhiều trường cung tay. Cung tiễn thứ này không phải đi qua quanh năm suốt tháng huấn luyện mới có hiệu quả, hơn nữa còn nhất định phải hình thành nhân số quy mô mới có thể trên chiến trường phát huy tác dụng. Không giống nỏ, đơn giản dễ học lực sát thương còn cao, liền lao nông đều có thể vào tay liền dùng, không ít tòa thành tại kiến tạo lúc đều sẽ tận lực trở lại cung cấp nỏ xạ kích lỗ thủng. Có thể Bắc cảnh cái lãnh chúa đều nghiêm cấm nông nô dùng cung tiễn đi săn, bản thân bọn họ đi săn thì cơ bản đều dùng nỏ, trên chiến trường cũng giống như thế. Bởi vậy trường cung tại Bắc cảnh khuyết thiếu phù hợp sinh tồn thổ nhưỡng, thuộc về là tuyệt đối vật hi hãn. Nhưng không nghĩ đối diện bá tức thứ tử vậy mà có thể móc ra ba chữ số trường cung tay, hơn nữa thoạt nhìn còn rất giống có chuyện như vậy, tuyệt không phải bày ra đến dọa người bộ dáng hàng. Tư lịch giản mua nhất lộ lĩnh kỵ sĩ hệ linh một mặt nghiêm túc nói, để bọn hắn trở về, nỏ đối xạ thắng không giải cung. Có thể là từ vương quan lãnh địa hoặc là nam cảnh tìm đến lính đánh thuê, rào hoặc ra hỏa. Đến từ Hà Triệu lĩnh lao kỵ sĩ gặp thì là cao mày phân tích. Ngay tại lúc này, đối diện quân trận bên trong bắn ra vòng thứ 20 tên, mắt nhìn thấy lại có mấy tên cầm nỏ người hầu đổ vào đầu trong ruộng. Xích Khê Nam tức mặc dù không quen nhìn cái này hai lao đăng, giờ phút này lại cũng chỉ có thể biết nghe lời phải. Linh có thể nghe đến phía nam vang lên ngắn ngủi tiếng kèn, sau đó đám kia cầm trong tay thập tự nỏ người hầu cùng chiêu mộ binh nhóm cấp tốc trở mình lên ngựa, xám xịt chỗ rút lui chiến trường, chỉ để lại mười mấy cái tại đầu trong ruộng kêu rên người bị thương. Liền cái này, Tiểu Sa Đột đứng tại Linh bên người cách đó không xa chỉ huy hoàng dân cung thủ, nhìn thấy quân địch rút lui sau hắn nguyên bản căng cứng gương mặt không khỏi thư giãn, trên mặt cũng lộ ra coi nhẹ tiêu dung. Bao quát hắn ở bên trong, tuyệt đại bộ phận sĩ binh hôm nay đều là lần đầu tiên thể nghiệm loại này đại quy mô chiến trận, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Mắt thấy quân địch liền hai đợt mưa tên đều chịu không được, quân trận bên trong hơn 500 tên lính cũng không khỏi thở phào. Có thể lính lại là hô lớn nói, khác buông lỏng, vòng tiếp theo tiến công lập tức tới ngay. Dựa theo hắn đối đám này tầng dưới chốt quý tộc hiểu, bọn hắn tuyệt sẽ không bởi vì chỉ là trường cung liền từ bỏ thế công. Vượt qua 200m, trường cung lực sát thương liền sẽ cơ hồ hơi. Mà kỵ binh tăng tốc về sau, hoàn thành 200m bắn gọn chỉ cần 20 giây. Cái này chút thời gian cũng liền đủ dài cung thủ bắn ra 2-3 mũi tên, đối với cao tốc công kích lại võ trang đầy đủ kỵ binh không tạo được quá giết nhiều thương. Quả nhiên không ra lìn sở liệu. Mười mấy cái người hầu thương vong không những không có đả kích đến quân địch sĩ khí, ngược lại làm bọn hắn khí diễm càng tăng bọn. Làm hung hồn tiếng kèn lại lần nữa vang lên, tụ tập tại một cây số bên ngoài chính quy kỵ sĩ bắt đầu công kích. Những người này hoặc là quần áo hoa lệ nam tước hoặc là phong địa kỵ sĩ, hoặc là liền là tương đối giàu có tinh nhuệ người hầu. Cũng chỉ có nhóm người này mới dùng đến lên có thể khoảng cách dài công kích chất lượng tốt chiến mã. Chưa đất cày, quáng đến cứng rắn đầu ruộng liền là bọn hắn tốt nhất ra tốc đường băng. Đây là phong kiến kỵ binh khởi xướng công kích thư thích nhất cự ly, thông qua một cây số từng bước tăng tốc, bọn hắn có thể làm cho chiến mã tại cuối cùng 200m bắn bọn lúc đạt tới cao nhất tốc độ. Loại này công kích tốc độ khắp nơi có thể vượt qua mỗi giờ 40 km, tạo thành lực trùng kích có thể so với cao tốc chạy xe gắn máy. Cho dù là người mặc tỏa giáp bộ binh, tại bị đến như thế lực trùng kích va chạm lúc cũng sẽ người giáp đều nát. Nhưng Lìn không sợ, hắn quân đội dưới quyền cũng không sợ. Cho đến tận này gian khổ huấn luyện, chính là vì ứng đối như thế cường địch. Mà lại Lìn cũng sẽ không ngốc đến để hắn quân đội đi trực diện kỵ binh lực trùng kích. Nước xanh nước sông vị mặc dù cạn, lại có thể thoáng trễ trễ kỵ binh công kích tốc độ. Không chỉ có như thế, Lìn còn thừa dịp bóng đêm yểm hộ, tại trong nước sông sớm xếp vào mấy trăm cây bén nhọn cự cọp buộc ngựa. Hơi chút đông kết mặt sông liền là những này cự cọp buộc ngựa tốt nhất yểm hộ. Âm ầm tiếng vó ngựa vang vọng quân trận phía nam đồng ruộng, cũng lấy càng lúc càng tăng nhanh độ hướng phía quân trận bước tiến. Cùng lúc đó, quân trận phía tây Lục Hồ lĩnh tòa thành cũng vang lên ồn ào. Khốn thủ tòa thành Lục Hồ lĩnh Nam Tức Buộc Đạn tự nhiên cũng nhìn thấy liên quân khởi xướng công kích, hắn chuẩn bị dẫn đầu dưới trướng kỵ sĩ giết ra tòa thành, tới một cái nội ngoại hai nở hoa. Liên chỗ quân trận bên trong, tuyệt đại bộ phận sĩ binh đều khẩn trương đến hầu kết nhấp nô, cũng nắm chặt binh khí trong tay, dường như chỉ có những này lợi khí giết người mới có thể mang cho bọn hắn một chút cảm giác an toàn. Nhưng Liên rất nhanh liền dùng sục sôi lời nói cùng dạy đặc bóng lưng để tất cả sĩ binh đều an định lại. Không nên hoảng hốt, huấn luyện bên trong là làm sao làm, hiện tại liền làm như thế đó, nhìn ta không rút lui bất kỳ người nào đều không cho lùi lại. Liên người khoác bản giáp, tay cầm trường kích, liền đứng tại đội bộ binh nhóm hàng trước nhất, trước người hắn cũng chỉ có hai hàng hoàng dân cung thủ. Có hắn làm tấm gương, quân trận lập tức nghiêm nghị, tất cả sĩ binh đều làm tốt nên đón trùng kích chuẩn bị. Theo rung động âm thanh động đất càng lúc càng vang dội, Lính nhìn thấy trên kỵ thương tung bay các loại văn trường, nhìn thấy quân địch kỵ sĩ trên người năm màu rực rỡ che đại bảo, nhìn thấy chiến mã gọi ra mạng lớn xương khói màu trắng, cũng nhìn thấy quân địch dưới mũ giáp lộ ra sát khí dữ tợn trong mắt. Nhưng Lính trong lòng không những chưa phát giác bối rối, thậm chí còn có thừa dụ chân an trước người khẩn trương hoàng dân cung thủ. Hắn vươn tay nu hòa vớt ve cung thủ run rẩy bả vai, vung lòng cùng lúc đó, Lin cũng đang dùng mắt thường tính toán cự ly. Làm quân địch kỵ binh sắp bước qua 200m cái kia hư tuyến lúc, hắn hô to, bán, rút lui. Hoang dân cung thủ nhóm dương cung phản bán, nhưng còn không đợi mũi tên rơi xuống đất, bọn hắn liền thu nạp trường cung, cấp tốc xuyên qua quân trận khe hở rút lui hướng phía sau. Đây là bọn hắn diễn luyện qua vô số lần quân trận biến hóa, hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Theo hoang dân cung thủ lùi lại, Lin xuất lĩnh bộ binh hạng nặng bước lên phía trước, hàng trước nhất giơ lên nặng nề trường kích, hướng trời 45 độ. Hàng sau dài 4m trường mâu cẳng vai đằng ngang, trực chỉ hướng về quân trận phi nước đại quân địch kỵ binh. Trên đất bằng trong nháy mắt toát ra một cái sắt thép con nhím. Làm Xích Khê Nam Tức nhìn thấy quân địch biến trận lúc, hắn mặc dù cảm thấy kinh khủng, lại đã không còn cách nào làm ra cái gì ứng đối. Hắn cùng liên quân hơn trăm kỵ đã hoàn thành cuối cùng gia tốc. Dù là phía trước là địa ngục, bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩa vô phản cố hướng phía tử thần khởi xướng công kích. Giết! Ngõ hẹp gặp nhau chỉ có dũng giả mới có thể thủ thắng. Xích Khê Nam Tức thẳng tắp trong tay kỵ thường, hô to công kích khẩu hiệu, nhưng trong lòng thì thầm đọc lấy phụ thân cùng mẫu thân danh tự. Bên cạnh hắn cùng sau lưng các kỵ sĩ cũng đồng dạng thẳng tắp kỵ thường, lấy huyết nhục chi khu hướng về rừng sắt thép làm cuối cùng bắn bọn. Làm Xích Khê Nam Tức vượt qua cuối cùng chướng ngại nước xanh sông lúc, hắn đột nhiên cảm giác được dưới háng tọa kỵ tốc độ giảm nhanh. Bản thân hắn thì thụ to lớn quán tính ảnh hưởng, bay ra lưng ngựa, hướng về phía trước huynh đảo. May ra bản thân hắn võ nghệ cao cường, vứt bỏ kỵ thường sau trên không trung cũng có thể miễn cưỡng khống chế thân hình, cũng cuối cùng hai chân chạm đất, đứng tại kiên cố trên bờ sông. Hắn vừa ngẩng đầu, đối mặt chính là một đôi đen như mực bình tĩnh đôi mắt, cùng một thanh từ trên trời giáng xuống trường kích. Chương 49, đại hoạch toàn thắng, 1, chương 49, đại hoạch toàn thắng, 1, Lìn Sở Dĩ sẽ đứng tại trọng trang bộ binh hàng trước nhất, chủ yếu vẫn là vì thuận tiện chỉ huy cùng khích lệ sĩ khí. Đứng tại phía trước nhất tầm mắt càng quang đạt, có thể tinh chuẩn nắm giữ mệnh lệnh hoang dân cung thủ bắn tên cùng rút lui thời cơ. Nhóm này cung thủ thời gian huấn luyện vẫn coi chút ngắn, bên trong 100 người tại năm ngoái tháng 12 mới vừa vận nhập ngũ, khuyết thiếu chính xác chỉ huy có khả năng dẫn đến quân trận tán loạn. Đồng lý, trước hai hàng bộ binh thời gian huấn luyện cũng không tính là quá lâu, đám này tiểu hỏa tử còn là lần đầu tiên trên chiến trường trực diện mặc giáp kỵ binh công kích. Nếu như Lìn không xung phong đi đầu ủng hộ sĩ khí, cái này tuổi trẻ sĩ binh liền có khả năng không cách nào chống lại kỵ binh công kích. Đối với bộ binh mà nói, trận hình mang ý nghĩa hết thảy. Một khi trận hình tán loạn, trong khoảnh khắc liền sẽ bị kỵ binh tách ra, sau đó liền sẽ gặp phải kỵ binh truy kích. Đối diện đám này kỵ binh mặc dù không gọi được có nhiều tinh nhuệ, nhưng tốt xấu là đứng đắn Nam Tức dẫn đầu đứng đắn phong địa kỵ sĩ, có thể phát động gần trăm kỵ tập thể công kích, bao nhiêu muốn cho chút mặt mũi. Trùng hợp là liên quân quan chỉ huy Xích Khê Nam Tức ý nghĩa vừa bạn cùng Lìn không như mà hợp. Xích Khê Nam Tức biết rõ dưới trướng đám này kỵ binh làm không được hiệu lệnh nghiêm minh. Mắt nhìn thấy địch nhân có thể sắp xếp ra dáng bộ binh trận hình, còn có trường cung tay ra chỉ. Ở bên trong cự ly ngắn bên trong, trường cung tay bắn ra mũi tên có sát suất có thể đánh xuyên kỵ binh tỏa giáp. Đương nhiên nhược điểm cũng rất rõ ràng, trường cung là hai tay binh khí, sử dụng trường cung liền không cách nào lại sử dụng hắn cán dài vũ khí. Đồng thời trường cung tay phần lớn sẽ chỉ mặc đơn sơ vũ trang áo cùng giáp ra, phi thường sợ hãi kỵ binh lực chủ kích. Làm một đợt đâm xuyên quân địch trận hình, Xích Khê Nam Tức cũng không thể không xung phong đi đầu công kích. So với các huynh đệ, xông về trước hiển nhiên là các huynh đệ, cùng ta xông càng có thể khích lệ sĩ khí. Đã muốn dẫn đầu công kích, vậy khẳng định là ở vào trong đội ngũ ở giữa hiệu quả tốt nhất. Trời xui đất khiến phía dưới, hai nhánh quân đội chủ soái trên chiến trường trực tiếp tới cái vương đối vương. Về phần kết quả, không chút huyền niệm. Lin rất sớm đã chú ý tới Xích Khê Nam Tước. Người anh em này thuộc tính giá trị tương đối nổi bật, ba khỏa tinh còn mang hai chính diện đặc tính, ăn mặc còn hoa lệ nhất, liền liên chiến ngựa đều hất lên đủ mọi màu sắc ngựa áo, trên chiến trường liền cùng tự mang quang hoàn giống như. Đương nhiên điều này cũng không có gì chứng dụng. Người thuộc tính không mạnh, áo giáp không tinh, dài binh rơi xuống, còn đánh mất kỵ binh trọng yếu nhất tính cơ động cùng lực trùng kích. Lấy cái gì cùng ta đánh? Ngay tại Xích Khê Nam Tức vừa té xuống ngựa đạp chân bờ sông sát na, liền trong tay cán dài búa kích đã như lôi đình đánh xuống, mục tiêu trực chỉ đối phương đầu. Xích Khê Nam tức không kịp rút kiếm, trong lúc đội vã chỉ có thể nâng lên cánh tay trái làm sơ ngăn cản. Một giây sau, thất lên giáp lưới cánh tay trái liền truyền đến một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Nhưng Xích Khê Nam tức cũng không bởi vì đau đớn mà kêu sợ hãi, tại ạ diện liền kích thích cùng bản năng chiến đấu điều khiển, hắn dùng cả tay chân nỗ lực hướng về mặt nước rút lui. Có thể tốc độ của hắn sao có thể hơn được hóa trẻ thành đâm trường kích? Mũi kích có thể đâm, lưới búa có thể bổ, câu liêm còn có thể túm. Linh cho bộ binh hạng nặng nhóm trang bị trường kích liền là chuyên môn dùng để giết kỵ binh. Suy, cự lực lôi cuốn trường kích trực tiếp đâm vào Xích Khê Nam tức lồng ngực, tỏa giáp trô nối tiếp bị xỏ xuyên, mũi kích xuyên thấu áo giáp, đem trọn cái đâm xuyên. Ách, Xích Khê Nam tức kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo ngã xuống đất, máu tươi từ tỏa giáp khe hở chỗ tuôn ra, nhuộm đỏ áo giáp bên ngoài hoa lệ che đậy bảo. Biểu tượng Xích Khê lĩnh màu đỏ cây liễu văn chương tại tiên huyết đổ vào sau khi càng lộ vẻ diễm lệ. Nam tước dùng chút sức lực cuối cùng khó khăn ngẩng đầu, bản thân nhìn thấy, vẫn như cũng là kia đôi đen như mực bình tĩnh đôi mắt. Linh thủ đoạn vặn một cái, trường kích xoắn nát nam tước lồng ngực sau thuận thế quát ra. Thi thể ngửa mặt ngã quỵ, tiên huyết tại băng lãnh trong nước sông trắng mở. Tại mảnh này chiến trường hỗn loạn bên trong, trừ Linh cơ hồ không có người có thể chú ý tới nam tước tử vong, bao quát đi theo nam tước cùng một chỗ công kích liên quân. Mỗi người đều chỉ có thể nhìn thấy trước mặt địch nhân. Tiến lên, tiếp tục tiến lên, giết chết có thể nhìn thấy tất cả địch nhân, là các binh sĩ trong lòng duy nhất suy nghĩ. Bọn họ cũng đều biết, chỉ có làm ánh mắt của mình bên trong không có địch nhân lúc, mới xem như chân chính thắng được thắng lợi. Giết sạch bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Vô luận là cái nào một phương chiến sĩ, đều tại điên cuồng chỗ hô hào có thể xua tan sợ hãi khẩu hiệu. Giết tiếng la tại mấy cây số bên ngoài đều có thể rõ ràng có thể nghe. Hai nhánh quân đội đang chém giết lẫn nhau bên trong dần dần trở nên hỗn loạn, chặt chẽ, đến mức làm cho không người nào có thể phân chia nhu nhược cùng dũng cảm. Tất cả mọi người tại hướng lên trước mặt phương tiến về phía trước, làm một sĩ binh đánh lui hoặc là giết chết địch nhân cùng tiến nhập hắn vị trí lúc, vị lần liền sẽ tùy theo xuất hiện biến hóa. Kim loại tiếng va chạm, sắp chết chiến mã tê mình, xương cốt vỡ vụn trầm đục xen lẫn, dường như địa ngục dung lô khuynh phúc nhân gian. Nhưng bất luận như thế nào, trận chiến tranh này kết cục đã định trước. Lục Hồ Linh Nam tức buộc đạn tại trên tường thành thấy rõ ràng. Hắn nhìn thấy liên quân trên trăm kỵ binh đột nhiên hàng nhanh, sau đó đối diện đụng vào lớp kín nhìn như đơn bạc lại kiên cố vô cùng dày tường. Hắn tận mắt thấy Xích Khê Nam tức bị một kích xuyên thủng, nhìn thấy trưởng tử tiểu buộc đạn thân chúng vài gốc trường mâu, sau đó thảm tao vô số đôi chân trả đạp. Bị ép giảm tốc độ cũng té xuống cưỡi ngựa hai, tại đối mặt bộ binh hạng nặng không ngừng đẩy về phía trước tiến trường mâu trường kích tùng lâm lúc, hạ chẳng chỉ có một cái. Cái kia nhất định phải chết. Buộc đạn còn có thể nhìn thấy, bộ phận bỏ vũ khí xuống đầu hàng kỵ sĩ y nguyên bị búa kích trường mâu vô tình đâm xuyên, như là nhục chí heo bảng quang đồng dạng bị băng tiến băng lánh thấu xương nước xanh sông. Bộ binh hạng nặng trận hình thậm chí dần dần đẩy mạnh đến trong nước sông, nghiền nát hết thể cản tại phía trước kỵ sĩ. Toàn bộ nước xanh sông đều bị nhuộm thành bắt mắt màu đỏ. Xong, xong, hết thể đều xong. Buộc đạn nhìn xa xa làm hắn tuyệt vọng chiến trường, chỉ cảm thấy đầu không rõ, kém chút liền tê liệt ngã xuống tại trên tường thành. May ra hắn còn giữ lại cuối cùng lý trí, hắn dùng hết lực khí đỡ lấy tường thành, cấp tốc kêu dừng chuẩn bị xông ra khỏi cửa thành trợ giúp quân đội bạn dưới trướng kỵ binh. Nói là trợ giúp, thực cũng liền có thể ở bên cạnh làm một người đội cổ động viên. Dù sao cửa thành chất đầy quân địch bố trí cự ngựa, bọn kỵ binh căn bản liền xông không nổi. Đám này kỵ binh là may mắn, bọn hắn chỉ có thể nghe đến tường thành bên ngoài rung trời rít tiếng la, không cách nào tận mắt nhìn đến có thể làm bọn hắn tại chỗ sụp đổ chiến trận. Tại phía nam quan chiến hơn 100 tên người hầu thì phải không may được nhiều, bọn hắn tận mắt chứng kiến trận này thảm kịch. Làm bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngày bình thường giễu võ dương oai, không ai bị nổi các kỵ sĩ lại như cùng heo đồng dạng bị vô tình giết. Đắt đỏ áo giáp cùng cao quý văn chương, tại tử vong trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Trốn, trốn a. Không biết là ai dẫn đầu quay đầu ngựa lại, hoảng sợ hướng nam chạy trốn. Gặp có người đi đầu, đám này người hầu cùng cao cấp chiêu mộ binh qua trong dây lát liền thoát ly chiến trường. Binh bại như núi đổ. Lúc này thời điểm bọn hắn cũng không muốn quản cấp trên kỵ sĩ chết sống, cũng không muốn quản tọa kỵ chết sống, liều mạng co rúm roi ngựa, chỉ là vì để dưới háng ngựa tồi lại chạy nhanh một chút. Phía sau bọn họ rất nhanh liền vang lên từ quân địch như sấm gầm thét, bỏ vũ khí xuống, xuống ngựa đầu hàng, không người đầu hàng chết. Linh đương nhiên sẽ không buông tha những kỵ sĩ này, người hầu cùng cao cấp chiêu mộ binh. Sớm tại hai quân phát sinh kịch liệt va chạm sát na, lão Tam liền đã mang theo kỵ binh bộ đội đường vòng sườn đông thôn trang xuôi nam, lao thẳng tới nhóm này ở phía sau quan chiến dự bị kỵ binh. Không chỉ có như thế, lão Tứ mang theo 300 người lấy tốc độ nhanh nhất hành quân, dọc theo Bạch Hà xuôi nam sau đó hướng tây bọc đánh, ngăn chặn nhóm này đảo binh xuôi nam con đường. Đối mặt trước sau vòng đây, cái này hơn 100 người chạy tứ tán, hoặc là bị chống rơi xuống ngựa, hoặc là bị ép đầu hàng, còn có một bộ phận may mắn trốn vào rừng rậm chỗ sâu. Chính diện trên chiến trường, Linh đang chỉ huy sĩ binh thống kê thương vong, quét dọn chiến trường. Trận chiến này tổn thất không lớn, 6 tên bộ binh bỏ mình, hơn 10 người thụ thương, tổng thương vong nhân số không cao hơn 20. Liên quân thì bỏ mình 96 người, bị bắt 2 người. Linh tại trước khi chiến đấu liền hạ tử mệnh lệnh, tại đối mặt kỵ binh công kích lúc quyết không thể tiếp nhận tù binh, đụng phải quỳ xuống đất người đầu hàng trực tiếp dùng đũa kích đâm chết. Tại chỗ tiếp nhận đầu hàng sẽ dẫn đến trận hình buông lỏng, tiến mà giao động nguyên bản chỉnh tề bộ binh quân trận. Cái này hai tù binh sở dĩ có thể may mắn còn sống sót, là bởi vì bọn hắn nằm tại nước xanh trong sông giả chết, tại đánh quét chiến trường thì mới bị phát hiện. Chương 49 đại hoạch toàn thắng 2, chương 49 đại hoạch toàn thắng 2, chiến sự đã kết thúc, Linh thật cũng không quá mức làm khó hắn nhóm, chỉ là bóc đi áo giáp binh khí cột vào quân doanh phòng giam bên trong. Lại không tốt đây cũng là hai cái quý giá trưởng thành nam tính sức lao động, có thể ném đi phía bắc muối núi là quáng. Tính toán xong chiến tổn so về sau, Lin đối chiến dịch kết quả coi như hài lòng. Chiến tranh cũng không phải là nhà tròi, chỉ cần có chiến sự khẳng định liền sẽ chết người. Nhiều khi không phải chiến đấu giảm quân số thậm chí càng vượt qua trên chiến trường tử thương. Cái này 6 tên bỏ mình bộ binh tất cả đều là không thể phân phối đến bản giáp áo kẻ xui xẻo, trang bị bản giáp áo bộ binh thì cơ hồ không một người thương vong. Cái này đầy đủ chứng minh bản giáp áo ưu lương lực phòng ngự, cũng chứng thực Lin tăng lên khôi giáp tính năng lộ tuyến khả thi. Làm quân địch kỵ binh đánh mất tọa kỵ cùng lực trùng kích về sau, chỉ bằng trường kiếm sát thực khó mà tổn thương đến trang bị bản giáp áo bộ binh hạng nặng. Hôm nay chàng thắng lợi này, thực không ở chỗ sĩ khí hoặc là dũng cảm đẳng tinh thần nhân tố. Quân địch sĩ khí đồng dạng kinh người, quân địch dũng khí cũng khiến người khâm phục. Bọn hắn có can đảm chịu lấy mưa tên sông về trước phòng, có can đảm vượt qua nước xanh sông trùng kích trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ binh trận hình. Đang bị ép xuống ngựa về sau, bọn hắn vẫn có thể bằng vào hai chân cùng bên hông trường kiếm phát khởi thế công. Bọn hắn càng nhiều là thua đang đối chiến tranh lý giải, cùng quân sự lý niệm cùng trang bị thay mặt kém hơn. Thời đại đã lặng yên phát sinh cải biến. Cũ kỹ phong kiến kỵ sĩ đã không thích hợp nữa cái này phiên bản. Bắt giữ xong tù binh, thống kê xong chiến tổn, sau đó dĩ nhiên chính là vui sướng thu hoạch thời gian. Ở thời đại này, mỗi một cuộc chiến tranh bên thắng đều có thể phát một phen phát tài. Tòa giáp, mũ giáp, trường kiếm, kỵ thương, chiến mã, vô luận bên nào đều đại biểu cho kim quang lóng lánh bắc cảnh kim vẫn. Ở chân trời cuối cùng một vệt ánh chiều tà tiêu tán trước, Lin dẫn đầu sĩ binh hoàn thành chiến trường quét sạch làm việc. Nguyên bộ giáp lưới 98 kiện, mỗi bộ giá trị đều vượt qua 10 cái kim vẫn, những này có thể sử dụng lên chất lượng tốt chiến mã kỵ binh đương nhiên sẽ không kém điểm ấy áo giáp tiền. Mũ giáp đồng dạng có 98 đỉnh, tiểu dáng thì rất nhiều, đỉnh nhọn, mái bòm, nồi hình, cái dạng gì thức đều có. Đương nhiên, tại búa kích loại này hạng nặng cán dài vũ khí tàn phá dưới, đại bộ phận tỏa giáp cùng mũ giáp đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại, giá trị cực lớn vì bị hao tổn. Có chút mũ giáp càng là trực tiếp vỡ thành hai mảnh, chủ nhân hạ trạng từ không cần nhiều lời, đô thành nứt sọ người. Tỏa giáp mặc dù cũng tổn hại lợi hại, nhưng xây một chút bồi bổ về sau vẫn có thể dùng, đây cũng là tỏa giáp một ưu điểm lớn, có thể thay đổi bóng xích. Các loại vũ khí giá trị muốn thấp hơn nhiều đồ phòng ngự, vô luận kỵ thương vẫn là trường kiếm, đều là giá trị 2-3 mai kim tệ đồ chơi, thấp hơn nhiều toàn thân giáp lưới. Về phần ngựa Lin cuối cùng tổng cộng liền thu nạp đến 4 con hoàn hảo không chút tổn hại chiến mã. Rất nhiều ngựa tại công kích trên đường đã trúng tên, xông vào nước xanh sông lại phải gặp thụ cự cọp buộc ngựa tàn phá, cho dù may mắn còn sống sót, còn phải đối mặt trường kích cùng trường mâu vô tình đâm gai. Lin từng vô số lần giáo dục qua sĩ binh, tại đối mặt kỵ binh lúc vĩnh viễn muốn ưu đối phó bọn hắn trước dưới háng tọa kỵ. Ít ngựa lực trùng kích cùng tính cơ động, kỵ binh liền cái gì cũng không phải. Cũng chính là bởi vì này, có thể tại tràng chiến dịch này bên trong còn sống sót chiến mã ít càng thêm ít. Lin cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau cắt lấy những cái kia mới mẹ thịt ngựa, để các binh sĩ tối nay có thể ăn chán chê dừng lại. Về phần bỏ mình quân địch thi thể, Lin từ đó chống mấy cái quần áo hoa lệ người lưu lại, dư thi thể thì ngay tại chỗ đào hố vùi lấp. Thi thể tùy ý chồng chất dễ dàng dẫn phát dịch bệnh, nhất định phải nhanh xử lý tốt. Về phần chôn xác sức lao động, thì từ bản địa nông nô bên trong điều động. Lin cũng không bạch chơi những ngày nông nô, mỗi người đều phát một khối lớn thịt ngựa, đoàn người cùng vui. Đối với đám nông nô mà nói, kỵ sĩ lao ra chết sống cùng bọn hắn hoàn toàn không liên quan. Ngày bình thường, nghiền ép bọn hắn vô cùng tàn nhẫn nhất, liền vài đầu đỉnh các lao ra. Bọn họ cùng lao ra vốn cũng không phải là một cái thế giới người, đương nhiên sẽ không có đồng lý tâm. Chỉ cần Lin dưới trướng sĩ binh không cướp bóc khi nhục bọn hắn, những này nông nô liền nguyện ý phối hợp chi này từ bên ngoài đến quân đội, càng đừng đề cập còn có miễn phí thịt ăn. Sau khi trời tối, phía nam lão tam lão tứ phái người đến báo cáo tình huống. Nói là tù binh thêm thu hàng tổng cộng bắt hơn 110 người, hắn người hầu chạy đến rừng rậm hoặc là lục hồ lĩnh thôn trang, ngay tại trong đêm đuổi bắt. Tình huống này vốn là tại Lin trong dự liệu nhóm này người hầu đều có ngựa, mặc dù tương đối thấp kém, nhưng chạy dù sao cũng so hai chân nhanh. Một khi để bọn hắn chạy đến trong rừng rậm, lại nghĩ bắt được liền khó như lên trời. Không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất đến hậu thiên sáng sớm, phía nam Xích Khê lĩnh liền đem biết được tràng chiến dịch này kết quả. Trong vòng 4 ngày, chạy tứ tán kỵ sĩ người hầu liền sẽ đem chiến bại tin tức mang đi Bạch Hà các khối nam tướng lĩnh. Chân triệt dưới bầu trời sao, các binh sĩ tại trong quân doanh nhen nhóm lửa trại. Thắng lợi cùng nhiệt như lửa rừng lan tràn, trong chiến đấu căng cứng gương mặt giờ phút này tất cả đều lỏng xuống, thay vào đó là làm cản cười to cùng thô kệch tiếng ca. Các phu quân Bắc khiêng ra trong đêm nướng thịt ngựa, dấu chân ở trong đống lửa xì xì rung động. Mùi thịt lẫn vào mồ hôi bẩn, dị sát mùi, lại có loại kỳ dị tươi sống cảm giác. Kính Lin đại nhân. Một tên tham gia qua 2 lần chiến dịch tuổi trẻ lão binh giơ cao chén gỗ, tiếng nói khàn khàn. Kính Lin đại nhân. Đám người ầm vang đáp lời, ly ngọn tiếng va chạm liên tiếp. Đương nhiên, bọn hắn đều không uống rượu, chỉ là lấy nước sôi để nguội thay rượu mà thôi. Lin đối quân kỷ nhìn rất chặt, trong quân doanh chỉ có số rất ít thời điểm mới có thể uống rượu. Lúc này bên cạnh lục hồ lĩnh trong thành bảo còn có hơn mấy chục tên quân địch, hiển nhiên không phải uống rượu thời điểm. Bên cạnh đống lửa, tiểu sa luật cùng mấy cái trẻ tuổi hoang dân cung thủ đem thu được kỵ sĩ che đậy bảo mặc lên người, còn đeo lên tổn hại mũ giáp, ngay tại nhảy cổ lao hoang dân chiến múa. Lin tự nhiên cũng trong đám người cùng các binh sĩ cùng hưởng chiến thắng vui sướng, thậm chí còn triển lộ một cái luôn luôn chạy điều giọng hát. Sĩ binh tại sau khi chiến đấu cần phát tiết, riêng là những cái kia lần thứ nhất giết người tân binh, sợ hãi, phấn khởi, nghĩ mà sợ. Những thứ này tâm tình nhất định phải dùng náo nhiệt cùng ồn ào rửa sạch, nếu không sớm muộn lại biến thành trên chiến trường sụp đổ. Nơi xa đột nhiên tuôn ra một trận vui cười. Lin ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là 2 cái bộ binh đang dùng tu được tổn hại kỵ sĩ kiếm gõ tâm chắn, phát ra có tiết tấu nhịp chống âm thanh. Lập tức liền có càng nhiều sĩ binh gia nhập trận này ngẫu hứng âm nhạc hội, bọn hắn trường hoa dẫm lên dày đặc đông lạnh thổ địa bên trên, truyền ra trận trận trầm đủ. Lin tâm mắt có chút hăng hái chỗ đảo qua những binh lính này, trong đầu muốn lại là tương lai quyết trường kế hoạch. Dựa theo lúc ban đầu quy hoạch, tại cầm xuống Soạn Linh về sau, hắn muốn phải là muốn trước trợ giúp Ly ông chiếm lấy Tam Hà thành đối Bạch Hà lưu vực hình thành đóng cửa đánh chó chi thế, sau đó sẽ chậm chậm thu thập những này bản địa nam tước. Có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bởi vì năm ngoái đến bây giờ một hệ liệt biến cố, Lin thuận theo thời thế sửa chữa kế hoạch, cải thành trước thống nhất 6 khối nam tước lĩnh, sau đó lại tùy thời chiếm lấy Tam Hà thành. Mặc dù thứ tự trước sau phát sinh biến hóa, nhưng kết quả không thể nghi ngờ là tốt. Hôm nay chạm vạng tối một trận chiến này, hắn tiêu diệt Bạch Hà liên minh cơ hồ toàn bộ lực lượng trung kiên. Phía nam ba khối nam tức lĩnh cơ bản chỉ còn lại chút yếu đối chiêu mộ binh. Hắn muốn làm, liền là xuất lĩnh quân đội mang theo đại thắng chi uy thế xuôi nam, nhất cổ tác khí cầm xuống cái này ba khối nam tức lĩnh. Lúc này mới vừa qua hết tháng 2, hắn còn có đầy đủ thời gian chỉnh đốn nơi đó nông nghiệp, mở rộng Bạch Hùng lĩnh sản xuất tiên tiến kinh nghiệm. Chỉ cần có thể phát dục đến năm nay mùa thu, hắn thổ địa bên trên liền đem có ăn không hết lương thực, có thể buông tay buông chân chứng minh. Chậm nhất đến năm cái này thời điểm, là hắn có thể có được một chi vượt qua 3000 người nghề nghiệp quân đội. Dù là triệu địa công tức lĩnh dưới trướng bộ đội chủ lực đích thân đến, Linh cũng có một trận chiến lo lắng. Đương nhiên, trước đó, hắn còn trước hết dọn sạch một cái nho nhỏ trở ngại. Liền là doanh trại phía tây tòa này lục hồ lĩnh tòa thành. Đại nhân, thủ đô tòa thành, chỉ cần giữ vững liền có hy vọng. Tòa thành trong phòng ngủ, lục hồ lĩnh kỵ sĩ Phở Lọ Dẹn chính đang nỗ lực để nam tức kiêm tình nhân một lần nữa tỉnh lại. Nước xanh trên sông trận này thảm bại, cùng trưởng tử bỏ mình, cho vốn là tuổi tác đã cao bộc đạn mang đến không gì sánh được trầm trọng đả kích. Hạ thành tường, hắn liền đem chính mình nuốt vào phòng ngủ, không nói một lời, chỉ lo vùi đầu uống rượu. Đại nhân, ngài còn có hai đứa con trai ngay tại công tước trong quân, ngài huyết mạch cũng không đoạn tuyệt, lục hồ lĩnh cũng không mất đi người thừa kế. Nhưng bất luận Phở Lọ Dẹn như thế nào cổ vũ cùng an ủi, bộc đạn nhưng đều là lạnh lấy khuôn mặt hướng trong miệng rót rượu. Phở Lọ Dẹn rất gấp, hắn cùng Bạch Hùng lĩnh nam tức có huyết hải thâm cửu. Hắn duy nhất tỷ tỷ, trước Soạn Linh nữ nhiếp chính Lộ Dạ liền là chết tại Bạch Hùng lĩnh nam tức trong tay. Hắn từng thề muốn vì tỷ tỷ báo thù, có thể thù còn chưa báo, kẻ thù lại giết đến tận cửa, mắt nhìn thấy liền muốn công phá tòa này không tính kiên cố lục hồ lĩnh tòa thành. Lúc này tòa thành bên trong một số kỵ sĩ cùng người hầu đã tại mưu đồ bí mật đầu hàng, duy nhất có thể chỉnh đốn sĩ khí nam tức buộc đạn lại vẫn cứ ý chí tinh thần sa sút. Cái này khiến Phở Lọ Dẹn làm sao có thể không gấp. Đại nhân, chính làm hắn lên tiếng lần nữa an ủi lúc, buộc đạn lại đông nhiên hất ra tay hắn, nổi giận nói, ngươi biết cái gì? Công tước bây giờ ở nơi nào? Địch nhân lại ở đâu? Thủ! Nhóm chúng ta lấy cái gì thủ? Chương 50, Bạch Hà Chi chủ chương 50, Bạch Hà Chi chủ sáng sớm hôm sau, liền phái người đem tiểu buộc đạn cùng hai tên lục hồ lĩnh kỵ sĩ thi thể mang lên tòa thành dưới. Cũng ngầm đồng ý nội thành quân coi giữ ra khỏi thành nhà xác. Những thi thể này trên người che đậy bảo liền là tốt nhất thẻ căn cước, văn chương cùng trên tường thành treo cờ xí hoàn toàn nhất trí. Như không cần thiết, Linh đương nhiên không muốn cường công lục hồ lĩnh tòa thành. Tòa thành bên trong xem chừng còn có 5-60 hảo quân coi giữ, vũ khí đồ phòng ngự đầy đủ, còn phân phối một số thập tự nỏ hoặc là thép nỏ. Tại 10 mấy 20 mét trong khoảng cách, cho dù là bản giáp áo cũng khó có thể ngăn trở tên nỏ. Đối với Linh mà nói, phát động cường công nhất định có thể cầm xuống tòa pháo đài này, lại phải bỏ ra càng nhiều sĩ binh sinh mệnh. Hắn không thích loại này không có chút ý nghĩa nào công thành chiến, bởi vì phe thủ thành trong khoảng thời gian ngắn đã không có khả năng trông bị quân, tòa pháo đài này đã thành tử địa, tử thủ kết quả chính là chết sạch. Linh biết rõ, nội thành lục hồ lĩnh nam tức buộc đạn cũng không phải người ngu, hắn nhất định có thể thấy rõ cục thế trước mắt. Vì để nội thành quân coi giữ an tâm đầu hàng, Linh mở ra coi như dày rộng điều kiện, còn phái ra sứ giả tiến hành đàm phán. Chỉ cần chủ động mở cửa thành ra, tất cả quân coi giữ đều có thể giữ được tính mạng. Như muốn rời khỏi, Linh cũng hứa hẹn sẽ để bọn hắn an toàn ly khai Bạch Hà lưu vực. Hơn nữa còn có thể mang đi một phần nhỏ tài sản, không đến mức lưu lạc làm nghèo rất mùng tơi. Nguyện ý lưu lại người vô pháp giữ lại đất phong cùng nông nô, chỉ có thể được đến dân tự do thân phận cùng một bộ phận tài sản. Đương nhiên, có năng lực giả Lìn sẽ xét đề bạt, cũng cung cấp cùng năng lực tướng ghép đôi phong phú đãi ngộ. Năm ngoái tại Soạn Lĩnh bỏ gian tà theo chính nghĩa mấy cái kia kỵ sĩ liền là nhất gương tốt. Những điều kiện này không chỉ có thích hợp với lục hồ lĩnh, cũng tương tự thích hợp với phía nam ba khối nam tức lĩnh. Kịch liệt chiến sự đã cơ bản có một kết thúc. Muốn lấy tối cao tính so sánh giá cả toàn lấy Bạch Hà lưu vực, đàm phán nát không thể thiếu. Vì đề cao đàm phán hiệu suất, Linh chống 10 cái tù binh làm sứ giả, ra lệnh cho bọn họ mang theo chính mình lời nhắn cùng tự tay viết thư xuôi nam, sớm cùng phía nam ba khối nam tức lĩnh tiếp xúc, tận khả năng phòng ngừa nông nô đào vong. Đối với trên lãnh địa ăn lợi người cùng trung tầng quản lý cán bộ, Linh cũng không phải là rất để ý chạy cũng liền chạy, dù sao ngươi không làm có là người khô. Trên đời này phần lớn là khát vọng tiến bộ đồng chí tốt. Đêm qua liền có trang đầu chạy đến trong quân doanh đến đầu hàng, hy vọng có thể được đến mới cũ ra thưởng thức. Nông nô thì lại khác, khuyết thiếu trồng trọt người đất đai không có chút giá trị. Linh không hy vọng rơi xuống trong tay mình là ba khối chống giống nam tức lĩnh. Hắn hiện tại thiếu nhất liền là nhân khẩu. Vì để những tù binh này đầy đủ lý giải chính mình dụ ý, Linh còn cố ý tại trong quân doanh mở đàm phán nhỏ lớp học. Trên lớp học, có gan lớn tù binh nghi ngờ nói, bá tước đại nhân, ngày hôm qua không phải nói, muốn giữ lại thương lộ lĩnh cùng Hà Triệu lĩnh nam tức đất phong à. Những tù binh này đều là chiêu mộ binh, cũng chính là trên lãnh địa quản sự giai tầng, bọn hắn đời đời cư trú ở Bạch Hà lưu vực, căn cơ đều tại trên lãnh địa, cách trang viên cùng nông nô liền cái gì cũng không phải. Linh tha cho bọn hắn một mạng, còn hứa hẹn sẽ giữ lại bọn hắn chức vị cùng gia đình tài sản, dùng cái này đổi lấy bọn hắn hiệu chung. Những tù binh này đều thu hoạch được bảng chứng nhận nhất tinh đánh giá, độ trung thành phần lớn vượt qua 60 điểm, này lại càng là liền bá tước tôn xưng đều dùng tới. chỉ có thể nói danh hào thứ này là thật tốt dùng. Gió lạnh bá tước thứ tử cùng bạch hùng lĩnh nam tước hai cái này danh hào vì lìn giảm bất không biết bao nhiêu phiền phức. Hiện tại hắn lại kéo công tước ra hổ, tự xưng là công tước trao quyền bạch hà bá tước, lực chấn nhiếp càng mạnh. Đối mặt tù binh nghi hoặc, lìn nghiêm mặt nói, đây là ngày hôm qua khai chiến trước đó điều kiện, hiện tại cầm đánh xong, bạch hà đồng minh, kỵ sĩ cũng đều chết xong, bọn hắn đâu còn xứng với những này hậu đãi điều kiện. Ta là xuất phát từ khẳng khái cùng nhân tử, mới nguyện ý rộng tha cho bọn họ ngẫu nghịch. Ta là bạch hà bá tước, là bạch hà lưu vực duy nhất chủ nhân, ta bất quá là muốn thu hồi vốn là thuộc về ta đất đai cùng nhân khẩu. Ngày hôm qua giả sử người mở ra điều kiện, bất quá là lìn châm ngòi ly gián thủ đó thôi, hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn thực hiện. Minh bạch, bá tước đại nhân. Cái này đội tù binh tất nhiên là gật đầu như một thóc, hào hào lĩnh mệnh mà đi. Hộ đưa bọn hắn xuôi nam, là lao tứ rộ sẽ dẫn đầu 300 sĩ binh. Phía nam xích khê lĩnh đã mất đi nam tước cùng tất cả kỵ sĩ, đối mặt chi này hổ làng chi sư đem không hề có lực hoàn thủ. Về phần như thế nào trấn an lãnh địa cùng nông nô, lao tứ cùng tại lìn bên người mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Đợi cho bọn hắn rời đi, lục hồ lĩnh sứ giả vừa vặn đến quân doanh, mới mở miệng liền là lời nói khách sáo nói nhảm. Bá tước đại nhân, đối với ngài khẳng khái cùng nhân tử, bộ đàn nam tước phi thường cảm kích, nhưng xin ngài thông cảm, hắn vẫn như cũ đắm chìm lấy mất đi trưởng tử trong bi thống, có lẽ còn muốn một đoạn thời gian mới có thể. Ẩm. Lìn trực tiếp đưa tay nệ bàn, gián đoạn sứ giả liễu lo không ngừng, cũng hạ đạt tối hậu thư, im ngay. Ngươi bây giờ liền trở về nói cho bộ đàn, nếu như còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn cùng quân coi giữ vận mệnh cũng chỉ có hủy diệt, ta lại cho hắn hai canh giờ làm quyết định, giữa trưa trước đó còn không mở cửa, liền đợi đến tiếp nhận ta lựa giận. Sau đó hắn không còn đi xem câm như hến sứ giả, mà là hướng về phía ngoài trướng hô, Lucas. Một giây sau, tại lưu dân quân đảm nhiệm trung đội trưởng Lucas đi vào trong trướng, một gối quỳ xuống, đại nhân. Xin ra lệnh. Lính ngay trước sứ giả dưới mặt thông suốt chỉ lệnh, ta lệnh cho ngươi chỉnh đốn bộ đội, giữa trưa về sau bắt đầu công thành. Thu đến. Lucas khuôn mặt kiên nghị trên tràn ngập kích động, chỉ cảm thấy rốt cục có cơ hội báo đáp lao ra ân tình. Trời có mắt rồi, Lucas cùng 100 lưu dân tự đi 5 tháng 9 thành quân đến nay, liền chưa bao giờ đánh qua một trận đường đường chính chính cầm. Tại Soàn Linh bọn hắn phụ trách bố trí cự ngựa, giám thị toàn thành. Đợi đến Lục Hồ Lĩnh, bọn hắn y nguyên vẫn là bố trí cự ngựa, giám thị toàn thành. Ngày hôm qua trận kích động nhân tâm đại chiến, bọn hắn như cũng không thể mò đến ra sân cơ hội, chỉ là ngồi xổm ở tòa thành bên ngoài đe dọa quân coi giữ. Cái này nhưng làm Lucas nín hỏng, hắn tham gia quân ngũ cũng không phải vì phần kia chết tiền lương, hắn muốn thành lập công văn, cầm tới ban thưởng, tận khả năng chỗ trèo lên trên. Dù là giao cho hắn là hung hiểm nhất công thành nhiệm vụ, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Hắn tin tưởng vững chắc, lấy thực lực mình cùng hảo vận, cái này thấp bé lại cũ nát Lục Hồ Lĩnh tòa thành không những không cách nào cướp đi tính mạng hắn, ngược lại sẽ biến thành hắn leo lên phía trên cầu thang. Chương 50 Bạch Hà chi chủ 2 chương 50 Bạch Hà chi chủ giành trước sông vào trận địa, chém tướng đoạt cờ, vô luận cái nào một hạng đều là không phải đại công tích. Làm Lucas thoáng nhìn đến quân doanh trong góc Lục Hồ Lĩnh sứ giả lúc, lại không tự giác chỗ dùng đầu lưỡi làm trơn khô nước bờ môi, trong mắt màu xanh lục bên trong lóe ra u mịch hàn mang, giống như một đầu đói chết hung ác ma lang. Ngay càng tốt, các ngươi nhất định phải cứng rắn xuống dưới, tuyệt đối đừng đầu hàng. Sứ giả dọa sợ nổi da gà, lảo đảo lui lại hai bước, thất kinh nói: "Đại nhân, ta cái này liền trở về hướng bộ đạn nam tức báo cáo tình hình thực tế. Xin ngài phải tất yếu bảo trì kiên nhẫn, ta nhất định sẽ khuyên nam tức hướng ngài đầu hàng." Lan, đối với đã thành vật trong bàn tay Lục Hồ Lĩnh và thành, Lĩnh đương nhiên sẽ không cho bất luận cái gì sắc mặt tốt. Đánh lui sứ giả, hắn liền mệnh lệnh các binh sĩ làm tốt công thành chuẩn bị. Vây quanh Lục Hồ Lĩnh tỏa thành mấy ngày nay, theo quân thợ một thế nhưng là một khắc đều không dừng lại tới qua. Không chỉ có chế tạo vây quanh tỏa thành cự ngựa, còn cần sớm chuẩn bị cấu kiện chế sẵn chế tác mười mấy đỡ công thành thang lây. Tuy nói cái đồ chơi này phi thường đơn sơ, nhưng đối diện Lục Hồ Lĩnh tòa thành cũng không phải cái gì kiên thành sâu ao. Mười mấy đỡ thang lây vững vàng chế trụ lỗ châu mai, để hất lên bản giáp áo sĩ binh đỉnh thuẫn leo lên, phía dưới 200 hoàng dân cung thủ gạt ra tiến hành hỏa lực áp chế, làm sao đều có thể cầm xuống tòa thành. Linh cho tới bây giờ đều sẽ làm nhiều tay chuẩn bị, sẽ không ở trên một thân cây treo cổ. Các loại sứ giả mang về lìn cứng rắn thái độ về sau, trong thành bảo ở giữa bảo trên trận lập tức loạn thành một bầy. Một cái có chân giết phong điệu kỵ sĩ chạy đến buộc đạn trước người, lớn tiếng gián luôn nói: "Đại nhân, đầu hàng đi, hắn là công tước sắc phong Bạch Hà bá tước, đầu hàng không mất mặt." Cầu thí bá tước, hắn miệng há ra nói là bá tước liền có thể thành bá tước. Liền công tước tự tay viết đặc cách trạng đều cầm không ra, rõ ràng liền là đang nói láo. Cầm ý kiến phản đối, tự nhiên là buộc đạn tình nhân Phở Lọ Rèn, liên quan dưới trướng hắn một đám người hầu cũng đi theo đánh chống gieo họ. Phở Lọ Rèn không chỉ có riêng chỉ là nam tước nam sủng, gia tộc của hắn tại Lục Hồ Lĩnh sinh sôi trăm năm, bản thân liền là ngay tại chỗ rất có thế lực kỵ sĩ gia tộc, có được gần 600 nông nô. Nếu như chỉ là cái phổ thông kỵ sĩ gia đình, tỷ tỷ của hắn Lộ Dạ tuyệt không có khả năng gả cho trước Soàn Lĩnh nam tước. Phở Lọ Rèn cùng Lìn kết xuống huyết ỉu, tự biết đầu hàng cũng là chết, lại thêm gia tộc đất đai cùng nhân khẩu đều sẽ bị tước đoạt, liền muốn ngọc thạch câu phần. Đúng lúc này, tòa thành bên ngoài truyền đến sĩ binh cao tiếng hô khẩu hiệu, một đám người lập tức sắc mặt đại biến. Có kỵ sĩ gấp giọng hô to: "Đại nhân, lại không đầu hàng liền không kịp. Liên quân đã toàn quân bị diệt, công tước tại phía xa vương quan lãnh địa, không ai có thể cứu chúng ta, ngài là muốn cho toàn lãnh địa người đều vì ngài chôn cùng sao? Bạch Hà bá tước thật giả hiện tại còn trọng yếu hơn sao?" Đạo này xuất hiện ở trận phần lớn người tiếng lòng. Xác thực không có nhiều người tin tưởng Lìn liền là Bạch Hà bá tước. Một hắn không có đặc cách trạng, hai công tước cũng không có phái ra sứ giả thông chi các nam tước lĩnh. Nhưng Lìn bá tước danh hào lại có thể cho phe đầu hàng cung cấp bỏ vũ khí xuống đài dai. so với hướng một cái nam tước hoặc là mã phỉ đầu hàng, hướng ba tước đầu hàng hiển nhiên càng có thể để bọn hắn tiếp nhận, dù là cái này bá tước danh hiệu cũng không chân thực. Lục Hồ Linh nam tước buộc đạn đứng tại bảo trận trung ương nhất, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua chia làm hai phái thủ hạ, hoàn toàn không quyết định chắc chắn được. Thẳng đến hắn nhìn thấy con dâu ôm lấy tuổi nhỏ cháu trai xuất hiện tại đám người biên giới, hắn mới rốt cuộc quyết định. Chống lại đến cùng cố nhiên thông khoái, lại muốn làm cho tất cả mọi người đều đi theo cho cùng, bao quát hắn thương yêu nhất tiểu tôn tử, gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Trưởng tử đã vì lãnh địa chiến tử, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đem đứa cháu này nuôi dưỡng lớn lên. Mở cửa thành ra à, nhóm chúng ta đầu hàng chính miệng nói ra muốn đầu hàng về sau, buộc đạn từ tối hôm qua liền sôi trào nội tâm lại trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Đầu hàng nhất niệm lên, chợt cảm thấy thiên địa rộng thuộc về là. Bảo trên trận tuyệt đại bộ phận quân coi giữ cũng nào ảo thở phào. Nam tước ba tước công tước cái gì, đối với bọn hắn quá mức xa xôi. Bọn hắn duy nhất quan tâm, cũng chỉ có mình cùng nhà tính mạng người. Bên ngoài địch nhân mặc dù hung mãnh, nhưng ít ra cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Chỉ có Phở Lò Rèn cùng mấy tên thân tín lộ ra không dám tin thần sắc, cái trước càng là phát ra tuyệt vọng gào rú, đại nhân, ngài sao có thể đầu hàng? Ngài thế nhưng là nam tước, trưởng tử thù ngươi cũng không muốn báo sao? Ngài, có thể bộp đảm chỉ là nhẹ nhàng khoát qua tay, lập tức liền có hai tên kỵ sĩ đem Phở Lò Rèn ép ngã xuống đất. Loại thời điểm này, chỉ là tình nhân tự nhiên là nói bán liền có thể bán. Vẫn chưa tới giữa trưa, Lục Hồ Linh tòa thành liền mở cửa đầu hàng, từ nam tước bộp đảm trở xuống, tất cả đều ngoan ngoãn tự trói hai tay đi ra tòa thành. Linh tự thân vì giàn mua nam tước giải khai dây thừng, cũng đem mời đến trong quân trướng. Bộc Đạn ngồi tại hành quân bàn nhỏ trên, ngước đầu nhìn lên chủ tọa trên uy nghiêm nam nhân, nhưng trong lòng không hiểu không sinh ra bao nhiêu hận ý, song phương thực lực sai biệt quá mức cách xa. Chính mình chỉ là cái ném lãnh địa trước nam tước, địch nhân lại là có được cường quân bá tước thứ tử, thù này căn bản thì không có báo hy vọng. Về phần chiếm lấy lãnh địa thủ, cái này vốn là mạnh được yếu thua, cũng chưa nói tới thủ không thủ. Địch nhân còn lưu chính mình cả nhà tính mệnh, đã có thể xưng nhân tử. Đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như mình cũng có thể nắm giữ như thế cường hãn binh lực, đương nhiên cũng phải hướng ra phía ngoài quyết trương. Đại nhân, Bộc Đạn há miệng muốn nói, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Linh nhìn xem sống lưng lưng còn xuống giàn mua nam tước, khỏe miệng nổi lên nhu hòa mỉm cười. Ngươi yên tâm, ta hứa hẹn qua sự tình tuyệt sẽ không đổi ý, ta biết đưa ngươi cùng người nhà đều an toàn hộ tống đến nhất phía Nam Hà Triệu lĩnh, sau đó đi như thế nào, là các ngươi tự do. Linh cũng không sợ Bộc Đạn ghi hận trong lòng, người há lại sẽ quan tâm sâu kiến căm thù đây. Hắn thậm chí càng cảm tạ Bộc Đạn nguyện ý mở cửa đầu hàng. Nam tước chủ động ra khỏi thành đầu hàng, đối trận chiến này ý nghĩa sâu xa. Linh không cần tại dâu diễn Lục Hồ Linh tòa thành sóng tốn thời gian cùng người mệnh, còn có thể dùng cái này lần đầu hàng vì mô bản, mở rộng đến mặt khác ba khối nam tước lãnh địa. Cộng lại không biết có thể vì hắn tiết kiệm bao nhiêu phiền phức. Về phần hộ tống Bộc Đạn một nhà đi Hà Triệu lĩnh, đương nhiên là muốn để bọn hắn thuận tiện làm một lần cơ thể sống hàng triển lãm tốt hướng nam bên cạnh ba khối nam tước lĩnh biểu hiện ra lìn rộng lớn ý chí. Chỉ cần nguyện ý mở cửa đầu hàng, nhất định có thể bảo trụ cả nhà tính mệnh. Giết những lãnh chúa này xác thực thông khoái, nhưng bọn hắn đối lìn có chỗ dùng khác. Lục Hồ Linh một trận chiến về sau, yên lặng vụng trộm phát dục đã là không thể nào. Vậy không bằng thẳng thắn đem thanh danh làm lớn điểm. Linh muốn để những người này tới làm chính mình sống loa, hướng triều địa công tức lĩnh thậm chí toàn bộ Bắc Cảnh tuyên cáo, có một chi cường hãn thế lực mới ngay tại Bạch Hà lưu vực từ từ bay lên. Chi thế lực này chủ nhân cũng không phải gì đó Bạch Hùng lĩnh nam tức Roman, cũng không phải cái gì gió lạnh bá tức thứ tử, mà là Bạch Hà chi chủ lĩnh. Linh phải dùng chính mình chân thực danh tự leo lên Bắc Cảnh võ đài chính trị, mà không phải cấp tới áo lót. Về phần hắn lai lịch, liền để những cái kia cảm thấy hứng thú quyền quý chính mình đi điều tra tốt. Linh hy vọng dùng cái này hấp dẫn đến có thể đối tượng hợp tác, bao quát nhưng không giới hạn trong thương nhân, tự trị trợ, hán địa phương quý tộc, thậm chí Bắc Cảnh quốc vương cùng công tước. Bạch Hà lưu vực vị trí quá trọng yếu. Nếu là có thể hướng nam cầm xuống Tam Hà thành, chẳng khác nào cắt đứt triều địa công tước trở về hang ổ Kim Lộc Bảo đường lui. Mặt khác hai đại công tước cùng ngay tại bị công tước đại quân trà đạp Bắc Cảnh vương phòng, hẳn là sẽ đối Bạch Hà mới phát thế lực cảm thấy rất hứng thú. Chương 51, nàng dã vọng chương 51, nàng dã vọng thu hàng Lục Hồ lĩnh tòa thành về sau, đối với Linh mà nói, sau đó sự tình liền phi thường rõ ràng. Hắn lưu lại một chi 50 người trung đội đóng giữ Lục Hồ lĩnh, quản sự cùng trang đầu ai về nhà nấy, tạm thời do bọn hắn phụ trách lãnh địa thường ngày quản lý. Bạch Hùng lĩnh kinh nghiệm chứng minh, cho dù không có lãnh chúa cùng kỵ sĩ, chỉ bằng quản sự cùng trang đầu những này cơ sở người quản lý, trong thời gian ngắn cũng có thể duy trì lãnh địa bất loạn. Còn lại lãnh chúa, kỵ sĩ cùng người hầu thì tiến hành phân loại xử lý. Nguyện ý người ở lại, ra quyến trước rời đi phía Bắc soạn lĩnh an trí, bản nhân thì theo đại quân xuôi nam. Những cái kia chủ động ly khai người thì cả nhà đóng gói theo quân xuôi nam. Về phần lộ dạ thân đệ đệ Phở Lọ Rèn, Linh thì dứt khoát tiến hắn đi gặp tỷ tỷ. Rời đi Lục Hồ lĩnh trước đó, Linh tự nhiên cũng chưa quên phái người trở về truyền lại tin chiến thắng. Ngày kế tiếp giữa trưa, thắng lợi tin chiến thắng truyền đến Xoan lĩnh. Tòa thành bên trong tiếng hoan hô như sấm động, tất cả mọi người vì trận này trước đó chưa từng có đại thắng mà xuất phát từ nội tâm chỗ kích động. Mấy thang xuống tới, Xoan lĩnh trên dưới đều đã trở thành Linh lợi ích thể cộng đồng. Quản sự, trang đầu cùng đám nông nô đều cống hiến con trai mình vì lao ra mà chiến, thắng được chiến tranh bọn hắn liền thu hoạch được phong phú ban thưởng. Lao ra địa bàn quyết trương, bọn họ cùng đời sau cũng có thể có được càng nhiều hơn lên không ở giữa. Tiểu thư, lao ra hắn. Thị nữ kích động xông vào phòng ngủ, đến mức liền cửa đều quên gõ. Á nạ chính tựa ở lông nhung thiên nga trên gối đầu nghỉ ngơi, nàng khỏe môi khẽ nhếch, ta nghe thấy tiếng hoan hô. So với kích động vạn phần thị nữ, Á nạ lại lộ ra có chút khắc chế. Nàng chấp trưởng nhà kho, trên lãnh địa hết thảy vật tư ra vào đều cần qua tay nàng. Trừ Lin cùng trưởng quản tài chính gì ra, liền số nàng rõ ràng nhất cái kia nhánh quân đội tiêu hao hết vật tư khủng bố cỡ nào. Chiến tranh trừ so đấu chiến lược quyết sách cùng lâm trạng chỉ huy, càng phải so đấu lãnh địa thực lực tổng hợp. Vô luận từ cái nào vĩ độ đến so sánh, đều là Lin vững vàng chiếm thượng phong. Bởi vậy trận chiến tranh này thắng lợi là hoàn toàn có thể đoán được. Thắng được chiến tranh, chỉ là chiếm lĩnh Bạch Hà lưu vực bước đầu tiên. Vững chắc mới chiếm đất đai cùng lĩnh dân, thông qua ngoại giao hòa giải thu hoạch được càng cường lực hơn danh hiệu, cái này hai bước tầm quan trọng tuyệt không so thắng được chiến tranh muốn nhẹ. À nạ so người nào đều rõ ràng, chính mình nam nhân trên vai trọng trách nặng bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác nàng hiện tại không cách nào vì Lin chia sẻ quá nhiều. Vài ngày trước nàng vừa mới sinh hạ đứa nhi, hiện tại thân thể còn có chút suy yếu. Nàng có thể làm, liên lạc cùng dị dạ đồng tâm hiệp lực vì Lin quản lý tốt phía sau lãnh địa, cũng chiếu cố tốt đứa nhi, để cho mình nam nhân không đến mức vì thế mà phân tâm. Làm thị nữ lui ra về sau, A Na ánh mắt đảo qua bên gối ngủ say đứa nhi, đáy mắt nổi lên gợn sóng mừng rỡ, suy nghĩ cũng dần dần tung bay hướng phía nam. Tối hôm đó, tin chiến thắng truyền đến Bạch Hùng lĩnh. Dị dạ tựa ở bên cửa sổ, nhìn xem bảo trong chàng đánh lấy bó đuốc chúc mừng thắng lợi đám người, tay phải không tự giác chố vớt ve vẫn như cũ chân nhăn bụng dưới, tự lẩm bẩm, ta bà bối, ngươi nhất định phải là cái nam hải, có thể tuyệt đối đừng giống cái kia nhã thẻ vàng như thế. Dị dạ đương nhiên biết do A Na sinh cái nữ hải, vì thế nàng không ít âm thầm may mắn. Tại Bắc Cảnh, nữ hải vô luận như thế nào đều không thể kế thừa lãnh địa, xuất giá thậm chí càng bồi một bút đồ cưới. Tuy nói dị dạ bào thai trong bụng cũng không phải là trong giá thú tử, có thể chỉ cần là cái nam hải, y nguyên sẽ có vô hạn khả năng. Hiện tại Bắc Cảnh chi chủ liền là tiền nhiệm quốc vương con riêng. Dị dạ nếu có thể sinh cái nam hải đi ra, cái kia chính là Lin trưởng tử, cái này một thân phận đặc thù tất nhiên có thể vì mặc lên một tầng quan hoàn, tuyệt đối tương lai đều có thể. Mà lại dị dạ còn chứng kiến khác một loại khả năng tính. Lin mắt nhìn thấy đã nhất thống Bạch Hà lưu vực 6 khối nam tức lĩnh, muốn tiếp tục đối ngoại quyết trường, liền thế tất yếu nhúng chàm Tam Hà thành. Dị dạ rất rõ ràng chính mình nam nhân dạ tâm, nhất thống Bạch Hà cũng không phải là hắn hạn mức cao nhất, chỉ là hắn thực hiện dã vọng điểm xuất phát. Nhưng Tam Hà thành nhân khẩu đông đúc, võ đức dồi dào, có kiên thành vì dựa vào, còn có được 300 quân thường trực cùng mấy trăm võ trang đầy đủ thị dân, đụng phải chiến sự còn có thể mua được đại lượng lính đánh thuê, thực lực tổng hợp tại phía xa Bạch Hà đồng minh phía trên. Lấy Lin trong tay trước mắt binh lực, dựa vào cứng rắn gần như không có khả năng cầm xuống tòa này tự trị trợ. Dị dạ ca ca Leon, giờ phút này ngay tại Tam Hà thành bên trong sâu trôi thế lực khắp nơi, chuẩn bị lấy chính biến hình thức cầm xuống Tam Hà thành. Một khi được chuyện, Leon tại Lin trận doanh bên trong tầm quan trọng đem lại lần nữa kéo lên. Đến lúc đó dị dạ thậm chí có thể bắt một cái tình phụ chuyển chính thức cơ hội. Tại Bắc Cảnh thậm chí địa hệ và lịch sử đại lục trên, từ tình phụ tấn thăng làm chính thê ví dụ chỗ nào cũng có. Chỉ cần nhà mẹ đẻ đầy đủ ra sức, lại thêm chiếm được trượng phu niềm vui, liền có cơ hội người ngoài biên chế chuyển chính thức. Dị dạ nhìn đến rất xa, nàng biết rõ chính mình nam nhân tương lai nhất định sẽ đánh xuống một mảng lớn lãnh địa, trở thành công tước cũng chưa hẳn không có khả năng. Khối này giàu có lãnh địa tự nhiên phải có hợp pháp người thừa kế. Vậy tại sao không thể là con trai mình đây? Đương nhiên, dị dạ cũng không biết xa vào tại xa xôi mục tiêu, nàng đối với mình lúc này chức trách cũng thấy rất rõ ràng. Trên lãnh địa cuồng hoan còn chưa ngừng, nàng liền triệu kiến Bạch Hùng lĩnh tổng quản Lao Albert. Ngươi mang lên 5 tên quản sự, lại để thợ rèn gì cùng thợ một tổ ly mạ chống mười mấy cái thuần thục thợ thủ công, ta sẽ an bài sĩ binh hộ tống các ngươi xuôi nam. Lúc này đã là đầu tháng 3, qua một tháng nữa Bạch Hà lưu vực liền đem nên đón cày bừa vụ xuân. Công chiếm lãnh địa chỉ là bắt đầu, muốn đem những này lãnh địa chuyển hóa làm chân chính lực lượng liền cần mau chóng tại những này trên lãnh địa mở rộng tiên tiến kỹ thuật. Gần đã qua một năm, tại Lin cố ý bồi dưỡng ra, Bạch Hùng lĩnh quản nhị đại nhóm đã được đến đầy đủ rèn luyện cùng bồi dưỡng, có năng lực gánh vác lên lãnh địa thường ngày quản lý. Lấy Lao An bất cầm đầu nhóm này ra quản sự liền để chống, chính dễ dàng xuôi nam truyền bá mới nông nghiệp gieo trồng kỹ thuật, cũng có thể trợ giúp Lin quản lý mới chiếm lãnh địa. Đám thợ thủ công nhiệm vụ đồng dạng gian khổ, bọn hắn muốn trợ giúp hắn lãnh địa thành lập được sức nước công xưởng, tăng lên lãnh địa tay công nghiệp sản xuất hiệu suất. Bạch Hà lưu vực cái này 6 khối nam tức lĩnh từ bắc đến nam xếp thành một hàng, nam bắc cự ly trên lệch có hơn 400 km. Lấy thời đại này chuyên trở điều kiện, các lĩnh chỗ chí ít đều muốn có được một tòa sức nước rèn đúc công xưởng, lấy thỏa mãn lĩnh dân thường ngày đổ sắt nhu cầu. Về phần vũ khí cùng đồ phòng ngự chế tạo, ngược lại là có thể tập trung ở một chỗ. Bất quá Bạch Hùng lĩnh vị trí ở vào cực bắc, vị trí địa lý quá kém, tổng quản vũ khí cùng đồ phòng ngự chế tạo thợ rèn Ezic tương lai khẳng định là muốn chuyên oa. Phu nhân, ta cái này an bài xong xuôi, buổi sáng ngày mai liền có thể xuất phát. Lao Hàn Bận đã làm tốt xuôi nam chuẩn bị tâm lý. Con của hắn Tiểu Hàn Bận sẽ đón hắn ban, phụ trách Bạch Hùng lĩnh thường ngày quản lý. Lúc này Bạch Hùng lĩnh đã có được hơn ngàn thường ở hoang dân, Tiểu Hàn Bận tinh thông hoang dân ngữ, là đời tiếp theo lãnh địa tổng quản không có hai nhân tuyển. Lao Hàn Bận đối Lao gia tất nhiên là thiên ân vạn tạ, tại Lao gia trông nom dưới, gia tộc của hắn mắt trần có thể thấy phát triển không ngừng. Chương 52, đến từ Tam Hà thành mời chương 52, đến từ Tam Hà thành mời Lao Án bất đội ngũ đến soạn linh về sau, lại mang lên giam giữ nhiều ngày liên hợp sứ đoàn. Bên trong bao quát hai tên từ Kim Lộc Bảo đến công tước phu nhân thị nữ. Dựa theo kế hoạch, cái này hai thị nữ đem mang theo Lin tự tay viết thư trở về Kim Lộc Bảo. Đã không giả bộ được, Lin tự nhiên là không chứa. Hắn muốn lấy bản nhân danh nghĩa, trực tiếp hướng triều địa công tước tác thủ Bạch Hà lưu vực đặc ân quyền. Cái gọi là đặc ân quyền, liền là phong kiến lãnh chúa tại trong lãnh địa được hưởng các loại đặc quyền. Lãnh chúa hành xử quyền lực không nhận thượng tầng quý tộc can thiệp, thượng tầng quý tộc cũng không quyền điều động quan lại tiến vào lãnh địa. Nói trắng ra, đây chính là làm thổ hoàng đế văn bản chứng minh. Hơn 100 năm trước, tại ba đại công tước lĩnh thành lập mới bắt đầu, ba vị công tước liền từ Bắc Cảnh chi chủ cái kia được đến riêng phần mình đặc tân quyền. Sau đó bọn hắn lại đem cái này một quyền lực chuyển xuống, tránh ra mở đất cái lãnh chúa đi hướng các nơi kiến thiết lãnh địa mới. Các loại bá tước lĩnh, nam tước lĩnh cùng kỵ sĩ lĩnh như măng mọc sau mưa hiện lên. Trên danh nghĩa tôi nói, triều địa công tước đối với trong lãnh địa lớn nhỏ quý tộc lãnh địa đều có được quyền lực mốc quốc. Nhưng trên thực tế, những này lãnh địa đều là người ta bên trong tiểu quý tộc tay phân tay nước tiểu nuôi lớn. Tại trong lúc này công tước bất quá chỉ là cho Trương Văn bản chứng minh. Bạch Hà lưu vực cái này 6 khối nam tước lĩnh liền là như thế cái tình huống. Những này nam tước tiên tổ bạo nước xương, chạm kinh cước, lấy có kích thước chi địa. Mà hậu chiêu ôm lưu dần, mua sắm nông nô, thiên tân vạn khổ mới đem lãnh địa kinh doanh đến hôm nay bộ dáng. Công tước cái gì cũng không có làm, chỉ dựa vào cấp cho đặc ân quyền cùng đặc cách hình, liền có thể ngồi hưởng trên lãnh địa giao nộp máu tiền thuế tệ. Cái này hợp lý sao? Thực vẫn rất hợp lý. Dù sao công tước năm đấm lớn nhất, còn có được trên danh nghĩa quyền lực mẫu quốc. Cánh tay bẻ bất quá bắt đuổi, tự nhiên là chỉ có thể thần phục. Nhưng bất luận như thế nào, cái này 6 khối nam tước lĩnh từ đầu đến cuối đều không hoàn toàn thuộc về công tước. Công tước chưa bao giờ điều động qua quan lại thực tế thống trị những này nam tước lĩnh, cao nữa là liền là phái thuế lại đến kiểm chế thuế. Nếu như đối mức thuế không hài lòng, những này lãnh địa còn có được hợp pháp tạo phản quyền. Các loại cụ thể mức thuế, vậy cũng là nhiều năm đánh cờ kết quả. Lúc này, Linh sắp thông qua vũ lực nhất thống Bạch Hà lưu vực. Hắn bất quá là dựa theo lệ cũ hướng công tước tác thủ đặc ân quyền thôi. Linh cần một cái bá tước danh hiệu, lấy thuận tiện hắn thống trị cái này 6 khối nam tước lãnh địa. Cái này nghe tựa hồ có chút quấn, nhưng không thể nghi ngờ là hợp lệ pháp. Hắn tiếp nhận ai đặc cân quyền, trên danh nghĩa liền sẽ trở thành ai phong thần, đồng thời cần thực hiện phong kiến nghĩa vụ. Bất quá Bạch Hà lưu vực năm nay thuẫn bài thuế tại năm ngoái cuối năm liền đã sớm giao nạp. Về phần sang năm thuẫn bài thuế, nếu như triều địa công tước thật nghi thu, liền cũng không ngại tự mình đi một chuyến Kim Lộc Bảo, mang binh đi loại kia. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề là triều địa công tước nguyện ý tiếp nhận Linh vì phong thần. Không tiếp thụ lời nói, đối với Linh mà nói cũng không quan trọng, hắn còn có thể hướng hai vị khác công tước cùng Bắc Cảnh Vương phòng tác thủ đặc cân quyền. Hắn cần thiết chỉ là một cái bá tước danh hiệu. Về phần ai cho cái kia không trọng yếu. Làm lao ản bật mang theo càng bành trướng đội ngũ ly khai soạn lĩnh lúc, Linh đã đến Xích Khê lĩnh, cùng tiến trú trên lãnh địa tòa thành. Khi nhìn đến bình yên vô sự lục hồ lĩnh nam tức buộc đạn về sau, Xích Khê nam tức quả phụ rất dứt khoát liền mở cửa đầu hàng. Nàng trượng phu đã chết tử, trên lãnh địa kỵ sĩ cũng tử thương hầu như không còn. Vì bảo vệ tuổi nhỏ nhi tử, nàng không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, nàng cũng chọn rời đi khối này thương tâm chỗ, cũng hy vọng có thể mang theo nhi tử đi Kim Lộc Bảo tị nạn. Năm người này đều là trước đi thuyền đến Tam Hà thành, ngay tại chỗ bán thành tiền một nhóm tiền hàng. Sau đó mới rời khỏi Tam Hà thành đi đường thủy đi Vương Quan lãnh địa. Về sau tân nhiệm nam tước Roman dọc đường Tam Hà thành, còn cầu kiến qua thị trưởng dẫn. Tuy nói Roman chịu lấy bá tước thứ tử danh hiệu, trên thực tế lại là cái không bỏ ra nổi mấy khối kim tệ kẻ nghèo hèn, tùy hành nhân viên cũng không nhiều, liền tầm 10 người. Chuẩn tự nhiên không gặp hắn, trực tiếp đem đuổi ra khỏi thành. Tam Hà thành cũng không nhận cột bá tước danh hiệu, chỉ nhận ánh vàng rực rỡ kim tệ. Cứ như vậy cái quỷ nghèo Roman, dựa vào bị quét sạch không còn bạch hùng lĩnh, đầu tiên là cầm xuống xoá lĩnh, sau đó đánh bại liên quân quét sạch Bạch Hà lưu vực, nói ra cái này ai mà tin. Mặc kệ cái khác người tin hay không, dù sao Trần không tin. Thị trưởng các hạ, nhóm chúng ta mặc dù không có thân lâm chiến trận, nhưng căn cứ kinh nghiệm bản thân giả thuyết pháp, cái này Roman có được vượt qua ngàn người quân đội, bên trong còn có đại lượng trưởng cung tay, có thể bắn ra che đậy mặt trời mưa tên. Dưới trướng bộ binh cũng cực kỳ cứng hãn, có thể nhẹ nhõm ngăn cản được Xích Khê nam tức cùng trên trăm kỵ binh phát động công kích, cũng đem những kỵ binh này triệt để đánh tan cao tuổi thương lộ nam tức sinh động như thật chỗ miêu tả chiến tranh cảnh tượng. Ngày đó hắn liền đợi tại chính mình trong thành bảo, lòng tràn đầy vui vẻ coi là rất nhanh liền có thể nghe đến tin chiến thắng. Vì thế hắn còn sớm mở một chai chân tàng nhiều năm đắt đỏ rượu nho, nhưng không nghĩ chờ đến đúng là toàn quân bị diệt tin dữ. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể bỏ qua lĩnh dân, mang theo người nhà cùng thân tín hỏa tốc hướng nam chạy trốn đến Hà Triệu lĩnh, sau đó lại cùng Hà Triệu nam tức cùng nhau đào vong đến Tam Hà thành. Tòa thành, không có quân đội tòa thành có thể bảo vệ cái gì? Thương lộ lĩnh cùng Hà Triệu lĩnh phong địa kỵ sĩ tất cả đều chết tại nước xanh trên bờ sông, một cái cũng không có trở về. Chỉ dựa vào trên lãnh địa chiêu mộ binh cùng chút ít kỵ sĩ người hầu, căn bản liền không khả năng chống lại chi tiêu hung hãn vô cùng quân đội. Chờ một chút, trường cung tay. Hắn tại sao có thể có trường cung tay? Thị trưởng Trần phát hiện hoa điểm. Hẳn là lính đánh thuê, không nói là Nam Cảnh có rất nhiều trường cung lính đánh thuê sao? Cha hắn là vương quan lãnh địa bá tước, từ Nam Cảnh tìm một chút lính đánh thuê đến rất bình thường. Thương lộ nam tước bên cạnh phân tích bên cạnh gật đầu, tự nhận là nắm giữ chân tướng. Nhưng hắn chợt lại cảm thấy không thích hợp, hỏi ngược lại, nói trở lại, nếu như hắn muốn đem lính đánh thuê vận chuyển đến Bạch Hùng lĩnh, khẳng định phải thông qua đường thủy vận chuyển, các ngươi Tam Hà thành vì cái gì không nhắc nhở nhóm chúng ta một cái? Thương lộ lĩnh cùng Hà Triệu lĩnh đều là nhân khẩu vượt qua 7000 đại quy mô nam tước lĩnh, lại thêm cách gần đó, cùng Tam Hà thành kinh tế vãng lai vô cùng mật thiết, quan hệ lẫn nhau cũng tương đối thân mật. Trần chỉ là yên lặng nhìn xem Thương lộ nam tước, nhưng không nói chuyện. Hắn trầm mặc, đinh hai nhức óc. Thương lộ nam tước trong nháy mắt cũng ý thức được không thích hợp, ngươi khó nói muốn nói, các ngươi Tam Hà thành cũng không biết hắn có được một chi trường cung bộ đội. Chương 52, đến từ Tam Hà thành mời chương 148, đến từ Tam Hà thành mời chương 52, đến từ Tam Hà thành mời chương 148. Đến từ Tam Hà thành mời Lìn tất nhiên là vui vẻ đồng ý đối với những này trên lãnh địa nguyên giai tầm thống trị, phàm là nguyện ý chủ động đi, hắn một cái cũng không ép ở lại. Bất quá trước khi đi, những người này cần đem tuyệt đại bộ phận tài sản lưu lại, chỉ có thể mang đi tất yếu hành lý cùng chút ít tiền mặt. Cùng lúc đó, lão tứ Joseph mang theo giới trướng sĩ binh đã xuôi nam đi tiếp thu thương lộ lĩnh cùng Hà Triệu lĩnh. Lính đoán chừng, khi bọn hắn đến lúc, cái này hai khối lãnh địa nam tức đại khái suất đã sớm mang theo khoản tiền chạy trốn. Nhưng không có cái gọi là, chỉ cần nơi đó nông nô không đại quy mô đảo vòng là được. Liên cái này thời gian vài ngày, đám nông nô hẳn là không kịp chạy. Sự thật cũng đúng là như thế. Lão tứ bộ đội tiên phong vừa mới tiến vào chiếm giữ thương lộ lĩnh, phía nam hai vị nam tức này lại đã thu thập đồ châu báu nhuận đến Tam Hà thành, cũng được đến thị trưởng trấn tự mình tiếp kiến. Các ngươi ý là, bốn khối nam tức lĩnh tạo thành liên quân, bại bởi năm ngoái vừa mới đến Bạch Hà Bạch Hùng lĩnh nam tước. Chuẩn năm nay chừng 40, thân mặc màu đen đồ len dạ trường bào, và áo cổ áo khảm nạm trốn phía ra, trên đầu bọc lấy một vòng màu đỏ sẫm khăn trùm đầu. Điển hình thời trung cổ phú thương hình tượng. Tam Hà thành thị trưởng từ 20 tên trợ nghị hội thành viên tuyển cử sinh ra, nhiệm kỳ 2 năm, có thể liền tuyển giữ nguyên chức, nhưng trên nguyên tắc giữ nguyên chức không phải vượt qua 2 giới. Tại nhiệm chức trong lúc đó, thị trưởng không chỉ có quyền quyết định trong thành thị thuế suất cùng chính sách ngoại giao đi hướng, còn muốn kiêm nhiệm thành phòng dân binh đoàn đại đoàn giải, là chân chính quân chính ông đồn. Năm nay là trấn đời thứ nhất kỳ năm sau, hắn đương nhiên hy vọng có thể liền tuyển giữ nguyên chức. Nhưng gần nhất một năm bắc cảnh thế cục biến hóa nhanh chóng, đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Không chỉ có vương quan lãnh địa phát sinh kỳ biến, liên liên gần trong gang tấc Bạch Hà lưu vực cũng xuất hiện kinh thiên biến cố. Trần không là không tin trước mặt hai vị này người quen biết cũ, chỉ là hai bọn hắn giải thích thật sự là quá mức ly kỳ. Cho dù Bạch Hùng lĩnh nam tức Roman được đến soạn lĩnh ủng hộ, trên tay hắn cũng bất quá liền hai khối nam tức lĩnh, vẫn là Bạch Hà lưu vực nghèo nhất hai khối. Tính toán đâu ra đấy, cao nữa là cũng liền có thể kiếm ra 15 tên không đến phong địa kỵ sĩ. Mà lại Trần là biết rõ Bạch Hùng lĩnh nội tình. Năm trước mùa thu Bạch Hùng lĩnh tiền nhiệm nam tức ly kỳ tử vong, dưới trướng năm cái kỵ sĩ toàn bộ cuốn tiền lẩn trốn. Ta thật không biết. Trần nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt hơi có chút khó coi. Thương lộ nam tức gấp, năm ngoái mùa thu không phải có mấy đầu vận chuyển nhân khẩu đội thuyền bắc thượng đi Bạch Hùng lĩnh. Những người kia không phải lính đánh thuê. Những thuyền kia vận chuyển đều là đảo nô cùng lưu dân, tổng số sát thực ước chừng ngàn người, nhưng tuyệt không có khả năng là lính đánh thuê. Trần tiếng nói mặc dù nhu hòa, lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Thân là thị trưởng, liền hơn 1000 người lính đánh thuê ra vào qua thành thị cũng không biết, vậy hắn thẳng thắn từ trước. Đạo lý rất đơn giản, nếu quả thật có người có thể thần không biết quỷ không hay đem số lớn lính đánh thuê làm vào thành trợ, vậy liền mang ý nghĩa này người đã đả thông thành phòng bộ đội quan hệ, vẫn là tại gạt hắn cái này đại đoàn dài điều kiện tiên quyết. Có như thế thông thiên bản lĩnh, phát động cái quân sự chính biến tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Chuẩn phải biết có nhân vật này, hắn chọn hai tay phụ bên trên đại biểu thị trường quyền lực chìa khóa vàng, cố gắng còn có thể bảo trụ một cái mạng. Thương lộ nam tức buồn bực nói, vậy cái này liền kỳ quái, cũng không thể cái này Bạch Hùng lĩnh cùng Soạn lĩnh nông nô đều là chút thành thạo thợ săn a. Hắn muốn nghĩ đến Tam Hà thành cùng Trần đúng đúng sổ sách, tham dò rõ ràng cái này Roman nội tình, nhưng không nghĩ đối được một bút sổ sách lung tung. Bài trừ mất lính đánh thuê khả năng, vậy cũng chỉ có thể là Bạch Hùng lĩnh cùng Soạn lĩnh bản thổ lực lượng. Không có khả năng, Bạch Hùng lĩnh cùng Soạn lĩnh hàng năm bán ra ra lông số lượng đều có sáng tỏ ghi chép, đi qua vài chục năm không có bất kỳ cái gì dị thường, hai khối lãnh địa cộng lại cũng không sánh bằng thương lộ lĩnh. Trần thề thốt bắt bỏ. Hắn tại gánh nhâm thị trưởng đồng thời, vẫn là Tam Hà thành gia lông nghiệp đoàn hội trưởng. Tại bắc cảnh cỡ lớn tự trị thành thị, gia lông, lương thực cùng cất rượu bình thường là lớn nhất lực ảnh hưởng ba việc lớn sẽ. Đây cũng là bắc cảnh chính yếu nhất ba loại mở miệng thương phẩm. Chính là dựa vào gia lông nghiệp đoàn hết sức ủng hộ, Trần mới có thể tọa nguyện được tuyển vị thị trưởng. Có điều lúc này hắn đã cảm giác được một chút khí tức nguy hiểm. Không phải lính đánh thuê, cũng không phải thợ săn, đó là cái gì? Thương lộ nam tức triệt để hồ đồ. Lúc này một mực trầm mặc Hà Triệu nam tức mở miệng, cũng có thể là những cái kia trốn về đến người hầu đang nói láo, bọn hắn sợ hãi trách phạt, mới có thể cố ý đem quân địch nói đến rất mạnh. Hà Triệu nam tức tuổi tác so Thương lộ nam tức càng cao, năm nay đã qua 60, tại bắc cảnh là thỏa thỏa thọ lão nhân. Ừm, không thể loại trừ cái này một khả năng. Thị trưởng Trần gật gật đầu, thuận tiện hỏi đạo, sau đó các ngươi có tính toán gì? Thương lộ nam tức không chút nghỉ ngợi nói, ta kế hoạch mang theo người nhà đi Kim Lộc Bảo. Công tước thu nhóm chúng ta nhiều năm như vậy thuế, dù sao cũng nên cho chúng ta cái hợp lý bằng giao. Thương lộ nam tước mặc dù không có tự thân tới chiến trận, cũng không có cách nào phân biệt đám người hầu phải chăng đang nói láo. Nhưng có một chút hắn hoàn toàn có thể xác nhận, cái kia chính là chỉ dựa vào hắn cùng lao huynh đệ Hà Triệu nam tước thực lực, đã tuyệt đối không thể giữ vững lãnh địa. Bọn họ cùng Tam Hà thành quan hệ tuy tốt, nhưng tự trị trợ sẽ không dễ dàng đúng tay quý tộc ở giữa lãnh địa phân tranh. Loại hành vi này tạo thành ảnh hưởng thậm chí lại so với lãnh địa phân tranh càng ác liệt hơn. Hắn chỉ có thể đi phía tây Kim Lộc Bảo thử thời vận, nhìn xem có thể hay không cầu được công tước Việt quân, thuận tiện ven đường tuyển truyền Bạch Hùng lĩnh nam tức Roman vô sĩ cùng hung hãn. Ta đi không được, trước hết lưu tại Tam Hà thành nhìn xem tình huống. Hà Triệu nam tức mang trên mặt không còn che giấu dã rời cùng bi thương. Hắn trưởng tử sớm đã ốm chết, lãnh địa người thừa kế thứ nhất vốn nên là hắn cháu trai, nhưng hắn lại vứt bỏ ra truyền lãnh địa, chỉ có thể như chó nhà có tang trốn ở Tam Hà thành, thậm chí không cùng địch nhân Ngọc Thạch câu phần dũng khí. Hà Triệu nam tức cũng hoàn toàn không có lao huynh đệ lạc quan. Hắn biết rõ công tước này lại đang bệ bộn tại tranh đoạt bắc cảnh vương quan, nào có thời gian dối để ý tới Bạch Hà những này nát hỏng bét sự tình. Huống hồ cái kia Roman phụ thân ngay tại vì công tước hiệu lực, Bạch Hà chiến tranh thật đúng là có thể là xuất phát từ công tước sai sự. Tốt, ta đến cho các ngươi an bài. Chuẩn đứng dậy, bày ra tiễn khách thủ thế. Hắn nhìn ra cái này hai lão nam tức đã không còn cách nào cung cấp càng có bao nhiêu hơn hiệu tin tức. Đưa tiễn hai người này về sau, Chuẩn lập tức phái người đi lội chợ đen, đem Ly ông đưa đến tòa thị chính. Thị trưởng cho mời, Ly ông tự nhiên không dám cự tuyệt. Hắn thuận thảm đi vào phòng làm việc, có chút không người, giọng điệu rất là ôn thuần, "Thị trưởng đại nhân, năm ngoái mùa thu, Bạch Hùng lĩnh Nam Tức Roman có phải hay không thông qua ngươi quan hệ, tại Tam Hà thành thu mua số lớn áo giáp?" Chuẩn ngồi dựa vào trên đế, tay trái chống đỡ cái đầu, đôi trong mắt màu đen trực câu câu nhìn chằm chằm Lý ông. "Đúng, hắn hết thể mua hơn 80 bộ giáp lưới, đều là đi chính quy con đường, cái kia nộp thuế cũng đều giao." Lý ông vẫn như cũ cúi đầu. "Lần năm ngoái muốn hàng quá nhiều, chợ đen nhất thời không cách nào cung ứng, hắn chỉ có thể từ chính quy đồ phòng ngự cửa hàng mua sắm." Lý ông không thể xác định thị trường đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu tình báo, bởi vậy lựa chọn thành thật trả lời. Căn cứ Tam Hà thành tại chỗ pháp luật, thị trường có quyền tùy thời nhốt ngừng hắn chợ đen, cũng tịch thu hắn một nửa tài sản. Chuân trầm mặc một lát, tiếp tục đặt câu hỏi, "Ngươi cùng hắn quan hệ rất không tệ, đều là phổ thông sinh ý vãng lai. Ngươi đi qua Bạch Hùng lĩnh, muốn đi qua hai lần. Hắn rất có tiền. Bá tước thứ tử nha, có tiền rất bình thường. Giúp ta liên hệ hắn, có một số việc ta muốn cùng hắn nói chuyện." Chương 53 sớm mở trạm biển triệu địa công tức, chương 53 sớm mở trạm biển triệu địa công tức, tin tức tại trong truyền bá sẽ dần dần sai lệch thậm chí bằng mẹo. Trên thực tế, linh giới trướng tổng binh lực ước chừng 900, xuất hiện tại Lục Hồ lĩnh chính diện trên chiến trường bất quá hơn 600 người, bên trong bao quát 200 tên trưởng cung tay. Tới thương lộ Nam Tức trong miệng, hắn lại có thể kéo ra gần ngàn người quân đội, có thể bắn ra che khuất bầu trời mưa tên. Đảng tin tức tại Tam Hà thành trong tiểu quán truyền ra, liền biến thành siêu 2000 quân đội, hơn ngàn trưởng cung lính đánh thuê. Nội thành lập tức một mảnh xôn xao, tất cả tiểu quán đều đang đàm luận cái này mới xuất hiện cường hãn quý tộc. Các ngươi nói, cái này Bạch Hùng lĩnh Nam Tức có khả năng hay không tiến công Tam Hà thành? Loại này lo lắng là hoàn toàn bình thường, Bạch Hà lưu vực tài phú đều tập trung ở Tam Hà thành. Nếu có thể công phá thành thị sông về phía trước một bút, vậy thì thật là 10 đời cũng xài không hết. Huống hồ thời đại này quân đội cực độ đốt tiền. Tại người bình thường thị giác bên trong, Bạch Hùng lĩnh Nam Tức quân đội tất nhiên bao quát đại lượng lính đánh thuê, chỉ đoạt mấy cái Nam Tức lãnh địa, sợ là đều không thể bao trùm lính đánh thuê tiền lương. Đến Tam Hà thành xung quanh đến cướp bóc một phen, vậy nhưng không thể bình thường hơn được. Có vị tóc thai bù sù tin tức linh thông người thần thần bí bí nói, hoàn toàn không thể nào, hắn nhưng là Cô Thủy Bá Tước nhi tử, ngươi biết Cô Thủy Bá Tước là ai sao? Lập tức liền có người hảo tâm hai vì hắn trên một ly bia, cẩn thận nói một chút. Ta nói cho ngươi, cái này Cô Thủy Bá Tước có thể là công tước đại nhân hiện tại tin cậy nhất sùng thần. Vậy ngươi ý tứ là công tước sai sử Roman phát động chiến tranh? Ta cũng không có nói như vậy à, nhưng ta có thể khẳng định, hắn tuyệt sẽ không tiến công Tam Hà thành. Đặng lời đồn đại gia Tam Hà thành, Bạch Hùng lĩnh Nam Tước quân đội dưới quyền nhân số thật không có tiếp tục bành trướng. Dù sao chỉ là cái Nam Tước, cũng không thể chỉnh ra đại hơn mấy ngàn vạn quân đội a. Nhưng Bạch Hùng lĩnh Nam Tức cái hình người tượng lại bắt đầu cấp tốc bành trướng. Ngay từ đầu vẫn chỉ là hèn hạ vô sỉ quý tộc cương đạo, sau đó liền thành không thể nói do ăn người ma bương, cuối cùng lại diễn hóa thành đến từ Bạch Hùng lĩnh kinh khủng ma hùng người. Có cái hán tử say thậm chí thể tận mắt nhìn thấy Bạch Hùng lĩnh Nam Tức biến thân cự hùng xé nát kỵ sĩ. Đương nhiên cái này cùng Lìn tự nhiên không có một hào tiền quan hệ. Các ngươi mắng là Bạch Hùng lĩnh Nam Tức Roman, cùng ta Bạch Hà chi chủ cùng tương lai Bạch Hà bá tước có quan hệ gì? Bởi vì Bạch Hà lưu vực địa hình tương đối phong bế, cộng thêm nhiệt độ không khí còn chưa hoàn toàn trở nên ấm áp, Lin thậm chí đều nghe không được ngoại giới mưa gió. Hắn mang theo quân đội này lại mới vừa vặn đến Thương Lộ lĩnh. Tuy nói hắn đã hoàn toàn đánh tan Bạch Hà đồng minh, bốn vị Nam Tức cũng là chiến tử, đầu hàng, chạy trốn chạy trốn. Có thể tiếp thu lãnh địa đồng dạng là một cọc chuyện phiền toái. Mỗi đến một khối lãnh địa mới, hắn đều muốn thân thiết tiếp kiến bản địa tổng quản, toàn thể quản sự cùng bộ phận trang đầu đại biểu, hướng bọn hắn tuyên dương chính sách, tranh thủ những này bên trong tầng dưới người quản lý ủng hộ. Đồng thời Lin còn nhất định phải thanh tra sổ sách, thống kê sơ lược nhân khẩu, bắt vốn có giai tầng thống trị, cũng an bài binh lực quản khống nơi đó trị an. Mỗi khối lãnh địa đều muốn kéo hắn cái 1-2 ngày, lên đường đến xuống một miếng lãnh địa lại muốn đi 2-3 ngày. Mà lại hắn tạm thời chỉ có thể làm được cưỡi ngựa xem hoa, khó mà xâm nhập hiểu mỗi một khối lãnh địa tình huống cụ thể. May ra lúc này chỉ là 3 tháng thượng tuần, Lin còn có đầy đủ thời gian bố trí năm nay cày bừa vụ xuân. Lão án bất bên kia đã đến Lục Hồ lĩnh, cũng lưu lại mấy tên chuyên gia, chỉ đạo nơi đó cày bừa vụ xuân làm việc. Theo dòng sông suối nước làm tan, Bạch Hùng lĩnh cùng soạn lĩnh sức nước tác phường cũng rốt cục nên đón khôi phục. Lúc này đám thợ rèn đang toàn lực ứng phó chế tác cái quốc, lưới cày đẳng nhiều loại băng sắt nông cụ, tiếp qua một trận liền sẽ tại trắng bệnh sông tiến hành mở rộng. Trong năm qua, Lin không chỉ có tăng lên Bạch Hùng lĩnh sức sản xuất trình độ, càng bồi dưỡng được một nhóm đáng tin tiên tiến nhân tài. Mấy người này mới bao dung nông nghiệp, nghề mục, rèn đúc, lãnh địa quản lý rất nhiều lĩnh vực. Theo lĩnh diện tích cùng lĩnh dân số lượng quyết trường, mấy người này mới cũng đem nên đón càng rộng lớn hơn sân khấu. Vì bảo đảm bọn hắn có thể thuận lợi mở rộng tiên tiến kỹ thuật, hiện tại mỗi khối lãnh địa đều lưu lại một trung đội sĩ binh. Nếu như mềm không được, vậy liền tới cứng. Đang Lin tiếp thu xong Thương Lộ lĩnh, vừa mới đến vùng cực Nam Hà Triệu lĩnh lúc, tại phía xa Vương Quan lãnh địa Triệu địa công tức đã thu đến khoái mã cơ báo. Trên thực tế, Triệu địa công tức này lại ngay tại cử hành đại quy mô tiệc ăn mừng. Ngay tại ngày hôm qua, hắn vừa mới thắng được một trận sử thi cấp thắng trận lớn. So sánh nghèo nàn Bạch Hà địa khu, Vương Quan lãnh địa khí hậu muốn càng thêm ấm áp và bức. Bởi vậy Triệu địa công tức tại trung tuần tháng 2 liền đã tập trung binh lực, tiến công Hà Loan Bảo Sơn Đông Kẹo Lần Thành. Kẹo Lần Thành ở vào tỉnh Hà Hạ Du Bình Nguyên, là Vương Quan trong lãnh địa lớn thứ 2 tự trị chợ, kinh tế bị gần với hồ phách cảng. Kẹo Lần là tòa thành thị này dịch âm. Tại đại lục tiếng thông dụng bên trong, bản ý vì thuộc địa hoặc là khu quần cư. Bắc Cảnh Vương quốc thành lập mới bắt đầu, nơi đây chính là người phương Nam dọc theo tỉnh Hà xâm nhập đất liền chủ yếu cứ điểm, sau đó dần dần diễn biến thành một tòa quy mô to lớn tự trị chợ, thường ở nhân khẩu phá bạn. Thu hoạch được vương thất cho phép trở thành tự trị chợ về sau, Eo lần trợ vẫn trung thành với vương thất, hàng năm đều sẽ hướng vương thất giao nạp một bút không ít thuế khoản, tại thời gian chiến tranh sẽ còn là vua phòng cung cấp quân sự ủng hộ. Không chỉ có như thế, Eo lần thành vẫn là hộ phách cảng tây bộ cửa ra vào, vững vàng kẹp lại tiến về hộ phách cảng đường thủy yếu đạo. Triều địa công tức đem tiến công mục tiêu tuyển định làm kéo lần thành, chủ yếu mắt cũng không phải là nổ viên này cái đình, mà là muốn đem vương thất sinh lực đều hấp dẫn tới. Hắn ý nghĩ lại cùng lính lạ thường nhất trí. Vương quan lĩnh diện tích thật sự là có chút đại, nhân miệng lại dày đặc, tiếp tục công thành đoạt đất cố nhiên rất thoải mái, nhưng cũng sẽ dẫn đến triều địa công tức quân đội dưới quyền tiếp tục phân tán. Mà lại chiến tranh mỗi nhiều tiếp tục một ngày, đều muốn tiêu hủy đại bút Bắc Cảnh kinh vẫn. Vì tất công tại chiến dịch, triều địa công tức quyết định tấn công địch chỗ tất yếu. Nếu như cái kia con riêng quốc vương không mắc mưu, vậy hắn cũng có thể công phá kẹo lần thành, dùng thành thị tài phú đến cung cấp nuôi dưỡng quân đội, còn có thể chiếm cứ tòa này chung với vương thất tự trị trợ, cũng đã thông tiến về hộ phách cảng con đường, dù sao cũng sẽ không thua thiệt. Công tước điều động chỉnh một chút 4000 sĩ binh, bao quát 500 tên cung đình kỵ sĩ cùng người hầu, lại thêm bộ phận địa phương quý tộc kỵ sĩ, cùng mấy con cỡ lớn dòng binh đoàn. Bên trong liền bao quát Lin đã từng đợi qua lực lượng dòng binh đoàn. Chi quân đội này tại trung tuần tháng 2 xuất phát, sau 4 ngày đến kẹo lần dưới thành, cũng bắt đầu kiến tạo xe bắn đá đẳng công trình khí giới, giả trang ra một bộ muốn cường công thành thị bộ dáng. Quốc vương họ gì sở thu đến quân tỉnh, quả nhiên mắc lửa, hắn hỏa tốc chiêu mộ các nơi quý tộc, kiếm ra một chi 5000 người quân đội tự mình trợ giúp kẹo lần thành. Tuy nói họ gì sở chỉ là cái con riêng, danh không chính cũng luôn bất thuận. Nhưng hắn là vương thất phái để cử đi ra cơ sĩ, hiện tại đã chuyển chính thức, chịu lấy Bắc Cảnh chi vương danh hiệu, lương tựa vũ dạ nị trong gia tộc dày nội tình, có thể điều động đại bộ phận chung với vương thất phong thần. Nếu như chỉ từ nhân số trên nhìn, là triều địa công tức hơi chiếm hạ phong. Nhưng chiến tranh nhìn cho tới bây giờ liền không chỉ là nhân số. Nghe nói quốc vương họ gì sở tự mình dẫn quân đội đến đây trợ giúp, triều địa công tức lập tức từ bỏ vây công kẹo lần thành. Chương 53, sớm mở trạm đến triều địa công tức 2 chương 53. Sớm mở trạm đến triều địa công tức hắn mang theo bộ đội hướng bắc xuất phát, tại kéo lần thành bắc bộ ven rừng rậm khu vực thiết lập doanh trại, lặng lặng chờ đợi nước vương quân đội tới cửa. Thông qua công tác tình báo, công tước đã giải chi quân đội này cấu thành cùng tổng thể chiến lực. Nước vương quân đội phần lớn đến từ các nơi quý tộc, lại thêm chút ít thành thị dân binh cùng vương thất vệ đội. Bởi vì thành phần phức tạp, lại thêm quốc vương quyền nói chuyện hơi thấp, bởi vậy quân đội quyền chỉ huy phân thuộc 4 vị cường thế bá tước. Đồng thời, vương quan lãnh địa đã có hơn 100 năm chưa trải qua cỡ lớn chiến sự, bản địa quý tộc kỵ sĩ mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, nhưng đại nhiều chỉ có quy mô nhỏ kinh nghiệm tác chiến. Trái lại triều địa công tước bên này, bộ đội chủ lực là hắn bồi dưỡng nhiều năm cung đình kỵ sĩ, lâu dài cùng mặt khác hai đại công tước đánh nhau, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Dòng binh đoàn mặc dù nơi phát ra phân tán, nhưng cũng đều là bách chiến lao binh, cùng nước vương quân đội hình thành so sánh rõ ràng. Công tước còn thăm dò rõ ràng quốc vương tính cách. Vị này từ con riêng chuyển chính thức quốc vương năm nay đã là qua tuổi 40, tuổi tác tuy dài, lại không có nhiều hy vọng. Vì dựng nên cái người uy tín, hắn phi thường khát vọng thắng được trận chiến tranh này. Bởi vậy triều địa công tước xuất hiện trận lúc dùng phòng thủ làm chủ, hắn ra lệnh tinh nhuệ nhất cung đình kỵ sĩ xuống ngựa xếp thành dày đặc phương trận, cầm trong tay trường mâu chống cự kỵ binh công kích. Lính đánh thuê thì ẩn thân tại nhóm này xuống ngựa kỵ binh sau lưng, phụ trách dùng thập tự nỏ áp chế quân địch. Bay trận sau khi, hắn còn sớm tại chiến trường phía trước đào móc chiến hào, chôn xuống đại lượng cự cọp buộc ngựa. Tại cùng hai vị khác công tước trưởng kỳ ma sát bên trong, triều địa công tước đã tổng kết ra một bộ ứng đối mặc giáp kỵ binh phương án. Cái kia chính là để kỵ sĩ xuống ngựa bày trận, thông qua trường mâu, thập tự nỏ cùng các loại công sự đối địch. Bộ này phương án hắn chưa bao giờ đối hai cái lao đối đầu dùng qua, một mực cất cho tới hôm nay. Không sai, triều địa công tước sử dụng chiến thuật chính là lìn tại lục hồ lĩnh sử dụng chiến thuật phiên bản. Chiến tranh nguyên lý đều là tương tự, kỵ binh đối sông chơi nhiều, thông minh quan chỉ huy tiểu gì cũng sẽ khai ngộ. Đương nhiên, loại chiến thuật này khẳng định cũng bao hàm nguy hiểm tương đối. Kỵ binh xuống ngựa bày trận liền sẽ đánh mất tính cơ động, phi thường sợ hãi mặt sau thụ địch, cần quân địch kỵ binh chủ động tới tiến công, hơn nữa còn nhất định phải hạn chế quân địch phe tấn công hướng. Cho nên triều địa công tước mới có thể lương tựa rừng rậm, cũng bố trí đa trọng chiến hào, mắt liền là đem vương thất quân dẫn dụ đến dự định chiến trường. Chiến tranh quá trình hoàn toàn ở công tước trong dự liệu. Vương thất quân đến chiến trường về sau, đầu tiên là phái ra thành thị dân binh cùng công tước quân trận đối sạng. Song phương dùng thập tự nỏ lẫn nhau soát một đợt chiến tích, cuối cùng là lấy cao đánh thấp dòng binh nỏ thủ đạt được thắng lợi, thành thị các dân binh không chịu nổi tổn thất chủ động lùi lại. Tại các dân binh lùi lại quá trình bên trong, cũng không biết là vị nào bá tước ra lệnh, quý tộc các kỵ sĩ không đợi dân binh rút lui chiến trường liền phát động công kích. Các kỵ sĩ ngại dân binh vướng bận, thậm chí dùng kỵ thương ám sát những này quân đội bạn. Đi qua sau khi chiến đấu thống kê, chết bởi tên nỏ dân binh không đến hai thành. Tuyệt đại bộ phận dân binh đều chết tại quân đội bạn kỵ sĩ kỵ thương xuống. Giải quyết vướng chân vướng tay dân binh, vương thất quân các kỵ sĩ rốt cục được như nguyện phát động tập thể công kích. Trong mắt bọn hắn, triều địa công tước quân đội liền là phía tây đến quỷ nghèo thêm đồ nhà quê, tất nhiên ngăn cản không nổi bọn hắn một vòng công kích. Những này ngạo mạn kỵ sĩ một đầu liền đụng vào chiến hào, số ít kẻ xui xẻo rơi vào chiến hào bên trong chết bởi cự ngựa. Còn lại kỵ sĩ chuẩn bị lách qua chiến hào, nhưng lại lọt vào dòng binh nọ thủ nhóm tập thể xạ kích. Giáp lưới cùng chiến mã huyết đục chi khu đều hoàn toàn không cách nào ngăn cản tên nọ, dẫn đến đại lượng chiến mã mất khống chế, vương thất quân đội vòng thứ nhất công kích triệt để thất bại. Nhưng vương thất quân chiến ý đã bị điều động, bọn hắn hoàn toàn không nghe chỉ huy, liên tục không ngừng phát động một đợt lại một đợt trùng kích. Triều địa công tước quân trận ngăn cản được chỉnh một chút 6 làn sóng trùng kích, tại nhất ngàn cân treo sợi tóc, có mấy đội kỵ sĩ kèm chút liền xông phá hắn trận hình. May ra hắn mang theo tinh nhuệ nhất thân vệ kịp thời ngăn chặn lỗ thủng, lúc này mới ngăn cản được vương thất quân như thủy triều thế công. Chiến tranh tiếp tục nửa giờ, cuối cùng là triều địa công tước đại hoạch toàn thắng, lấy được trận chạm 2000 huy hoàng chiến quả, tự thân lại bèn bèn thương vong 500. Quốc vương họ Dịch sở tại thân tín hộ vệ dưới thoát đi chiến trường, quân đội dưới quyền cũng là tan tác như chim ong. Thu thập xong chiến trường, triều địa công tức một lần nữa vây quanh Kẹo Lần Thành, cũng tại trong quân doanh làm cản chúc mừng. Trừ số ít cảnh giới bộ đội, dưới trướng hắn tuyệt đại bộ phận sĩ binh đều uống cái say như chết. Nhưng Kẹo Lần Thành thủ quân đã sợ mất mật, căn bản cũng không dám ra khỏi thành tập doanh, chỉ là một mực thủ đông thành trì. Trên đến hội, triều địa công tức trưởng tử Lạc Giơ lão đề nghị, phụ thân, ta cho là chúng ta hẳn là từ bỏ Kẹo Lần Thành, lập tức xuôi nam vây quanh hộ phách cảng, cái kia con riêng quốc vương đã mất đi uy tín, không có quý tộc sẽ còn vì hắn chiến đấu. Lạc Giơ lão năm nay 20 tuổi ra mặt, thân cao vượt qua 1m9, hình thể cường tráng, vũ lực kinh người, mái tóc dài vàng óng thẳng đứng bả vai. Hắn hoàn mỹ kế thừa phụ mẫu Utogen, từ nhỏ đã đánh khắp người đồng lứa vô địch thủ, sau khi thành niên vũ lực giá trị càng là có 102 công tức lĩnh, cầm xuống 63 trận cái người luận võ thắng liên tiếp huy hoàng chiến tích, thậm chí chưa bao giờ nhận qua thương. Vì tán dương hắn vũ dũng, người ngâm thơ dòng nhóm vì hắn làm cái kim sư biệt hiệu, cái này một biệt hiệu liền trở thành hắn chuyên môn đại danh tử. Đương nhiên, Lạc Giơ lập tuyệt không chỉ có chỉ là cái đơn thuần cơ bắp vũ phu. Tại phụ thân cố ý bồi dưỡng ra, hắn đầu óc chính trị cũng không tính quá kém. Hắn có thể nhìn ra, đương nhiệm quốc vương họ Dịch Sở đã mất hết thể diện, phụ thân chỉ cần thừa thắng đông tiến vây quanh hộ phách cảng, liền có khả năng hạ cánh khẩn cấp vương thất, đoạt lấy Bắc cảnh vương quan. Nghe nói trưởng tử kế hoạch, triều địa công tức uống miệng tinh rượu vang đỏ, nhẹ nhàng trả lời, "Không, nhóm chúng ta liền đợi tại Kẹo Lần Thành, sau đó ta sẽ phái ra sứ giả cùng họ Dịch Sở hòa đàm." Lạc Giơ khó hiểu nói, "Hòa đàm? Phụ thân, coi như thật muốn hòa đàm, vậy cũng phải tại hộ phách cảng bên ngoài hòa đàm." Triều địa công tức cười cười, kiên nhẫn vì nhi tử giảng giải, "Nhi tử ta, ngươi quá coi thường Vũ gia Nịt gia tộc nội tình, cũng xem nhẹ hộ phách cảng thực lực, muốn thật vây quanh hộ phách cảng, nhóm chúng ta có thể không nhất định đi được. Hiện tại chính là tốt nhất hòa đàm thời cơ, ta muốn vì ngươi cầu hôn công chúa, thân thủ vì ngươi đeo lên Bắc cảnh vương quan, chờ ta qua đời về sau, ngươi lại kế thừa công tước lĩnh, đến lúc đó toàn bộ Bắc cảnh đều đưa thần phục với chân ngươi xuống." So với vội vàng sao động nhi tử, công tước càng thêm cay độc. Mặc dù trận chiến này là hắn đại hoạch toàn thắng, có thể quân đội dưới quyền lại không thể tránh khỏi bị tổn thất. Liên hắn lúc này điểm ấy binh lực, vây quanh hộ phách cảng phong hiểm quá lớn. Hòa đàm mới càng phù hợp phe mình lợi ích. Tiên nhiệm quốc vương lưu lại một lớn một nhỏ hai cái công chúa, lớn cái kia cái đã gả đi năm cảnh, nhỏ cái kia vừa mới tròn 16 tuổi, chính là xuất giá tốt đẹp niên kỷ. Lạc Giơ lão nếu có thể cưới công chúa, liền có thể được đến Bắc cảnh vương quan hợp pháp tuyên bố, chính thống tính càng tại con riêng quốc vương phía trên. So với cái tên người nhìn cùng lợi ích, triều địa công tức càng coi trọng gia tộc trưởng xa lợi ích. Chiến tranh tiến hành đến lúc này giai đoạn này, tiếp tục đánh xuống đối với người nào đều không chỗ tốt. Song vương bắt tay giảng hòa, vương thất phái quý tộc vẫn như cũ có thể khống chế đại bộ phận vương quan lãnh địa, con trai mình thì được đến vương vị danh hiệu. Duy nhất bị tổn thất cũng chỉ có mọ gì sở cái này con riêng quốc vương. Nhưng cái này vương vị vốn là hắn nhận được, ném cũng xứng đáng. Lúc này, công tước muốn làm liền là phái ra sứ giả liên lạc các nơi quý tộc, cũng tiếp tục cho quốc vương tạo áp lực để hắn chủ động từ bỏ vương vị. Theo công tước, có Kẹo Lần trận này thắng trận đặt cơ sở, Bắc cảnh vương quan đã là gia tộc bọn họ vật trong bàn tay. Nhưng ngay tại hắn một bên uống rượu một bên hừ nhẹ thời khắc, một phong đến từ Tam Hà thành tin gấp đánh gậy hắn mặc sức tưởng tượng. Chương 54, thân phận bại lộ chương 54, thân phận bại lộ ngươi xem một chút ngươi lần kia tự làm chuyện tốt. Quân doanh trong đại trướng, chính vào buổi chiều, triều địa công tước nhìn xem đội vàng chạy đến cột đỉnh bá tước, trực tiếp cầm trong tay mật tín vung đi qua, kém chút nện ở bá tước trên mặt. Bá tước luống cuống tay chân tiếp nhận thư, gặp nhất quán trầm ổn công tước vậy mà hiếm thấy thất thố, lập tức trong lòng cả kinh. Còn không đợi bá tước mở ra thư, triều địa công tước liền đống nhiên một đập cái bàn, liên quan trên bàn thuần kim chén rượu cũng đi theo nhảy dựng lên. Ngươi lần kia tử dô man lại dám đánh lấy ta cờ hiệu, công nhiên xâm chiếm hắn quý tộc lãnh địa. Lần này ngươi còn muốn vì hắn đánh chứ? Công tước là thật là tức giận đến không nhẹ. Hắn ở tiền tuyến hát vang tiến mạnh, phía sau lại có người đang cho hắn mãnh liệt quấy rối. Quấy rối người không là người khác, đúng là hắn tin cậy nhất sủng thần thân nhi tử. Công tước thu đến mật tín, là Tam Hà thành thị trưởng chuẩn phái người đưa tới. Ở trong thư, chuẩn tiếp thu thương lộ lĩnh nam tước cung cấp số liệu. Hắn công bố Bạch Hùng lĩnh nam tước Roman có gần ngàn quân đội, bên trong còn bao gồm số lượng không ít trưởng cung tay, đánh lấy công tước cờ hiệu hướng nam xâm chiếm 4 khối nam tước lĩnh. Gần ngàn người quân đội khái niệm gì đây? Công tước tiền bạc bây giờ có thể chiến chi binh, cũng liền 4000 người không đến. Cái này khiến công tước làm sao có thể không tức giận? Hắn cực độ hoài nghi, Roman những này quân đội liền là của tuyển bá tước cung cấp, không phải căn bản là giải thích không thông. Một cái nho nhỏ nam tước dựa vào cái gì có thể điều động hơn 1000 người bộ đội? Bên trong thậm chí còn bao quát mấy trăm người khoác áo giáp tinh nhuệ bộ binh, cùng hư hư thực thực đến từ nam cảnh đại lượng trưởng cung lính đánh thuê, tuyệt không phải không chịu nổi một kích chiêu mộ nông nô binh. Ai cho hắn cung cấp tiền cùng quân đội? Hoài nghi trên của tuyển bá tước về sau, công tước điểm nộ khí đến cái siêu cấp gấp bội. Tốt, dưới trướng của ta sĩ binh đang liều tử chiến đấu, các ngươi của tuyển gia tộc lại đem quân đội vận đến ta phía sau đi quấy rối. Nếu không phải cột ỉn bá tước tại ngày hôm qua trong chiến đấu một mực chiến đấu anh dũng ở tiền tuyến, triều địa công tước thậm chí đều muốn không trải qua thẩm vấn liền trực tiếp đem hắn cầm xuống. Bá tước nhìn qua thư về sau, tự nhiên cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, càng đừng đề cập công tước cái kia ăn người ánh mắt cùng quanh người phát ra thao thiên sát ý, nhưng hắn cũng không bối rối, ngược lại bình tĩnh ứng đối nói: "Lại nhân, ta chính rất muốn cùng ngài liêu liêu ta thứ tử Roman, ta hoài nghi, ta vị này thứ tử đã xảy ra ngoài ý muốn." Triều địa công tước nghe xong, trên mặt nộ khí có chút hòa hoãn: "Ngươi đây là ý gì? Ngươi khó nói muốn nói, cái kia chịu lấy cột hỉn dòng họ nam tước Roman không phải con của ngươi. Đại nhân, ngài còn nhớ đến, năm ngoái tháng 12, ngài đã từng ra lệnh cho ta liên lạc đứa con thứ này. Cốt Huyền Bá Tước nắm nút thư, ngẩng đầu, trực diện công tước. Năm ngoái tháng 12. Triều Điệu công tước làm sơ suy tư, gật gật đầu, là có chuyện như vậy, nhưng cùng sự kiện lần này có liên quan gì? Cốt Huyền Bá Tước chậm rãi trả lời, tiếp vào ngài mệnh lệnh về sau, ta lập tức an bài nhân thủ đưa tin, có thể cho tới bây giờ, ta cũng chưa lấy được bất luận cái gì hồi âm, theo lý mà nói, những cái kia người mang tin tức chậm nhất tại tháng 2 liền có thể trở về Hà Luân Bảo. Triều Điệu công tước cau mày, tiếp tục đặt câu hỏi, có khả năng hay không là trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Bắc cảnh mùa đông, trên đường các loại tình huống liên tiếp phát sinh, khí hậu, con đường điều kiện thậm chí xuất quỷ nhập thần mã phỉ, đều là tạo thành ngoài ý muốn nguyên tuyển. Giống như là lần này chấn đưa tới mật tín, trước sau liền phái ra hai đợt người mang tin tức, mắt chính là vì lấy phòng ngừa bậc nhất. Cố Huyền Bá tức giọng điệu vẫn như cũ kiên định, ta an bài chỉnh một chút 10 người đưa tin, đều là chung với ta cường tráng người hầu, ta còn ra lệnh cho bọn họ đến Bạch Hùng Lĩnh sau không thể lưu lại quá lâu, muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở về Hà Luân Bảo. Chuyện này ngươi vì sao không nói sớm? Triều Điệu công tức rốt cục ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Liên tại tuần trước ta lại phái ra một nhóm thân vệ đi Tam Hà thành tìm hiểu tin tức, ta chỉ là muốn xác nhận là thật về sau lại hướng ngài bẩm báo. Cố Huyền Bá tức trả lời nước không lọt. Chờ ngại thời đại này hỏng bét con đường cùng điều kiện truyền tin, bá tước cũng là không có cách. Hắn nhất định phải làm tiếp xác nhận mới có thể hướng công tước báo cáo tình hình thực tế. Lại không nghĩ rằng nhóm này thân tín còn trên đường đây, Bạch Hùng Lĩnh liền lại cho hắn toàn bộ đại hoạt. Sau đó Cố Huyền Bá tước lại bổ sung, đại nhân, ta lần kia tử Roman mặc dù có chút dạ tâm, nhưng hắn tuyệt không có phát động chiến tranh can đảm cùng năng lực, mà lại tại hắn rời nhà về sau ta chưa bao giờ đã cho hắn dù là một kim thuẫn viện trợ, chỉ bằng Bạch Hùng Lĩnh cùng Soán Lĩnh tài nguyên, hắn tuyệt không có khả năng nuôi sống một chi hơn 1000 người quân đội, bởi vậy ta hoài nghi chuyện này sau lưng tồn tại càng lớn âm mưu. Biết con không khác ngoài cha, Cố Huyền Bá tước biết rõ thứ tử bản tính. Tiểu tử kia xác thực có dạ tâm, nhưng quyết thiếu cùng dạ tâm tướng ghép đôi năng lực cùng kiến thức. Nếu là Roman thật có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, bá tước bảo bối hắn còn đến không kịp, như thế nào lại đem hắn một cước đá vào Bạch Hùng Lĩnh nhìn cự hùng nhe răng. Nghĩ tới đứa con thứ này đã đại khái suất gặp bất hạnh, Cố Huyền Bá tước trong lòng rất là ấy nấy. Dù là lại xuẩn có ngu đi nữa đó cũng là hắn con ruột, là gia tộc thứ hai thuận vị người thừa kế. Càng lớn âm mưu Triệu Địa công tức chính trị khiếu giác vô cùng mất cảm, hắn ngay nuốt lấy câu nói này, trong nháy mắt sắc mặt đổi biến. Căn cứ Cố Huyền Bá tước phân tích, Bạch Hà lưu vực sự kiện lần này sẽ là một cọc mưu đồ đã lâu âm mưu. Có người sớm được biết Roman hành tung, nửa đường trên đánh giết cái này không may hải tử, đánh cắp đầu hắn hàm cùng lãnh địa, sau đó đánh lấy công tức cờ hiệu chiếm lĩnh trừ Tam Hà thành bên ngoài toàn bộ Bạch Hà lưu vực. Bạch Hà lưu vực sau khối nam tước lĩnh mặc dù hơi có vẻ cằn cỗi, vị trí địa lý lại phi thường trọng yếu. Công tước đại quân nếu muốn trở về Kim Lộc Bảo, thế tất yếu dọc đường Tam Hà thành. Nếu như vị này giả nam tước tiếp tục xuôi nam, chiếm lấy Tam Hà thành, vậy liền đem triệt để chặt đứt công tước đường lui. Các loại tin dữ truyền đến, cả chi Đông Trinh đại quân đều đưa lòng người bàng hoàng. Cái kia tại Bắc cảnh, đến tận cùng là ai có được thực lực thế này cùng can đảm tới khiêu chiến một vị công tước thêm bá tước? Hiển nhiên chỉ có thể là một vị khác công tước, hoặc là Bắc cảnh vương phòng. Triều địa công tước cấp tốc khóa chặt vẹn vẹn có mấy cái người hiểm nghi. Kết hợp với Bạch Hà lưu vực vị trí địa lý, hắn cho rằng cốc địa công tước hiểm nghi lớn nhất. Từ Tam Hà thành đi về phía nam, vượt qua Tĩnh Hà, liền là cốc địa công tước dưới trướng Kính Thiết Lĩnh. Cầm xuống Bạch Hà lưu vực cùng Tam Hà thành, cốc địa công tước liền có thể tướng lĩnh chỗ mở rộng đến Bắc cảnh vương quốc cực bắc, cùng đem Triều địa công tước địa bàn chặn ngang chặt đứt. Nếu như nói đây hết thảy đều là cốc địa công tước âm mưu, vậy liền hoàn toàn nói thông được. Lấy chồng tức lĩnh tài lực, cung cấp nuôi dưỡng hơn 1000 người quân đội không có áp lực chút nào, cũng hoàn toàn có thể lén lút bồi dưỡng một chi trường cung bộ đội, hoặc là dùng tiền từ nam cảnh mời một nhóm trường cung lính đánh thuê. Mắt thấy Triều địa công tước sắc mặt càng khó xử, nhân tinh như của Huyền Bá tức đương nhiên cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng tính, cũng tại chỗ tỏ thái độ, đại nhân, ta cho rằng ứng nên lập tức phái ra quân đội đóng giữ Tam Hà thành, cũng nếm thử thu phục Bạch Hà lưu vực. Huyền Bá tức đã là gián ngôn, cũng là vì triệt để rũ sạch sợ mình cùng giả Roman liên quan. Chương 55, thiết tác hành giang chương 55, thiết tác hành giang của Huyền Bá tức bản ý là tốt. Quân đội sợ nhất đường lui bị cắt đứt, trở về thủ Tam Hà thành, thu phục Bạch Hà lưu vực là ổn thỏa nhất cũng lớn nhất sẽ không phạm sai lầm lựa chọn. Đồng thời còn có thể chứng minh bá tức bản nhân độ trung thành. Mà lại hắn đã vững tin hiện tại Bạch Hùng Lĩnh nam tức cũng không phải là hắn thứ tử Roman, hắn cũng có thể mượn cơ hội này vì thứ tử báo thủ. Có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Nhưng Triều địa công tức cũng không cho là như vậy. Đầu tiên, có tuyển bá tức độ trung thành thật có thể tin được không? Thẳng đến năm trước, Cố Huyền gia tộc mới âm thầm đầu nhập vào công tước. Trước đó Cố Huyền gia tộc đều là vương thất trung thành nhất biên cảnh bá tước, thay vương thất chấn thủ Cố Huyền thung lũng hơn 100 năm. Dù là bá tước ngôn từ đã đầy đủ khẩn thiết, phân tích cũng đầy đủ hợp lý, lại như cũng không cách nào được đến Triều địa công tước hoàn toàn tín nhiệm. Nói cho cùng, hết thảy liên quan tới Roman tình báo đều bắt nguồn từ Cố Huyền bá tước một nhà chi ngôn. Đối với cái này Roman, công tước cùng bên người thân tín đối giải ước bằng không. Người Cố Huyền bá tước nói Roman chết bởi gian tặc chi thủ, có thiết thực chứng cứ sao? Đứng tại Triều địa công tước thị giác bên trong, hắn hiện tại có thể xác định sự tình cũng chỉ có hai kiện: một, tự xưng Roman Bạch Hùng Lĩnh nam tức cấu kết soạn linh Anna, đánh lấy ba tức cùng công tức cơ hiệu, phái ra quân đội xâm chiếm Bạch Hà lưu vực bốn khối nam tức lĩnh. Hai, cái này Roman cầm giữ có số lượng kinh người quân đội, có thể đánh bại dễ dàng bốn tên nam tức tạo thành liên quân. Tại chính thức văn bản tài liệu bên trong, Roman là của Huyền Bá tức thứ tử. Trừ cái đó ra hết thảy tin tức cũng chỉ là bắt nguồn từ phỏng đoán. Cái này Roman thật là người khác giả mạo. Hắn thật không phải của Huyền Bá tức thứ tử. Dỗ Man sau lưng là có hay không có cấp địa công tước hoặc hắn đại quý tộc sai sử. Triều địa công tước không phân rõ, thật không phân rõ. Lúc này hắn có thể được đến tin tức quá ít, cũng không đủ đáng tin sung túc tin tức, hắn làm sao có thể làm ra hợp lý quyết đoán? Căn cứ vào những này logic, triều địa công tước hoàn toàn không tán đồng của tuyển bá tước đề nghị. Lúc này, hắn vừa mới đánh tan ngự giá thân trình con riêng quốc vương, lại lần nữa vây quanh vương quan lãnh địa trọng trấn kẹo lần thành. Thế cục một mảnh tốt đẹp, Bắc Cảnh vương quan giống như có lẽ đã gần trong gang tấc. Nếu là lúc này rút lui, triều địa công tước thế tất yếu co vào phe mình trận tuyến, đi qua hơn nửa năm chiến quả liền đem hóa thành hư không. Con riêng quốc vương cũng đem được đến quý giá thở dốc cơ hội, có thời gian đến gom góp càng nhiều quân đội bảo vệ vương thất. Mà lại của thuyền bá tức đề nghị còn tồn tại to lớn lỗ thủng. Tam Hà thành thế nhưng là tự trị trợ, có quyền lực cự tuyệt công tước quân đội đi vào. Thời đại này quân đội quân kỳ thực tế có chút cảm động. Công tước dưới trướng cung đình kỵ sĩ mặc dù đã tiếp cận quân thường trực, quân kỳ lại không có quá nhiều đổi mới, vẫn như cũng là đi đến cái nào đoạt đến đâu. Đi qua trong hơn nửa năm, vương quan lãnh địa Tây Bắc Bộ đều bị đám người này vừa đi vừa về lật nhiều lần. Cho dù là công tước, cũng không cách nào ngăn cản các huynh đệ phát tài. Bởi vậy, tại không có sáng tỏ gặp phải địch tập điều kiện tiên quyết, Tam Hà thành rất không có khả năng thả chi này cướp bóc quen quân đội vào thành. Đến thời điểm quân địch còn không có công phá thành thì đây, người trong nhà trước hết đem người trong nhà cho cướp sạch trống không. Cân nhắc chu toàn về sau, triều địa công tước hướng về phía dưới của Tuyển Bá tước nói, người đi về trước, mau chóng xác nhận cái này Dô Man thân phận chân thật. Đuổi đi ba tước, hắn lại gọi tới trưởng tử Lạt Dơ lão. Phụ thân, ta không đồng ý rút quân. Chúng ta bây giờ duy nhất phải làm liền là cầm xuống cái kia đỉnh đáng chết vương quan. Ta hay là hy vọng có thể lập tức tiến công hộ phách cảng. Đừng quản sau lưng phản quân. Lạt Dơ lão nhìn qua Mật Tín, lúc này liền phủ định của Tuyển Bá tước rút lui chủ trương. Cầm đều đánh đến nước này, lúc này rút lui chẳng khác nào triệt để từ bỏ Bắc Cảnh vương quan, đó mới là thật bên trong cốc địa công tước lưu kế. Lạt Dơ lão mặc dù không đồng ý rút quân, nhưng hắn cũng tin tưởng đây là cốc địa công tước âm mưu. Gần nhất non nửa năm cốc địa công tước hành quân lặng lẽ, thậm chí đều không quấy rối công tước lĩnh biên cảnh, nhưng không nghĩ là tại nín như thế một cái đại hoạn. Vương thất đã bị đánh tàn, lúc này thời điểm rút quân, đó cùng đem vương quan hai tay phụng cho cốc địa công tước khác nhau ở chỗ nào? Đường lui cố nhiên trọng yếu, nhưng đối với một chi dựa vào cướp bóc đến bổ sung quân lương quân đội mà nói, tựa hồ lại không trọng yếu như vậy. Chờ bắt lại Bắc Cảnh vương quan, toàn bộ vương quan lãnh địa không đều là bọn hắn đường lui. Đối mặt quá phận cấp tiến trưởng tử, cùng bảo thủ nhất của Huyền Bá Tước, triều địa công tước cuối cùng lựa chọn một đầu tương đối ổn thỏa con đường. Một phương diện, triều địa công tước hỏa tốc hướng Tam Hà thành phái ra sứ giả, yêu cầu thị trưởng Trần Siêu tập càng nhiều liên quan tới Dô Man tình báo, cũng căn dặn hắn nhất định phải tăng cường phòng bị, phải tất yếu giữ vững thành thị. Đồng thời công tước trả lại lưu thủ Kim Lộc Bảo thê tử đưa đi tin gấp, yêu cầu nàng triệu tập một nhóm quý tộc kỵ sĩ, để cạnh nhau quyền cho nàng, mệnh nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một phương diện khác, vì phòng ngừa tình báo tiết lộ, công tước tại nội bộ quân đội nghiêm ngặt phong tỏa tin tức, chỉ có số ít cao tầng mới biết được Bạch Hà lưu vực xuất hiện biến cố. Sau đó, hắn lại hướng kẹo lần thành cùng hộ phách cảng phân biệt phái ra sứ giả, chủ yếu mắt đều là vì chiêu hàng. Chỉ cần vương thất nguyện ý đầu hàng cầu hòa, cũng đưa ra tiểu công chúa cùng chính mình trưởng tử thông gia, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Về phần triều địa công tước bản nhân cùng hắn quân đội dưới quyền, thì vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ vây quanh kẹo lần thành, cũng thời khắc bày làm ra một bộ muốn đông tiến hộ phách cảng bộ dáng. Quân đội từ kẹo lần thành trở về Tam Hà thành, trong nửa tháng liền có thể đến. Nếu như Tam Hà thành có biến, có thể kịp thời trợ giúp. Lúc này bộ này phương án là công tước tự nhận là tối ưu hiệu, hai đầu cũng có thể chiếu cố, không đến mức được cái này mất cái khác. Trên thực tế, triều địa công tước hiện tại căn bản liền không có cân nhắc qua muốn bình định Bạch Hà địa khu phản loạn. Liên Bạch Hà lưu vực cái kia địa hình, bình định độ khó quả thực có chút cao. Nếu quả thật dựa theo tình báo thuyết pháp, phản quân tổng số người vượt qua ngàn người, hắn nhất định phải toàn quân điều quân trở về mới có thể bình định phản loạn. Phản quân chỉ cần đâm công tước đít con mắt là được, nhưng công tước muốn bình định cần muốn cân nhắc điều kiện nhưng là nhiều. Đứng đắn triều địa công tước liên tiếp không ngừng phái ra sứ giả lúc, linh thì tại phóng thích sứ giả. Lúc trước bị giam tại soạn lĩnh liên hợp sứ đoàn đã bị áp giải đến Hà Triều lĩnh. Chi này sứ đoàn thành phần tương đối phức tạp, có đến từ bốn khối nam tước lĩnh kỵ sĩ phu nhân cùng kỵ sĩ người hầu, cũng có đến từ Kim Lộc Bảo công tước phu nhân thị nữ. Các phu nhân trượng phu hoặc là chiến tử tại nước xanh sông, hoặc là đã theo riêng phần mình nam tước đào vong. Đối với nhóm này bản địa di lão lình cũng không có lại làm khó, nguyện ý đi toàn diện cho đi, muốn giữ lại thì căn cứ năng lực cùng giới tính khác biệt an bài phù hợp cương vị. Nói trắng ra liền là nam xung quân, nữ tái giá. Các trên lãnh địa luôn luôn không thiếu người không vợ, những này ngày xưa phu nhân ở kết hôn thị trường còn rất được hoan nghênh. Hai tên công tước phu nhân thị nữ thì mang đi lình tự tay viết thư, nàng nhóm sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về Kim Lộc Bảo. Cùng liên hợp sứ đoàn cùng nhau đến Hà Triều lĩnh, còn có lão án bận dẫn đầu mấy tên nòng cốt nhân tài. Hà Triều lĩnh lãnh địa tổng quản đã theo nam tước chạy trốn, lình vừa vặn để lão án bận tới đón chức vị này. Tại Bạch Hà lưu vực 6 khối nam tước lĩnh bên trong, Hà Triều lĩnh diện tích nhất đại, nhân miệng nhiều nhất, vị trí nhất nam, tổng nhân khẩu tiếp cận 8000. Bộ này gánh nặng chỉ có giao cho lão án bận, lình mới sẽ yên tâm. Hà Triều lĩnh, tên như ý nghĩa, tồn tại đại lượng bãi sông cùng đầm lầy. Đông Nam bộ liền có một mảng lớn mênh mông trạch khu. Trạch trong vùng trải rộng đầm lầy cùng thành chuỗi cỡ nhỏ hồ nước, là Hà Triều lĩnh cùng Tam Hà thành tự nhiên đường ranh giới, cũng là hiếm có tự nhiên công sự phòng ngự. Hà Triều lĩnh phương nam cùng phía tây nam đều là liên miên rừng rậm, bên trong có hai đầu trong rừng tiểu đạo cùng Tam Hà thành tương liên. Trình thể mà nói, Tam Hà thành lấy kỳ tạc hỉ dạ quả lưu vực địa hình tương đối phong bế, con đường gập ghềnh lại chật hẹp, cùng ngoại giới câu thông nhiều đi đường thủy. Đây cũng là vì sao Triệu Địa Công Tức sẽ đem nơi đây chia cắt vì 6 khối nam tức lĩnh, chính là vì phòng ngừa địa phương cắt cứ thế lực làm lớn. Bây giờ Lin toàn lấy 6 khối nam tức lĩnh, ngày này nhưng địa hình liền thành hắn tốt nhất ngăn địch công sự. Phong bế địa hình còn mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Cái kia chính là từ Hà Triệu lĩnh đào tẩu nông nô ít đến có thể bỏ qua không tính. Những này nông nô tại bản địa đợi thói quen, lại bị địa hình ngăn chặn khó mà chạy trốn, vừa bản toàn tiện nghi lĩnh. Albert, ngươi nhiệm vụ phi thường nặng, tại thời bữa vụ xuân đến trước, ngươi chỉ có thể là mở rộng Bạch Hùng lĩnh tiên tiến kinh nghiệm, bảo đảm năm nay mùa thu bội thu. Lin đã thành thói quen để lão ản bật gánh chịu nhất là gian khổ nhiệm vụ. Ai kêu lão ản bật chắc địch nhẫn nhịn còn có thể làm đây. Các loại giải quyết cày bừa vụ xuân, Lin năm nay sẽ còn cho lão ản bật cung cấp một cái to lớn kinh hỉ. Minh Bạch, lao ra. Lão ản bật hiện tại thuộc về là vui ở bên trong. Hán trưởng tử kế thừa Bạch Hùng lĩnh tổng quản chức vị, hai cái thứ tử chính trong trường học bồi dưỡng, tiền đồ đồng dạng một mảnh đường bằng phẳng. Hắn đương nhiên muốn bệnh viện ủng hộ quang minh vĩ đại lao ra. Quản lý cái này mấy ngàn người đối với lão ản bật mà nói không hề khó khăn. Tại Bạch Hùng lĩnh hắn có thể đem hơn 3000 người quản được ngoan ngoãn. Đến Hà Triệu lĩnh đơn giản là nhân số cùng đất cậy đều lật cái lần, như cũ chút lòng thành. Lão gia sẽ còn vì hắn hộ giá hộ tống, là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, hắn có thể có cái gì tốt sợ đây. Đương nhiên, quản lý lãnh địa khẳng định không chỉ có làm ruộng. Đến Hà Triệu lĩnh ngày thứ hai, Lin liền chạy lượt toàn bộ lãnh địa, đem các nơi địa hình đặc thù đều một mực nhớ kỹ, cũng căn cứ địa hình chế định một cái sơ bộ phòng ngự kế hoạch. Thẳng đến năm nay mùa thu, Lin đều rất không có khả năng đại quy mô đối ngoại dùng binh, hiện tại binh lực cũng không đủ chèo chống hắn tiếp tục quyết trường, trên lãnh địa chủ yếu dùng phòng thủ cũng phát dục làm chủ. Lớn nhất tính so sánh giá cả phe phòng ngự án, tự nhiên là dựa vào địa hình xây dựng công sự phòng ngự. Trên đất bằng, hắn kế hoạch tại phía nam rừng rậm lối đi ra xây dựng đại lượng lầu canh cùng tháp canh, nghiêm ngặt khống chế nhân viên ra vào. Ở trên mặt nước, hắn thì kế hoạch thiết tăng hành giang, lấy khả khống dây sắt thêm cầu nối phong tỏa mặt nước. 3 tháng chính là Bạch Hà mùa khô, dòng nước chậm chạp, thủy vị rất nhạt, chính thích hợp xây dựng mặt nước công sự. Đứng đắn Lin tại Bạch Hà ven bờ thực địa khảo sát lúc, một đầu quen thuộc mái chèo thuyền buồm từ nam mà đến, dừng sát ở Hà Triệu lĩnh bến tàu. Lý ông không kịp chờ đợi nhảy xuống mạn thuyền, bằng hữu ta là thật không nghĩ tới, ngươi đến Bạch Hùng lĩnh mới một năm, liền có thể nhất thống toàn bộ Bạch Hà lưu vực. Lin trả lời rất là khiêm tốn, không, còn kém cái Tam Hà thành. Chương 56, Tam Hà thành phong tỏa uy hiếp chương 56, Tam Hà thành phong tỏa uy hiếp bởi vì khí hậu giá lạnh, tuyến giao thông đoạn tuyệt các loại nguyên nhân, Lin cùng Lý ông đã có hơn 3 tháng không có liên lạc qua. Nếu không phải Tam Hà thành thị trưởng chuẩn cung cấp tin tức, Lý ông còn không biết chính mình muội phu đã làm thành như thế một cọc làm ăn lớn. Hắn đương nhiên biết rõ Lin đã có dạ tâm, cũng có cùng dạ tâm tướng ghép đôi năng lực. Nhưng Lin hành động chi cấp tốc, thành quả chi to lớn, ý nguyên vượt xa khỏi Lý ông tưởng tượng. Lấy 2 khối nam tức lĩnh thể đo, một thanh thôn tính 4 khối nam tức lĩnh. Khí này đo, cái này đẳng phách, Lý ông chỉ có thể thán phục. Đồng thời hắn cũng âm thầm cảm khái, hắn đúng là cho muội muội tìm tốt kết cục. Tình phụ lại thế nào? Muội phu hiện tại địa bàn đã không so với bình thường bá tức lĩnh kém, lại đụng một cái, là một người công tức cũng chưa hẳn không thể nào. Thương nhân nữ nhi, vẫn là chợ đen thương nhân nữ nhi, cho bá tức hoặc là công tức làm tình phụ, cái này mất mặt sao? Không chỉ có không mất mặt, đơn giản liền là tiên tổ che chở. Đương nhiên, Lý ông cùng Lin đều rất rõ ràng, muốn tiếp tục đối ngoại quyết trường, nhất định phải cầm xuống tòa kia đáng chết Tam Hà thành. Lý ông muốn xoay người đem ca hát, Lin thì là muốn khuyết trương thế lực, thuận tiện thu hoạch được Tam Hà thành to lớn thợ thủ công đoàn thể. Chiếm lấy Tam Hà thành độ khó rất cao, bởi vì ngươi tại phía bắc động tác, thị trường chuẩn biến đến mức dị thường mẫn cảm, hắn tăng cường đối vào thành nhân viên kiểm tra, còn chuẩn bị mở rộng thành phòng dân binh đoàn quy mô. À, đúng, ta tới tìm ngươi cũng là phụng hắn ra lệnh, ta cái này còn có hắn tự tay viết thư. Tại Hà Triệu lĩnh bến tàu bên cạnh trong nhà gỗ, Lý ông từ đồ len dạ đại túi áo bên trong lấy ra một cái thêm in giấy da châu phong thư. Lin tiếp nhận thư, do xét một chút phong thư trên văn chương cùng in, hỏi, chuẩn biết chúng ta ở giữa quan hệ. Tam Hà thành văn chương tương đối có đặc sắc, lấy màu đỏ đặt cơ sở, nửa bên phải là biểu tượng Triệu Địa Công Tước Kim Lộc, phân nửa bên trái thì là ba đầu song song gợn sóng văn, tượng trưng cho tại Tam Hà thành giáo hội ba nhanh sông. Hẳn là biết một chút, hắn không chỉ có là thị trưởng, vẫn là gia lông nghiệp đoàn hội trưởng, nội thành khắp nơi đều có hắn nhãn tuyến. Lý ông đối Trần Phi thường kiên kỵ. Đi qua mấy tháng này, Lý ông nỗ lực lôi kéo một bộ phận thành phòng dân binh đoàn nòng cốt sĩ quan, vì tương lai chiếm lấy thành thị làm chuẩn bị. Nhưng trở ngại thị trường uy hiếp, cùng thụ hắn bản thân thân phận chỗ mệt mỏi, hắn một mực không dám có đại động tác, đến bây giờ cũng vừa mới cùng mấy cái biên giới sĩ quan giao hảo. Nói cho cùng, Lý ông trung binh là cái lên không mặt bản chợ đen thương nhân, chợ nghị hội 20 thanh cái ghế cũng không có hắn vị trí. Hắn cũng không phải là quy tắc chế định người, chỉ là thụ quy tắc trói buộc bị kẻ thống trị. Mối lậu sự tình đây, hắn cũng biết. Lin liếc mắt Lý ông, mở ra phong thư, lấy ra thư xem ra. Trong thư nội dung tương đối phức tạp, chuẩn biểu thị hắn vô ý can thiệp các quý tộc lãnh địa phân tranh, chỉ là hy vọng có thể tiếp tục duy trì song phương truyền thống hữu nghị. Quý tộc lãnh địa cùng tự trị trợ truyền thống hữu nghị không nằm ngoài liền là bù đắp nhau. Đương nhiên, đây là đang thành thị chủ đạo hạ bù đắp nhau. Tại quá khứ, Bạch Hà lưu vực vỡ thành 6 khối nam tức lĩnh, Tam Hà thành dựa vào khu vị ưu thế cùng Triệu Địa Công Tức ban phát đặc cách hình, vững vàng khống chế nơi đó khu thương phẩm định giá quyền cùng mua trước quyền. Cái gọi là mua trước quyền chỉ là thành thị đối lưu nhập nơi đó thương phẩm được hưởng cưỡng chế tính ưu tiên quyền mua. Thu cái kia đặc quyền ảnh hưởng, Bạch Hà lưu vực sản xuất lương thực, vật liệu gỗ, da lông cùng mật ong các loại sơ cấp nông sản phẩm chỉ có thể bán cho Tam Hà thành thương nhân. Bạch Hà lưu vực cần thiết rượu, vải vóc, đồ sắt các loại thủ công chế phẩm, cộng thêm đồ len dạng, pha lê, chiến mã các loại cao cấp xa xỉ phẩm, cũng chỉ có thể hướng Tam Hà Thành thương nhân mua sắm. Nói cách khác, Tam Hà Thành bóp chặt Bạch Hà lưu vực mạch máu kinh tế. Thương phẩm giá cả chỉ có thể từ thành thị thương nhân đến quyết định, ở vào nông thôn địa khu cái lãnh chúa chỉ có thể ngoan ngoãn bị bóc lột. Bị bóc lột tài phú, một bộ phận chạy đến thành thị thương nhân hầu bao, còn lại thì hóa thành thành thị thu thuế tiến triều địa công tức tư nhân kim cố. Đồng thời, chuẩn còn ở trong thư sáng tỏ biểu thị, nếu như lìn gan dám tiến công thành thị hoặc là phá hư vốn có thương nghiệp ăn ý, vậy hắn đem không bài trừ áp dụng phong tỏa Bạch Hà các loại thủ đoạn, cấm chỉ hết thảy thương phẩm chạy ra hoặc đưa vào Bạch Hà lưu vực. Thời đại này thương nghiệp mậu dịch phi thường phức tạp, mà lại phi thường khảo nghiệm nhân mạch quan hệ, thương nhân cũng không phải cố định đổi mới nở cờ. Muốn mua gì dùng tiền liền có thể mua được, muốn bán cái gì mãi mãi cũng có thương nhân tới cửa thu hàng, việc này liền xã hội hiện đại đều rất khó làm được. Càng không nói đến thông tin cùng giao thông đều cực độ lạc hậu cổ đại. Lý ông mặc dù không có một mình hủy đi qua phong thư này, nhưng làm hắn nhìn thấy Linh mặt mày dần dần khóa chặt, lúc này liền đem trên thư nội dung đoán cái 7-8 phần. Suy tư một lát sau, hắn trả lời, mối lậu sự tình ta làm được rất bí mật, chuẩn tạm thời còn chưa biết, còn có, hắn cùng Triệu Địa công tức quan hệ phi thường tốt, nghe nói liền là công tức đem hắn đẩy lên thị trường vị trí. Mối lậu sinh ý tại năm ngoái tháng 12 bởi vì khí hậu vấn đề mà gián đoạn, lúc này băng tuyết tan rã, cái này cái cọc làm ăn lớn cũng sắp khởi động lại. Lý ông đem mối lậu sinh ý đem so với mệnh còn trọng yếu hơn, hắn hao phí số tiền lớn mua được Tam Hà Thành bến tàu thuế quan chủ quản, đổi lấy một đường thông suốt. Dựa theo Tam Hà Thành pháp luật, hết thể nhập cảng thương phẩm đều cần tiến hành kiểm tra, cũng căn cứ thuộc loại cùng về số lượng giao nộp tương ứng thuế khoản. Có pháp luật địa phương, tự nhiên là sẽ có người nghĩ đến chui pháp luật quay người. Dưới tình huống bình thường, càng là pháp luật cấm chỉ sự tình, lợi nhuận suất liền càng cao. Cái này không kỳ quái. Linh đem thư tín thu nhập phong thư, khóa chặt mặt mày cũng dần dần giãn ra, hắn đối Lý ông đạo, có mấy món sự tình, cần ngươi giúp ta đi làm. Vừa đến Bạch Hùng lĩnh lúc, Linh phát hiện mình thiếu nhất là tiền. Thông qua mỏ mới sơ bộ giải quyết tiền vấn đề về sau, hắn phát hiện mình thiếu nhất là quân đội. Đi qua nhiều vòng tăng cường quân bị về sau, hắn cảm thấy mình cần cùng quân đội quy mô tướng ghép đôi lãnh địa cùng nhân khẩu. Các loại chiếm lĩnh mảng lớn lãnh địa, hắn cho là mình hiện tại thiếu sót nhất là thanh vọng cùng người mạnh. Hai thứ đồ này nghe tương đối mơ hồ, nhưng lại phi thường trọng yếu, lại hỗ trợ lẫn nhau. Có thể nói, theo lấy địa vị cùng thực lực không ngừng tăng lên, Lin Châu đứng trước vấn đề càng lúc càng phức tạp, cũng càng khảo nghiệm hắn nhận biết cùng thủ đoạn, cùng thanh vọng cùng người mạnh. Vì giải quyết những vấn đề này, Lin giao cho Lý ông 4 phong thư. Một là cho thị trưởng Trần hồi âm. Lin ở trong thư biểu thị chính mình cũng không thấy nhiều Tam Hà Thành ý đồ, chỉ muốn cùng Tam Hà Thành hảo hảo làm ăn, đồng thời nguyện ý tuân theo qua lại thương nghiệp thói quen. Đương nhiên, đây chỉ là vì ổn định dần. Đi qua Bạch Hà lưu vực lãnh địa phân tán, chỉ có thể chịu được Tam Hà Thành xâm lược. Bây giờ 6 khối nam tức lĩnh đã hoàn thành thống nhất, Lin lại tay cầm trọng binh. Những này hiệp ước không bình đẳng đương nhiên không thể lại chắc chắn. Lin cho tới bây giờ cũng không phải là nén giận tính tình, người như phạm hắn tất phạm nhân. Nhưng hắn lúc này cần thời gian chỉnh đốn mới chiếm lĩnh chỗ cùng tìm kiếm Tam Hà Thành sơ hở, bởi vậy lựa chọn tạm thời yếu thế. Mặt khác 3 phong thư cần phân biệt đưa đến quốc địa công tước, bãi cỏ công tước cùng hiện nay quốc vương trên tay. Người mang tin tức nhân tuyển cực kỳ trọng yếu. Thời đại này có thể không phải người nào đều có tư cách làm người mang tin tức, càng đừng đề cập những này thư cần đưa đến Bắc Cảnh địa vị tôn quý nhất mấy người trợ thủ bên trong. Nếu như phái người bình thường làm người mang tin tức, quản chi là liền Bạch Hà lưu vực đều ra không được, vừa đi ra Hà Triệu lĩnh liền bị người làm mâm đồ ăn cho ăn. Như hại người mang tin tức, có thể là mã phỉ đường bá, cũng có thể là lữ điếm lão bản, còn có thể là địa phương lãnh chúa cùng kỵ sĩ. Cho cao cấp quý tộc đưa tin người mang tin tức, hoặc là nói người trung gian, cái kia đều được là thai to mặt lớn thực lực phái nhân vật. Chỉ có dạng này mới có thể vượt qua địa vực hạn chế, cũng đem thư giao cho chính xác người trong tay. Càng đừng đề cập hiện tại Bắc Cảnh ngày càng hỗn loạn, đưa tin độ khó cũng càng lúc càng cao. Linh giới chướng thiếu nhất, liền là loại này ngoại bộ thực lực phái. May ra nửa năm qua này, Lý ông thông qua mối lậu mậu dịch mở rộng một số cường lực nhân mạch, lại thêm hắn chợ đen thương nhân nhiều năm góp nhặt quan hệ, có năng lực tới làm người trung gian này. Cái này 3 phong thư đường đi đem phi thường quanh co gian khổ. Lý ông sẽ trước đem thư phân biệt giao cho mấy tên đáng tin thân tín, lại ủy thác mậu dịch đồng bạn hộ tống người mang tin tức tiến về các đại quý tộc chỗ ở, sau đó còn phải thông qua hắn quý tộc tầng tầng giới thiệu, cuối cùng mới có thể đem thư tín đưa thông suốt. Căn cứ Lý ông đoán chừng, cho dù là đem thư đưa cho gần nhất cốc địa công tước, bảo thủ cũng cần 2 tuần thời gian. Mà muốn tặng cho tại phía xa ở ngoài ngàn dặm quốc vương, cái kia càng là muốn lấy nguyệt làm đơn vị, thậm chí còn có rất lớn xác suất đưa không đến. Thời đại này đưa phong thư liền là có phức tạp như vậy. Hà Triều lĩnh tỏa thành trong thư phòng, Lý ông tiếp nhận lìn đưa qua 4 cái phong thư, lập tức liền chú ý tới phong thư trên Bạch Hà chi chủ lìn ký tên, lúc này hỏi, chờ một chút, ngươi không cần Roman danh hiệu. Lìn hơi hợt trả lời, ừm, không cần, triều địa công tước hẳn phải biết ta cũng không phải là Roman, cái danh hiệu này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, mà lại ta cũng không có khả năng vĩnh viễn dùng một người chết danh tự. Hôm nay đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Hắn đem chính thức thoát khỏi ma quỷ Roman danh hiệu, đường đường chính chính lấy linh danh tự đi tại thế gian. Giao phó xong đưa tin nhiệm vụ, hắn lại cùng Lý ông xâm nhập nghiên cứu thảo luận chiếm lấy Tam Hà Thành kế hoạch. Theo linh, càng đại thế lực liền càng không thể nào là bền chắc như thép. Tam Hà Thành thường trú nhân khẩu 8-9 ngàn, ngoài thành bên mông đầu trong ruộng còn sinh tồn lấy gần 3 vạn các loại thân phận nông dân. Tổng nhân khẩu cộng lại, cũng không so linh dưới trướng 6 khối nam tước lĩnh muốn ít. Dứt bỏ lấy thị trường dân cầm đầu số ít thống trị tinh anh, cái này bên trong khẳng định có thể tranh thủ thế lực cùng giai tầng. Triều địa công tức năm ngoái tại Tam Hà Thành tăng bao nhiêu thuế? Thu thuế dễ dàng nhất dẫn phát mâu thuẫn, Lin hy vọng coi đây là điều bảo. Lý ông uống miệng nóng hầm hập mật ong rượu, cười chồng nói, ha ha, nói là 500 bắc cảnh kim vẫn, nhưng trên thực tế hết thảy trưng thu gần 800 kim vẫn, việc này vẫn là thuế vụ quan thư nhớ viên tại trên bàn rượu tiết lộ cho ta. Lin tiếp tục hỏi, trừ các ngươi chợ đen gánh chịu 100, còn lại đều gánh vác cho cái nào nghiệp đoàn? Thời đại này tự trị chợ, bình thường đều áp dụng nghiệp đoàn bao chế độ thuế độ. Nói trắng ra, liền là thành thị chợ nghị hội tại năm đó chế định một cái cụ thể mức thuế, cũng gánh vác cho từng cái nghiệp đoàn, lại từ nghiệp đoàn hướng phía dưới thuộc thương nhân cùng thợ thủ công tiến hành trưng thu. Tam Hà thành chợ đen trên thực tế cũng là một cái nghiệp đoàn, Lý ông liền là hội trưởng, cũng phụ trách hướng phía dưới bên cạnh tiểu hắc đám thương gia thu thuế, cuối cùng thống nhất nộp lên cho thành thị thuế vụ quan. Thuế vụ quan sẽ đem thu thuế trình báo cho chợ nghị hội, từ chợ nghị hội đến quyết định khoản này thuế làm sao tiêu. Bình thường tới nói, chợ nghị hội hàng năm đều phải từ thuế khoản bên trong điều một thiên kim vẫn, bày đồ cũng cho triệu địa công tước để đổi lấy tự trị chợ đặc quyền. Năm ngoái triệu địa công tước ngoài định mức trưng thu 50% chiến tranh thuế, bàn bạc 500 bắc cảnh kim vẫn. Nhưng Tam Hà thành tại thực tế thu thuế lúc, lại ngoài định mức nhiều trưng thu 300 kim vẫn. Nuôi cho công tước lưng, thêm ra đến số tiền kia hiển nhiên bị chợ nghị hội bên trong một ít người cho tham ô không có cách, đoàn người đều muốn cộng đồng tiến bộ nha. 300 bắc cảnh kim vẫn nghe không nhiều, nhưng tuyệt không phải một con số nhỏ. Thả tại quá khứ Bạch Hùng Lĩnh, số tiền kia đủ để mua xuống hơn 1 vạn mẫu đồng ruộng năm sản xuất. Tại Tam Hà thành, thị trường trên mặt nổi một năm tiền lương cũng liền 30 kim thuẫn không đến, còn không sánh bằng một tên trung đẳng địa vị phong địa kỵ sĩ. Lý ông bất đắc dĩ buông buông tay, đơn giản liền là thợ rèn, tạo thuyền, thợ dày, đùn ngói các loại tầng dưới chốt nghiệp đoàn thôi, đều là cùng chợ đen đồng dạng số khổ nghiệp đoàn, luôn không khả năng là thị trường chính mình ra lông nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn ở giữa cũng có khác nhau, tại Tam Hà thành, càng là thủ công nghiệp người tụ tập nghiệp đoàn, địa vị khắp nơi càng thấp. Mặc dù đám thợ thủ công địa vị thấp, nhưng bọn hắn muốn gánh chịu thuế phú nặng á chợ nghị hội cùng sở hữu 20 vị nghị viên, chỉ có 2 cái thuộc về thợ thủ công nghiệp đoàn, dư đều bị hai to mặt lớn tầng cao nhất phú thương hoặc là tam thanh giáo giáo sĩ chỗ chia cắt. Linh lại hỏi, cái kia công tước năm nay phải chăng còn sẽ tăng thuế? Còn không có tin tức xác thật, nhưng ta cảm thấy khẳng định sẽ tăng thuế, nghe nói triều địa công tước đang chuẩn bị vây quanh kẹo lần thành, khẳng định lại là một trận ác chiến. Bị quản chế tại tin tức truyền lại chậm chạp, Lý ông chỉ biết là công tước xuất binh kẹo lần thành, cũng không biết công tước đã tại kẹo lần thành bắc lấy được đại thắng. Linh suy nghĩ một lát sau đề nghị, ta cho rằng ngươi có thể nhiều đếm thử liên lạc những cái kia thợ thủ công, những người này cũng là có thể tranh thủ lực lượng, riêng là thợ rèn nghiệp đoàn, bọn hắn muốn là ưu tú sĩ binh, cũng đều tự chuẩn bị vũ khí khôi giáp. Rất khó. Lý ông lại là lắc đầu, năm ngoái đám thợ rèn thuế má sát thực nặng nghề, nhưng bọn hắn lừa cũng nhiều à, liền ngươi cái này một cái hộ khách, liền cung cấp gần 100 bộ giáp lưới đơn đặt hàng, đến từ các nơi quý tộc cùng lính đánh thuê đơn đặt hàng đến bây giờ cũng không có làm xong đâu. Thời gian chiến tranh tăng thuế từ có đạo lý chỗ, rất nhiều thủ công nghiệp đoàn đều có thể từ trong chiến tranh được lợi. Trên thực tế, vì giữ được tính mạng cùng mối lậu con đường, Lý ông thực so lìn càng cấp thiết chỗ muốn lật đổ Tam Hà thành hiện hữu chính trị cách cục. Bởi vì hắn không xác định mối lậu việc này còn có thể giấu giếm bao lâu. Dù mối gia tộc bên kia ngu ngốc đến mấy, này lại cũng cần phải có thể ý thức được bắc cảnh trên thị trường xuất hiện đại quy mô mối lậu. Các loại ruộng mối gia tộc báo cáo triều địa công tước, lại từ triều địa công tước ủy thác thị trường chuẩn tiến hành điều tra, luôn có thể phát hiện chút dấu vết để lại. Nhưng Lý ông cũng không bị vội vàng choáng váng đầu óc, cũng không có bởi vì mù quáng lôi kéo minh hữu mà bại lộ thân phận. Trong thư phòng lập tức yên lặng, sau một lúc lâu lìn rốt cục mở miệng, còn có một cái phương pháp, hẳn là có thể đi đến thông. Lý ông đội vàng hỏi, phương pháp gì? Chuyện không phải uy hiếp muốn phong tỏa Bạch Hà lưu được sao? Cái kia ta thẳng thắn thuận ý hắn, như vậy gián đoạn cùng Tam Hà thành thương nghiệp băng lai. Lương thực, vật liệu gỗ, mật ong các loại thương phẩm toàn bộ kết thúc mở miệng. Chương 57, mậu dịch cấm vận, cuối tháng cầu nguyện phiếu, chương 57, mậu dịch cấm vận, cuối tháng cầu nguyện phiếu, ngươi muốn trong lúc chủ động đoạn cùng Tam Hà thành tất cả mậu dịch băng lai. Lý ông bị lìn lớn mật kế hoạch giật mình. Thành thị ủy vào mậu dịch đặc quyền, đệ thấp đến từ nông thôn lãnh địa nguyên vật liệu giá cả, cái này tại Bắc Cảnh đúng là phổ biến. Thương nhân, riêng là cao cấp nhất đám kia phú thương, bọn hắn mãi mãi cũng đang theo đuổi lũng đoạn. Không chỉ là lũng đoạn một ít thương phẩm, càng phải lũng đoạn cái nào đó địa khu toàn bộ mậu dịch. Dạng này bọn hắn liền có thể triệt để nắm giữ thương phẩm định giá quyền. Bán thời điểm không ngừng cố tình nâng giá, mua thời điểm điên cuồng ép giá, dùng cái này thông suất thành lợi nhuận tối đại hóa. Đi qua, Tam Hà thành tại bản địa chủ yếu mậu dịch đối tượng, chủ yếu bao quát thành thị xung quanh khu vực, phía Bắc Bạch Hà lưu vực, lại thêm phía Nam Kính Thiết Bá Tước Lĩnh. Những này địa khu đều tồn tại tương đối nghiêm trọng sản phẩm lệch khoa thành thị xung quanh cùng Bạch Hà lưu vực chủ yếu sản xuất lương thực, mật ong, vật liệu gỗ, da lông các loại sơ cấp nông sản phẩm. Kính Thiết Linh thì chủ yếu sản xuất tỏi sắt cùng chút ít đồ sắt, ỷ lại đối ngoại nhập khẩu lương thực, than tuổi, rượu loại các loại thương phẩm. Tam Hà thành ở giữa, dựa vào nghiêng ngả bán cộng thêm thương phẩm gia công, kiếm được quên cả trời đất. Nếu như liền kết thúc hướng thành thị mở miệng nguyên vật liệu, chặt đứt thành thị tài lộ, cái kia thế tất sẽ gặp phải thành thị điên cuồng trả thù. Bao quát nhưng không giới hạn trong phong tỏa mặt sông cùng con đường, cấm chỉ bất luận cái gì thương phẩm ra vào Bạch Hà lưu vực, thậm chí phái ra quân đội xâm phạm lãnh địa. Không tệ, chỉ cho phép thành thị phong tỏa ta, liền không cho phép ta phong tỏa thành thị a. Chuẩn xác hơn điểm nói, hẳn là mậu dịch cấm vận. Liên đối Tam Hà thành áp dụng cấm vận ý nghĩ từ xưa đến nay. Từ đi 5 tháng 6 đến nay, triều địa công tước lĩnh cùng vương quan lãnh địa đều bị nghiêm trọng chiến loạn, đại lượng nông nô trôi dạt khắp nơi, lương giá cũng theo tiếng mà trướng. Lúc đầu Tam Hà thành dựa vào thành thị bên ngoài đồng ruộng, trên cơ bản có thể thỏa mãn thành thị tiêu hao. Nhưng năm ngoái mùa thu lưu dân phản loạn ảnh hưởng nghiêm trọng nơi đó khu ngày mùa thu hoạch. Bây giờ Tam Hà thành, lúa mì đen cây yến mạch các loại ngũ cốc giá thị trường là bình thường 5 gấp 3 đi lên, mà còn có vô hạn tăng lên không gian. Linh tại chiếm cứ 4 khối lãnh địa về sau, đã kiểm tra năm ngoái sổ sách, phát hiện những này lãnh địa tại năm ngoái cơ hồ đều không có bán ra lương thực. Lục Hồ lĩnh, Xích Khế lĩnh, Thương Lộ lĩnh cùng Hà Triệu lĩnh trong kho hàng đều chất đầy năm ngoái lương thực dư, rõ ràng là nam tức nhóm muốn chữ hàng đầu cơ tích trữ, cuối cùng đều tiện nghi lĩnh. Ít Bạch Hà lưu vực giá rẻ lương thực cùng nguyên vật liệu, Tam Hà thành lương giá không hề nghi ngờ đem sẽ tiếp tục lên nhanh, các thủ công nghiệp nghiệp đoàn cũng đem đứng trước nguyên liệu thiếu nguy cơ. Lý ông lại tràn đầy lo lắng nói, có thể ngươi bây giờ hẳn là rất thiếu đồ sắt cùng tỏi sắt, mà lại một khi cấm vận, ta cũng không cách nào lại đem muối lậu trở về Tam Hà thành. Mậu dịch chiến một khi đánh, cái kia chính là lẫn nhau phong tỏa cấm vận, thương mậu vãng lai đều sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Lý ông cũng không cách nào lại đem muối lậu vận tiến Tam Hà thành bến tàu. Linh đã sớm chuẩn bị, hắn mở ra một chương Tam Hà thành xung quanh địa khu chính xác địa đồ, vì Lý ông rằng giải, ta cực Tam Hà thành sẽ trước nhịn không được. Lãnh địa ít thương phẩm trong vài năm đều có thể tự cấp tự túc, thành thị lại không thể cày trồng lương thực. Mà lại ai nói chỉ có thể thông qua đường thủy vận chuyển muối ăn. Hà Triệu Linh Tây Nam phương hướng có hai đầu đạo đường thông hướng Tam Hà thành Tây ngoại ô, đến thời điểm ta sẽ dùng thuyền đem muối ăn từ Bạch Hùng lĩnh vận đến Hà Triệu lĩnh, sau đó đi đường bộ đem muối vận đến Tĩnh Hà bờ bắc, ngươi lái thuyền tới đón thu chính là. Linh thân phận bây giờ thế nhưng là Bạch Hà chi chủ, 6 khối lãnh địa tài nguyên đều từ hắn một tay nắm giữ. Chỉ cần phong tỏa ngăn cản Hà Triệu lĩnh Bạch Hà mặt sông, cả con sông đều sẽ thành hắn chuyên môn kênh đảo. Hắn hoàn toàn có thể để muối ăn vận chuyển lộ tuyến vòng qua Tam Hà thành, chỉ là cần trên đất bằng làm sơ chuyển vận, sẽ hơi tăng lên một chút vận chuyển chi phí. Nhưng đối với một 44 lời muối lậu mậu dịch mà nói, điểm ấy thành 4 là chín châu mất sợi lông. Ly ông Song Mi nhíu chặt gắt gao nhìn chằm chằm địa đồ, chuẩn khẳng định sẽ phong tỏa cái này hai đầu đạo đường. Hắn nói phong tỏa liền có thể phong tỏa. Ngươi quên ta nguyên lai là làm gì? Linh nhếch miệng cười một tiếng. Ly ông chần chờ một lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nguyên lai à đúng, ta kém chút liền quên, ngươi nguyên lai là mã phỉ. Chỉ vì Linh hiện tại uy thế ngày long, từ ngoại hình trên nhìn đã hoàn toàn không giống cái mã phỉ đầu lĩnh. Linh cười cười, sau đó ngón tay trên bản đồ Tam Hà thành phía tây vùng ngoại thành, Tam Hà thành thành phòng dân binh đoàn cơ hồ đều là bộ binh, sinh động tại thành thị chung quanh lính đánh thuê bây giờ đều tại triều địa công tước bên người, ngươi đoán là Trần Phong tỏa ta, vẫn là ta phong tỏa hắn. Tại phía bắc, ta biết đối với hắn áp dụng cấm vận, tại phía tây ta sẽ phái ra quân đội chặt đứt trên hắn đường lối, phòng ngừa hắn đem ngoại ô thành phố lương thực vận vào trong thành. Chiến mã cần còn rộng lớn hơn đồng cỏ tự do hoạt động cùng ăn, cái này cùng lúc này thành thị tự nhiên trái ngược. Bị giới hạn chật hẹp nội thành diện tích, trong thành thị dân binh cùng lính đánh thuê đều phổ biến lấy bộ binh làm chủ. Theo Linh biết, Tam Hà thành dân binh đoàn lâu dài bảo trì 300 người quy mô, trừ số ít mấy cái sĩ quan bên ngoài, cơ hồ không có sĩ binh phân phối chiến mã. Tại rộng lớn đồng ruộng khu vực, kỵ binh tính cơ động xa không phải bộ binh có thể so sánh với. Linh tại nhất thống Bạch Hà lưu vực về sau, đã có thể chấp vá ra hơn 100 người kỵ binh bộ đội. Hắn kế hoạch để lão nhị mang theo chi kỵ binh này trọng thao cựu nghiệp, hung hăng cướp bóc Tam Hà thành tây ngoại ô trang viên, tu đạo viện cùng xe vận tải đội. Mậu dịch cấm vận cộng thêm trên lục địa cướp bóc hai bút cùng vẽ, Tam Hà thành đem chỉ có thể giữ lại phía đông cùng mặt phía nam hai cái phương hướng thủy đạo. Có thể hai cái này phương hướng nào có lương thực có thể trợ giúp Tam Hà thành. Hướng đông là vẫn như cũ chiến loạn vương quan lãnh địa, đi về phía nam là tới nay mỏ luyện kim làm chủ Kính Thiết lĩnh. Kính Thiết bá tước lĩnh chính mình cũng cần từ bên ngoài nhập khẩu lương thực, căn bản cũng không có thể cung cấp mở miệng lương thực dư. Lại thêm hiện ở các nơi quý tộc đều tại chữ hàng đầu cơ tích trữ, dù là thực sự có người nguyện ý cho Tam Hà thành cung cấp lương thực, vậy cũng sẽ là chân chính giá trên trời lương. Về phần Lìn trước mắt nhu cầu cấp bách tỏi sắt đồ sắt, hắn đương nhiên là có biện pháp giải quyết. Đầu tiên hắn có thể thông qua buôn lậu nhập khẩu, cũng nhờ vào đó phân hóa Tam Hà thành thợ rèn nghiệp đoàn. Lần hắn còn có thể tại nội bộ đào móc tiềm lực. Nghe nói tại Xích Khê lĩnh tây bộ chỗ rừng sâu có mấy đầu màu đỏ dòng suối, căn cứ thu thập cung cấp khoáng sản tri thức, Lìn cho rằng Xích Khê lĩnh cảnh nội đại khái xuất tồn tại quặng sắt. Hơn nữa còn là phẩm chất ưu tú hạt quặng sắt. Chỉ bất quá tòa này quặng sắt cách lãnh địa hạch tâm khu vực tương đối xa xôi, vận chuyển khoáng thạch độ khó sẽ khá cao, khai thác, vận chuyển, nấu sắt cũng đều sẽ chiếm dụng đại lượng sức lao động. Nhưng Lìn lập tức liền sẽ không thiếu sức lao động. Đợi đến tháng tư phần, hoang dân cao nhai bộ tộc đều sẽ từ hoang nguyên xuôi nam. 8000 người bộ tộc, nói ít cũng có thể cung cấp 2000 thanh niên trai tráng sức lao động. Linh chuẩn bị nhiều như vậy, mắt chính là muốn đem Tam Hà thành triệt để bừa bãi. Các loại thành thị loạn, hắn liền có cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, triệt để cầm xuống tòa này đường thủy đầu mối then chốt. Mà lại hắn còn muốn để thị trường chuẩn nhận rõ ràng thân phận địa vị. Nước xa hiểu không cần khác, triều địa công tức hiện tại không che được các ngươi. Bạch Hà lưu vực cũng không còn là tùy ý các ngươi xâm lược thì mỡ. Muốn ăn được nóng hầm hập cháo lúa mì, vậy trước tiên đem túi đầu làm người. Còn viết thư đi đây. Không phân rõ lớn nhỏ vương thuộc về là. Ly ông mượn nhờ địa đồ, đem Lìn kế hoạch lặp đi lặp lại nhấm nuốt, cuối cùng thán phục tán dương, tuyệt diệu sách lược. Ta hiện tại đã có thể tưởng tượng đến chuẩn tâm kia khó coi gan heo mặt. Sau đó hắn không kịp chờ đợi hỏi, ngươi đánh tính chừng nào thì bắt đầu hành động? Ngay tại 3 tháng. Lìn lại là bình tĩnh trả lời, không đổi, ngươi trước đem ta vừa mới viết thư mang về cho hắn, để hắn nghĩ lầm ta tương đối mềm yếu, ngươi cũng có thể phải đi năm góp nhặt đến bây giờ mới ăn trở về Tam Hà thành. Chương 58, ai là Lìn? Chương 58, ai là Lìn? Các loại Ly ông đi thuyền xuôi nam. Linh lập tức bắt đầu tay đánh tạo có thể thăng hàng dây sắt trang bị. Các ngươi Tam Hà thành không phải muốn phong tỏa ta sao? Ta trước tiên đem chính mình cho phong tỏa đi. Linh phong tỏa Bạch Hà, chủ yếu là từ giữ bí mật, phòng ngự cùng mậu dịch cấm vận góc độ cân nhắc. Bạch Hà lưu vực địa hình đối với hắn loại này phát dục hình tuyển thủ tới nói, đơn giản không nên quá mỹ diệu. Chạy hướng tây 3-40 km là nam bắc hướng liên miên sơn mạch, hướng đông vượt qua Bạch Hà đồng dạng cũng là sơn mạch, qua sông cũng chỉ có một đầu phi thường chật hẹp hiểm trở bờ sông. Mảnh này bờ sông tại phong nước kỳ phần lớn đều bị dìm ngập, căn bản liền không có cách nào ở người, cũng khó có thể hành quân. Chỉ cần phong tỏa ngăn cản hướng nam đường nối, Lin liền có thể tiếp tục tại hắn thế lực trước mặt bảo trì cảm giác thần bí. Dự tính tại không lâu sau đó, hắn thế lực liền sẽ bắt đầu điên cuồng tìm tòi nghiên cứu hắn lai lịch. Lin hiện tại khuyết thiếu mặt nước bộ đội, hoặc là nói căn bản cũng không có cái đồ chơi này. Hắn duy nhất mặt nước lực lượng, liền là từ các lĩnh châu vơ vét đến mười mấy đầu đáy bằng thuyền nhỏ, cộng thêm từ Tam Hà thành mua sắm hai đầu cỡ nhỏ mái chèo thuyền buồm. Những thuyền này chỉ có thể gánh chịu vận chuyển nhiệm vụ. Nếu là Tam Hà thành cùng Triệu Địa công tước quân đội cưỡi cỡ lớn mái chèo thuyền buồm bắt thượng, sẽ cùng tại như vào chỗ không người, muốn ở đâu đổ bộ ngay tại cái nào đổ bộ, đơn giản khó lòng phòng bị. Lấy dây sắt vắt ngang mặt sông, có thể đem chiến đấu cực hạn tại Bạch Hà bờ tây trên lục địa, giảm mạnh lãnh địa phòng thủ áp lực. Thực, Lin cho rằng công tước lúc này thời điểm rất không có khả năng điều quân trở về Tam Hà thành. Bắc Cảnh Vương quan không thâm sao? Công tước đâu có thể nào từ bỏ Vương quan đến tiến đánh Bạch Hà thâm sơn cùng cốc? Nhưng không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất. Trên thực tế, chế tạo loại này dây sắt độ khó cũng không cao. Để thợ rèn đem tráng kiện gậy sắt rèn vì liên hoàn hình dạng, ghép lại thành hơn 100 mét trường liên đầu. Sau đó tại Bạch hai bên bờ sông chế tạo kiên cố làm bằng đá tháp lâu, bên trong đưa người lực bàn kéo, thông qua bánh răng tổ đến khống chế xích sắt lên xuống. Lúc có thuyền chỉ cần thông qua lúc, chuyển động bàn kéo để xuống xích sắt. Cần phong tỏa mặt sông lúc thì kéo lên xích sắt, cũng để xích sắt từ đầu tới cuối duy trì tại thủy vị dây trở xuống, để phòng quân địch đội thuyền dùng hỏa công đốt đoạn xích sắt. Hà Triều lĩnh bản địa tiệm thợ rèn liền có thể hoàn thành xích sắt chế tác. Tháp lâu thì từ nơi đó nông nô phụ trách, thuận tiện còn có thể tại tháp lâu phụ cận kiến tạo quân doanh, dùng cho an trí đóng giữ tháp lâu quân đội. Lin dùng nửa ngày thời gian vẽ xong bản vẽ, liền giao cho lão ản bật đi chủ tính trung kiến tạo. Hà Triều lĩnh bên này cơ sở hành chính lực lượng coi như kiện toàn, tuyệt đại bộ phận thợ thủ công cũng chưa chạy trốn, trong vòng một tháng liền có thể hoàn thành hoành giang dây sắt công trình. Đem nhiệm vụ bố trí về phía sau, Lin lập tức liền đi quân doanh. Lão Tam Dương, lão tứ Dỗ Sệp hiện tại đều trú đóng ở Hà Triều lĩnh Nam Bộ Lâm thời quân doanh, hai người các lĩnh 300 sĩ binh, thống lĩnh hoang dân cung thủ tiểu sượt cũng tại Hà Triều lĩnh đóng giữ. Chủ lực tụ tập, mắt chính là vì đem khả năng quân địch chống cự tại lãnh địa bên ngoài, bảo hộ sắp đến cày bừa vụ xuân làm việc. Lão Ngũ Án giờ thì đóng giữ Lục Hồ lĩnh, dưới trướng 200 sĩ binh phân tán tại nhiều khối lãnh địa. Những này lãnh địa chủ yếu giai cấp thống trị đều bị Lin quét sạch sành sanh, chỉ cần chút ít chú quân tức có thể cam đoan nơi đó trị an. Về phần các lĩnh chỗ còn sót lại kỵ sĩ cùng người hầu, bản nhân bị Lin đưa đến Hà Triều lĩnh, người nhà thì tập thể di chuyển đi Xoán lĩnh, mạo xưng làm con tin. Những người này đều là chất lượng tốt kỵ binh nhân tuyển, liền la độ trung thành còn cần thời gian lắng đọng. Lin kế hoạch để lão nhị đừng qua đến thống lĩnh nhóm này thời đại trước tàn đảng, để chấp hành sắp đến cướp bóc nhiệm vụ. Tại địch hậu tập kích quấy rối cướp bóc, đây chính là lão nhị sở trường tuyệt chiêu. Bất quá lão nhị này lại còn xa tại Xoán lĩnh. Các loại ạ nạ dưỡng tốt thân thể, hắn liền sẽ bảo hộ ạ nạ cùng dị dạ các loại nữ quyến xuôi nam. Bạch Hà lưu vực cái gì cũng tốt, địa hình tương đối phong bế, sản vật cũng coi như phì nhiều, liền là nam bắc khoảng cách vượt qua 400 km, thông tin cùng giao thông đều là cái vấn đề lớn. Trước kia nam tức nhóm vì đóng cửa lại qua tốt thời gian nhỏ, đều có ý thức chỗ xem nhẹ con đường kiến thiết, đối ngoại thương mậu cực độ ỷ lại vận tải đường thủy. Cái này dẫn đến các lĩnh chỗ ở giữa cũng chỉ có đơn sơ trong rừng đường đất, con đường chật hẹp, đường xá nát nhừ, vừa đến mùa xuân cùng mùa mưa liền lại biến thành bùn nhão đường. Nhớ tới đoạn đường này xuôi nam đi qua nát đường, liền chính muốn mắng chửi người. Muốn phú cường, liền phải sửa đường. Đây là thả tại bất luận cái gì thời đại đều không thể bàn cái chân lý. Không có thông suốt kiên cố con đường, các nơi khu vật tư nhân viên chuyển vận đều là cái vấn đề lớn. Lấy quân đội làm thí dụ, các binh sĩ không có khả năng một năm 365 ngày đều đợi tại kiểm chế trong quân doanh. Bọn hắn sẽ muốn nhà muốn nữ nhân, cần phải định kỳ ngày nghỉ làm điều hòa. Lúc này Lin dưới trướng bộ đội chủ lực đều đến từ Soạn lĩnh cùng Bạch Hùng lĩnh. Các binh sĩ nghỉ thăm người thân đánh cái vừa đi vừa về đều muốn hơn nửa tháng, vì ra huấn luyện cùng thời gian chiến đấu đều lãng phí ở trên đường đi. Cứ thế mãi quân đội đâu còn có sĩ khí cùng sức chiến đấu. Lin còn rất khó đem thân nhân bọn họ đều rời đến Hà Triều lĩnh, chí ít năm nay không được. Cây bừa vụ xuân sắp đến, đống nhiên đại lượng điều động nông dân đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nông nghiệp sản xuất, thuộc về nhặt hạt vừng ném dưa hấu. Đương nhiên, việc này tại thời gian ngắn còn sẽ không tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù sao Lin cho quân đội đãi ngộ phi thường cao, đủ để san bằng các binh sĩ đại bộ phận đoán nghiệm. Làm hắn đến quân doanh lúc, Lao Tam cùng Lao Tứ đều tại thường ngày thao luyện quân đội. Cái gọi là quân doanh, thực liền là phong điệu kỵ sĩ trang viên, chiếm diện tích cũng đủ lớn, phòng ốc cũng đủ nhiều, còn có chuồng ngựa giếng nước các loại nguyên bộ công trình, phi thường thích hợp làm lâm thời quân doanh. Bởi vì sĩ binh bỏ mình sinh ra số người còn thiếu đã được đến bổ khuyết, lính đều đến từ Lao Ngũ dưới trướng tân binh. Bây giờ 6 khối lãnh địa tổng nhân khẩu bản bạc vượt qua 35.000, theo lãnh địa cùng nhân khẩu quyết trường, quân đội quy phạm hóa kiến thiết cũng cần đưa vào danh sách quan trọng. Lính kế hoạch là để Lao Tam cùng gia tứ thống lĩnh có thể tùy thời tác chiến Lao binh bộ đội. Tên lính mới thì thống nhất từ Lao Ngũ tiến hành sơ kỳ dạy dỗ, cũng làm hậu bị nguồn mộ lính. Lính luôn luôn thưởng phạt công bằng, bỏ mình sĩ binh người nhà đều đưa nhận lấy đến dài đến 15 năm tiền trợ cấp, bao quát lương thực, vải vóc cùng chút ít tiền tệ, không mắc lúc còn có ngoài định mức thăm hỏi phẩm. Tại sĩ binh vấn đề đãi ngộ trên, Lin Thủy Trung kiên trì một cái nguyên tắc, vô luận chiến lợi phẩm vẫn là vinh quang, hắn đều tuyệt sẽ không một người độc hưởng. sĩ binh còn sống có thể chia sẻ chiến lợi phẩm, chết người nhà cũng có kết xù bổ khuyết, như thế mới có thể để bọn hắn người người quên mình phục vụ. Thị sát xong một vòng thao luyện, Lin mang theo lão tam lão tứ tiến vào trong doanh trướng nghị sự, chủ yếu thảo luận lãnh địa phòng ngự cùng mậu dịch cấm vận. Đối Vu đại ca kế sách, lão tứ rồ sệt tự nhiên là hai tay hai chân tán thành, dù sao đại ca mãi mãi cũng là đúng. Lão tam dương tại tán thành sau khi, còn có chính mình đặc biệt lý giải, mậu dịch cấm vận là nước cờ hay, bằng vào ta năm ngoái tại Tam Hà thành kiến thức, nội thành khắp nơi đều có tử quán, đại bộ phận thị dân đều là lấy rượu thay mặt nước, vẹn vẹn uống rượu một hạng, mỗi người hàng năm liền có thể tiêu hao hết hơn 100 kg lương thực. Lúc này thành thị thực phi thường khuyết thiếu nhiên liệu, tại khắp nơi ô uế trong thành thị cũng khó có thể được đến sạch sẽ thức uống. Mọi người tin tưởng lương thực lên men có thể tiêu diệt trong nước không sạch sẽ nhân tố. Thành thị kẻ thống trị khắp nơi sẽ cổ vũ đám dân thành thị uống nhiều rượu uống ít nước, đến phòng ngừa khả năng ôn dịch cùng tật bệnh. Nói chung, 1 kg lúa mì đen hoặc là lúa mạch có thể sản xuất ra 4 thăng chi phối rượu mạch, có thể thỏa mãn một người trưởng thành 2 đến 3 ngày trình độ nhu cầu. Thành thị từ nông thôn lãnh địa nhập khẩu lương thực, có hơn phân nửa đều sẽ tiêu hao tại cất rượu trên. Nếu như có thể chặt đứt thành thị lương thực cung cấp, trình độ nào đó thậm chí có thể dẫn phát thành thị uống nước nguy cơ. Nếu như hết thể thuận lợi, ta kế hoạch từ tháng sau bắt đầu đối Tam Hà thành áp dụng cấm vận, các ngươi nhiệm vụ có 2 cái, khống chế lại tiến về Tam Hà thành trên lục địa đường lối, vì bên ngoài ra cướp bóc lão nhị cung cấp điểm hộ. Ta biết để trên lãnh địa quản sự phối hợp các ngươi, tại hiểm yếu chỗ xây dựng tháp canh lầu canh, đương nhiên, thường ngày thao luyện cũng không thể để xuống. Linh tại trên địa đồ ghi rõ 2 người trách nhiệm khu vực. Từ Hà Triệu lĩnh đi hướng Tam Hà thành con đường liền 2 đầu, vừa vặn một người phụ trách một đầu. Khống chế con đường việc này, thực đều không cần lão tam cùng lão tứ bản nhân xuất mã. 2 vòng chiến tranh xuống tới, dưới quyền bọn họ các trung đội trưởng đều đã trưởng thành là hợp cách sĩ quan, có thể dẫn đầu dưới trướng sĩ binh thay phiên hoàn thành đóng giữ nhiệm vụ. Tại Linh thị sát quân doanh đồng thời, Ly ông đã mang theo hắn thư tín trở về Tam Hà thành. Bất quá Ly ông không có vội vã đi gặp thị trưởng, mà là trước phái ra đội tàu vận chuyển tỏi sắt, vải bóc những vật này tư tiến về Bạch Hùng lĩnh, thuận tiện lại đem đọc lại hơn 3 tháng mới ăn cho trở tới đây. Hắn nhất định phải tại mậu dịch cấm vận bắt đầu trước đem những này sự tình làm thỏa đáng. Đưa mắt nhìn đội thuyền cách cảng, hắn lúc này mới không chút hoang mang đi tiến tòa thị chính, gõ vang thị trưởng phòng làm việc nặng nề gỗ lim cửa chính. Thị trưởng dân từ Ly ông trong tay tiếp nhận thư, vừa quét mắt phong thư trên ký tên, hắn liền mặt lộ vẻ nghi hoặc, Bạch Hà chi chủ ấn. Hắn là ai? Ly ông lợi dụng phi phàm diễn kỹ, trầm đồng du dương nói, thị trưởng đại nhân, ta cũng cảm thấy kinh ngạc, ta vừa tới Hà Triệu lĩnh, trên bến tàu vệ binh liền cùng ta nói, nơi này không có cái gì Bạch Hùng lĩnh nam tước Roman, liền mới là Bạch Hà lưu vực duy nhất chủ nhân. Trần ôm lấy nghi hoặc mở ra phong thư, quét mắt một vòng sau hỏi, nói cách khác, đánh bại Bạch Hà đồng minh người cũng không phải Roman, mà là Lĩnh. Hắn đi qua chỉ là lợi dụng Roman danh hiệu. Có lẽ là đi. Ly ông cho cái lập lờ nước đôi trả lời. Trần trừng lớn mắt, ngươi không phải cùng hắn làm qua giao dịch sao? Hắn lúc trước tự xưng Roman, bây giờ lại tự xưng Lĩnh, vậy ta có thể nói cái gì đó? Tại cùng hắn giao dịch trước đó, ta cũng không biết Lĩnh à, ta chỉ là cái chợ đen thương nhân, không biết những quý tộc này. Ly ông bày làm ra một bộ chính mình cũng là người bị hại bộ dáng bị quất. Trần không có lại phản ứng Ly ông, mà là lật qua lật lại đem thư nhìn nhiều lần, cũng xác nhận chính mình không có hoa mắt. Sau đó hắn tăng thêm ngữ khí hỏi lần nữa, ngươi chân thật định chính là cái này tự xưng Lĩnh người chiếm cứ hiện tại Hà Triệu lĩnh, cũng là hắn tại năm ngoái hướng ngươi mua sắm giáp lưới. Ly ông hai tay điệt đặt ở phần bụng, nhu thuận gật đầu, đúng, ta xác định, chí ít bề ngoài trên cùng khẩu âm trên là đồng dạng. Há, trời ạ. Chân ngựa về sau một cái, hắn chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có hỗn loạn, cái này Lĩnh đến tột cùng là ai? Dỗ man đây, dỗ man lại tại đây. Chương 59, ai là con mồi, ai là thợ săn? Chương 59, ai là con mồi, ai là thợ săn? Vừa xem hết Lĩnh tự tay viết thư lúc, Tam Hà thành thị trưởng chuẩn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đời này cũng còn chưa thấy qua ly kỳ như vậy sự tình. Một cái không có danh tiếng gì ra hỏa, vậy mà giả mạo nam tước cùng bá tước thứ tử, còn thành công chiếm cứ chỉnh một chút 6 khối nam tước lĩnh. Bây giờ lại còn dám tự xưng Bạch Hà chi chủ. Thật lớn mật. Nhưng rất nhanh, chuẩn lại phát giác, nếu như cái này Lĩnh thật là một cái đồ giả mạo, cái kia hết thể ngược lại đều nói thông được. Chính là bởi vì là đồ giả mạo, cho nên mới sẽ ủy thác chợ đen thương nhân Ly ông thu mua binh khí khôi giáp. Chính là bởi vì là đồ giả mạo, cho nên mới làm việc không điểm mấu chốt, có can đảm xâm chiếm hắn nam tước lĩnh. Ngay từ đầu chân còn buồn bực đây, cái kia nghèo khó nhu nhược bá tước thứ tử Roman, sao có thể chỉnh ra loại này muốn rơi đầu hung ác sống? Hiện tại hắn rốt cục tiêu tan, hắn cho rằng cái này Lĩnh đại khái suất là cái lính đánh thuê đầu lĩnh, hoặc là mai danh nhận tích qua thời quý tộc hậu duệ. Đương nhiên, đối với thương nhân mà nói mậu dịch đối tượng thân phận cũng không trọng yếu, chỉ cần có tiền lừa là được. Vấn đề thân phận liền để Triệu Địa công tức đi đau đầu tốt. Trọng yếu là Lĩnh hiện tại thiết thực nắm giữ Bạch Hà lưu vực, có thể ảnh hưởng Tam Hà thành hơn phân nửa lương thực cùng nguyên liệu cung cấp. Chuẩn sau đó phải cân nhắc là như thế nào cùng cái này mới phát thế lực tiến hành mậu dịch băng lai. Bất quá cái này không có quan hệ gì với Ly ông. 6 khối nam tước lĩnh sát nhập về sau, quy mô cùng nhân khẩu đã có thể so với bá tước lĩnh. Loại này cấp bậc sinh ý, há lại một cái chợ đen thương nhân có thể nhúng chạm. Trong đường cống ngầm dòi bỏ, liền nên vĩnh viễn tại cống thoát nước hư thối. Ly ông, lần này vất vả ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, Nguyệt Quang thị trưởng không thể rời bỏ ngươi quản lý, còn có, nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng năm nay thuế khoản, công tước đại nhân năm nay cũng sẽ thêm chinh chiến tranh thuế. Chuẩn dăm ba câu đem Ly ông đuổi đi. Sau đó cấp tốc tại tòa thị chính triệu tập các thương nghiệp đoàn người phụ trách. bao quát dần bản nhân ở bên trong, những này phú thương cơ hồ lũng đoạn Tam Hà thành tất cả đại tông thương phẩm mậu dịch. Đi qua thương nghị, bọn hắn rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Nhiệm vụ thiết yếu là hướng Hà Triệu lĩnh phái ra liên hợp đoàn đại biểu, cùng Bạch Hà chi chủ lĩnh quyết định các loại thương phẩm giá thu mua cùng bán ra giá. Đại tông thương phẩm giao dịch không phải nhà tròi, càng đối phương vẫn là cái cầm giữ có nhất định lực lượng quân sự cường hãn phản vị. Đương nhiên, cái kia ép giá khẳng định phải ép, mà lại muốn vào chỗ chết ép. Tại chuẩn bọn người trong nhận thức biết, bọn hắn Tam Hà thành hoàn toàn nắm giữ Lin cùng Bạch Hà lưu vực mệnh mạch. Ngươi Lin tại tự bạo thân phận về sau, nói trắng ra liền là cái địa phương phản quân trùm thổ phỉ, một ngày nào đó sẽ gặp phải triệu địa công tức thanh toán. Ngươi mắt trước nhiệm vụ thiết yếu, khẳng định là trắng trợn mở rộng quân đội, lần thì là muốn đốc thúc trong lãnh địa nông nô cày bừa vụ xuân sản xuất. Hai chuyện này đều không thể rời bỏ trọng yếu thỏi sắt cùng các loại đồ sắt. Trừ sắt bên ngoài, nông thôn lãnh địa muối, đồ gốm, hương liệu, hàng dệt các loại thương phẩm đều không thể làm đến tự cấp tự túc, cần thành thị cung cấp. Nhóm chúng ta thành thị nguyện ý đem thương phẩm bán cho ngươi lĩnh, đây chính là bước lên bị công tức sau đó thanh toán phong hiểm, nhiều lượng ngươi điểm lại thế nào? Ngươi còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn chịu làm thịt. Hội nghị tiến vào khâu cuối cùng lúc, thân hình to mọng lương thực nghiệp đoàn hội trưởng trận mà hỏi thăm, nói trở lại, nhóm chúng ta cái này có tính hay không tư địch? Bàn tròn bên cạnh một đám các phú thương đầu tiên là sững sờ, sau đó hống cười rộ lên, bên trong phòng hội nghị lập tức tràn ngập khoái hoạt không khí. Thị trưởng chân càng là trêu bừa, từ đi năm khai chiến đến nay, chúng ta cùng kính thiết bá tước mậu dịch không những không bị ảnh hưởng, mậu dịch chán ngược lại so với quá khứ càng cao. Muốn nói tư địch, nhóm chúng ta cũng không biết làm bao nhiêu năm. Kính thiết bá tước là cốc địa công tước dưới trướng quý tộc, từ trên danh nghĩa tới nói, vị này bá tước hiện tại đang cùng triệu địa công tước ở vào giao chiến trạng thái. Nhưng cái này ảnh hưởng Tam Hà thành cùng kính thiết bá tước lĩnh làm ăn sao? Không có chút nào ảnh hưởng. Tam Hà thành thế nhưng là từ thương nhân chúa tể tự trị trợ, bọn hắn thông qua hàng năm định kỳ nộp lên trên kết xu tiền thuế, hướng triệu địa công tước mua sắm thành thị chỗ đất đai vĩnh cửu quyền sử dụng, cùng tự trị trợ địa vị đặc thù. Chưa trợ nghị hội cho phép, công tước không có cách nào hướng thành thị phái ra một binh một tốt, cũng vô pháp ủy nhiệm quan lại can thiệp thành thị thường ngày quản lý. Tự trị hào đám thương gia có được tương đương linh hoạt danh giới cuối cùng. Bọn hắn đã có thể hướng công tước tuyên thệ hiệu trung, đầy đủ tôn trọng công tước đối thành thị đất đai quyền sở hữu, cũng có thể không chút do dự vì công tước địch nhân cung cấp trọng yếu vật tư chiến lược. Các thương nhân chỉ nhận kim tệ, chỉ cần lợi nhuận đầy đủ cao, bọn hắn thậm chí dám cùng địa ngục ma quỷ làm ăn. Xế chiều hôm đó, trợ nghị sẽ phái ra đoàn đại biểu đi thuyền xuất phát, cũng tại nửa ngày sau đến Hà Triệu lĩnh. Nam tiên thương nhân đại biểu thoại nguyện nhìn thấy lĩnh. Bạch Hà chi chủ hình tượng vượt qua bọn hắn dự đoán. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, có thể chiếm cứ 6 khối nam tức linh phản phỉ hẳn là một cái cao lớn thô kệch, khuôn mặt dữ tợn quân đầu, ngoại hình sẽ rất gần lực lượng dòng binh đoàn đoàn trưởng Ano. Thật gặp mặt, bọn hắn lại phát hiện lìn năn nói ưu nhã, cử chỉ với bạn, còn trẻ tuấn lãng. Khí chất này cùng ngoại hình, còn thật phù hợp đến từ vương quan lãnh địa đại quý tộc thứ tử. Lìn tại Hà Triệu lĩnh tỏa thành thân thiết tiếp kiến cái này nằm tên đại biểu, đồng thời làm một trận phong phú buổi trưa yến. Chủ khách trò chuyện với nhau thật vui. Lìn đối với các đại biểu đưa ra đại bộ phận yêu cầu đều là toàn bộ chiếu thu. Đề thấp lương thực cùng nguyên vật liệu giá thu mua, tùy tiện. Đề cao thỏi sắt các loại thương phẩm giá bán, không có vấn đề. Đương nhiên, Lin cũng xách ra bản thân một điểm nhỏ yêu cầu. Hắn hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn được đến một nhóm thỏi sắt cùng vải bóc. Về phần thành thị cần các hạng vật tư, hắn tạm thời không cách nào đại lượng cung ứng. Các ngươi cũng biết, ta đầu tuần vừa mới chiếm lĩnh Hà Triệu lĩnh, nơi này nông nô cũng còn không biết ta, làm sao có thể nguyện ý tụ ta thúc đẩy? Ta còn cần một chút thời gian đến khống chế lãnh địa. Đương nhiên, mua sắm thỏi sắt cùng vải bóc kim thuận ta biết sớm chuẩn bị tốt, ta muốn số lượng cũng không nhiều. 20 tấn thỏi sắt, 1 vạn mã vải bóc. Lin mới mở miệng, liền là giá trị hơn ngàn mai bắc cảnh kim thuẫn làm ăn lớn. Thỏi sắt giá bán sẽ không thấp hơn mỗi tấn 50 kim tệ. Nhất mã vải bóc giá cả thì tại 1 ngân tệ thượng hạ lưu động. Chế tác một kiện đương thời lưu hành cấp cao 2 tầng cây đầy áo ngoài, cần ước chừng 2 mã đến 3 giật vải bóc. Tầng dưới chốt nông nô dùng cho che đậy thân thể một tầng áo ngoài, chỗ tiêu hao vải bóc thì sẽ không vượt qua nhất mã. 1 vạn mã vải bóc, đủ chế tác hơn 1 vạn kiện một tầng áo ngoài, là Hà Triệu lĩnh đã nhiều năm lượng tiêu hao. Lin dự định tại mậu dịch cấm vận bắt đầu trước liền gom góp tốt tương lai mấy tháng tất yếu vật tư, làm tốt cùng Tam Hà thành đánh trưởng kỳ mậu dịch chiến chuẩn bị. Dù sao trong tay có sát có vải hắn liền sẽ không hoảng, lương thực, da dê trên lãnh địa đều có thể tự cấp tự túc, thiếu khuyết điểm xa xỉ phẩm cũng sẽ không ảnh hưởng lãnh địa ổn định. Nghe xong có làm ăn lớn, thương nhân các đại biểu tất nhiên là vui vẻ ra mặt. Nhiều tuổi nhất đại biểu lúc này đáp lại, nhóm chúng ta có thể hiểu được ngài khó xử, sẽ đem ngài khó khăn cùng yêu cầu chi tiết chuyển cáo trợ nghị hội. Như vậy cũng tốt, ta phi thường tôn trọng Tam Hà thành trợ nghị hội lập trường. Sẽ thủy chung cùng thành thị bảo trì hòa bình mậu dịch, ta quân đội cũng sẽ không bước ra Hà Triệu lĩnh nửa bộ. Linh thái độ phi thường thành khẩn, còn kém vô bộ ngực người bảo đảm. Trên thực tế, chỉ cần có thể đem vật tư lắc lư đưa tới tay, Linh ngay lập tức sẽ trở mặt không quen biết. Một chút kim tệ càng là không đáng để lo. Chờ hắn tương lai nhập chủ Tam Hà thành, hiện tại nỗ lực kim tệ sẽ gấp đôi trở về hắn kim cố, coi như là giai đoạn trước đầu tư tốt. Sau đó Linh lại viết phong tự tay viết thư, ủy thác các đại biểu mang về Tam Hà thành. Tối hôm đó, thị trưởng dẫn cầm tới phong thư này. Vừa mới mở ra, Linh thành ý liền đập vào mặt. Kết hợp với các đại biểu chuyến này kiến thức, trần cơ bản có thể vững tin, hắn đã cầm chắc lấy Lin, cũng ý thức được vị này phản quân trùm thổ phỉ chính đang điên cuồng tăng cường quân bị. Thỏi sắt chế tác binh khí nông cụ, vải bóc thì là vũ trang áo chủ yếu nguyên liệu. Lúc đầu, trần hẳn là muốn đối cái này lượng lớn vật liệu quân nhu cầu cảm thấy cảnh giác. Nhưng Lin thành khẩn tê liệt hắn. Thành thị cường hãn lực phòng ngự, cùng hôm nay hơi sớm thời gian đến tin chiến thắng lại mang cho hắn sung túc lo lắng. Chuẩn để xuống linh thư, lại cầm lấy trên bản tin chiến thắng quét mắt một vòng, thư lạnh nói, ngươi cứ yên tâm lớn mật chỗ ăn đi, ngươi bây giờ mua sắm những vật tư này, tương lai còn không phải muốn về đến Tam Hà thành. Liên đầu ngươi cùng một chỗ. Tại kéo lần thành phía bắc, triều địa công tước đại bại quốc vương mỏ dịt sở thống lĩnh vương thất quân. Toàn bộ bắc cảnh không ai còn có thể ngăn cản công tước tiến lên bộ pháp. Các loại chiếm lấy bắc cảnh vương quan, công tước tất nhiên sẽ dành tay thu thập lìn cái này không biết trời cao đất rộng Bạch Hà chi chủ. Bình định phản loạn về sau, công tước quân đội sẽ đem tại Bạch Hà địa khu cướp bóc đến chiến lợi phẩm mang về Tam Hà thành bán. Đến thời điểm chuẩn các loại phú thương còn có thể lại kiếm một bút. Hai đầu ăn thuộc về là. Cùng ngày, chuẩn liền triệu mở cuộc họp khẩn cấp, xác định rõ bán ra cho Bạch Hà lưu vực vật tư số lượng. Tại kết xù lợi nhuận điều khiển, phú thương nhóm trong vòng một ngày liền chuẩn bị tốt vật tư, cũng hỏa tốc phái ra đội thuyền vận chuyển về Hà Triệu lĩnh. Trên bến tàu, Linh nhận lấy hàng hóa, dùng vật liệu gỗ, than tuổi cùng chút ít lương thực chống đỡ trụ bộ phận tiền hàng, trả lại ra rất nhiều kim tệ, cùng các phú thương làm đến tiền hàng thanh toán xong. Chỉ tiếc hành giang dây sắt chưa chế tạo tốt, không phải hắn trực tiếp sẽ liền người mang thuyền toàn giữ lại, vừa vặn cũng tiết kiệm xuống điểm kim tệ. Theo hàng hóa cùng một chỗ đến, còn có triệu địa công tức đại hoạch toàn thắng tin tức. Hà Triệu lĩnh tòa thành đại sảnh bên trong, Linh tổ chức một trận quy mô nhỏ tiệc tối, thuận tiện thảo luận phát sinh ở kẹo lần thành cái kia cuộc chiến tranh. Ăn uống no đủ về sau, Lão Tam Dương phân tích nói, đây đối với nhóm chúng ta ngược lại là một tin tức tốt. Chỉ ít triệu địa công tức hiện tại rất không có khả năng điều quân trở về Tam Hà thành, hắn hẳn là sẽ tại công phá kẹo lần thành sau dọc theo Tĩnh Hà tiếp tục đông tiến, kẹo lần thành hướng đông hơn 100 km, liền là Hổ Phách cảng. Triệu địa công tức là Bắc Cảnh đại danh nhân, hắn rất nhiều sự tích tại trong tiểu quán lưu truyền rộng rãi. Cơ hồ tất cả tiểu vị đều biết, công tước người này đối quyền lực cùng địa vị có vượt quá tưởng tượng chấp nhất. Dạng này một vị kẻ dạ tâm, rất không có khả năng tại cái này ngàn cân treo sợi tóc từ bỏ đối vương quan truy cầu. Hổ Phách cảng là Bắc Cảnh địa khu thứ nhất bến cảng lớn thành thị, là Tĩnh Hà ra biển miệng, gánh chịu lấy Bắc Cảnh cơ hồ tất cả xuyên quốc gia mậu dịch, vẫn là 200 năm trước sơ đại Bắc Cảnh chi vương đổ bộ địa điểm. Tòa thành thị này không chỉ có trọng yếu thương nghiệp địa vị, ở vào trung tâm thành phố Hổ Phách cảng đại giáo đường càng là lịch đại Bắc Cảnh chi vương lên ngôi địa điểm. Tam thánh giáo tại Bắc Cảnh lực ảnh hưởng sát thực không tính lớn, nhưng lại tượng trưng cho tân tiến hơn Nam Cảnh xã hội văn minh. Bắc Cảnh chi vương tại giáo đường bên trong lên ngôi, càng nhiều là vì được đến Nam Cảnh nhiều phe thế lực thừa nhận cùng ủng hộ. Ta cũng cho là như vậy, bất quá ta đối với công tước bài xuất trận hình càng cảm thấy hứng thú, căn cứ những thương nhân kia thuyết pháp, công tước mệnh lệnh cung đình kỵ sĩ xuống ngựa tạo thành thương trận, dùng kỵ thương chống lại vương thất kỵ sĩ nhiều vòng công kích, nghe rất như là phóng đại bản nước xanh sông chi chiến. Linh một bên nói, một bên ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng ăn để thừa xương gà liệu xuất chiến tranh song phương quân trận bố trí. Lão tứ đem đầu đụng tới qua đến, nhìn xem trên bàn cái này trồng xương gà, sợ hai thán nói, thật đúng là đại ca tại nước xanh sông bày ra đến trận hình, có thể cái này triệu địa công tức làm sao lại biết rõ dùng bộ binh phá kỵ binh. Lin vì hai minh đệ giảng giải, quân sự nguyên lý đều là tương thông, bộ binh phá kỵ binh huyền bí, ở châu nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương nghề nghiệp bộ binh. Công tước dưới trướng đám kia cung đình kỵ sĩ đã thoát ly quý tộc kỵ sĩ phạm chủ, lâu dài thống nhất tiếp nhận huấn luyện, trang bị cũng hoàn toàn không thể so với quý tộc kỵ sĩ kém, có thể chống lại kỵ binh công kích cũng không kỳ quái. Mà lại các thương nhân còn lỗ hổng một chút, cái kia chính là công tước thuê đại lượng dòng binh, những lính đánh thuê này đều sẽ tự mang cung nỏ, có thể phát huy ra cùng trưởng cung tướng tay giống như công năng. Bình luận đồng thời, liên đối với triệu địa công tước đánh giá lại tăng lên mấy phần. Công tước khẳng định là tại lâu dài kỵ binh trong chiến đấu tổng kết ra lấy bước kháng kỵ kinh nghiệm. Người này là cái dùng binh cao thủ, đã hiểu được như thế nào huấn luyện sĩ binh, cũng biết trên chiến trường tiến hành biến báo, sẽ không câu nệ tại cứng nhắc kỵ binh heo đột chiến thuật. Làm linh thoại âm rơi xuống, Lao Tam Lao Tứ trên mặt không hẹn mà cùng nổi lên thần sắc lo lắng. Tại không xa tương lai, Bạch Hà lĩnh tất nhiên sẽ cùng công tước buộc phát một trận đại quy mô chiến tranh. Đối thủ cường đại, làm bọn hắn tâm lo. Linh lại là một mặt nhẹ nhõm, cười nhẹ an ủi, đội cái gì, chiến tranh hình thức lại không chỉ có chính diện đối quyết, lấy Bạch Hà lãnh địa hình, nhóm chúng ta có vô số loại phương pháp có thể đánh bại xâm phạm chi địch. Không sai, Linh đã đem sát nhập sau 6 khối lãnh địa mệnh danh là Bạch Hà lĩnh. Mặc kệ hắn thế lực thừa nhận hay không, hắn đều là Bạch Hà lĩnh đời thứ nhất lãnh chúa lao ra. Theo Linh, chiến tranh là một môn nghệ thuật. Mặt đối khác biệt đề thi, ưu tú nghệ thuật gia sẽ đưa ra hoàn toàn khác biệt giải đề biện pháp. Ban đầu ở Lục Hồ lĩnh, Linh là phe tấn công, vì ngăn ngừa mạnh gặm vào thành, hắn muốn đem quân địch chủ lực câu đi ra tiến hành chiến lược quyết chiến. Hiện tại Bạch Hà lĩnh, hắn là phòng thủ phương, có được thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể áp dụng các loại thủ đoạn ngăn địch tại lãnh địa bên ngoài. Chỉ bằng trong tay này 1000 người không đến quân đội, Linh Nát có niềm tin đem lãnh địa kinh doanh thành nước tắc không lọt thủng sắt, để triệu địa công tước hoàn toàn tìm không thấy hạ miệng địa phương. Các loại cày bừa vụ xuân kết thúc, hắn sẽ còn tiếp tục mở rộng quân đội. Có Tam Hà thành cung cấp nhóm này thỏi sắt cùng bài bóc, lớn nhất quân nhu lỗ hổng cũng đã giải quyết. Coi như triệu địa công tước thật lên làm Bắc Cảnh chi vương, vậy cũng không có gì đáng sợ. Không có 2-3 năm, hắn tuyệt đối không có cách nào chỉnh hợp vương quan lãnh địa tài nguyên. Về phần lúc này, hắn đại khái suất còn tại kẹo lần thành gặm cục ở đây. Sự thật chính như Lìn đoán trước như thế, triều địa công tức vẫn như cũ còn đợi tại kẹo lần dưới thành, chỉ bất quá hắn phái ra người mang tin tức đã đến Hổ Phách cảng, cũng đem chiêu hàng thư giao cho đương nhiệm quốc vương mỏ dịt sở trong tay. Chương 60, chỉ là Lìn, không đáng để lo. 1. Chương 60, chỉ là Lìn, không đáng để lo. 1. Sứ giả từ Hổ Phách cảng trở về tốc độ so với trước thời điểm càng nhanh. Triều địa công tức rất nhanh liền biết được, vương thất dứt khoát cự tuyệt hắn chiêu hàng. Quốc vương mỏ dịt sở tại hồi âm bên trong đối công tức đủ tiểu nhục nhã, công bố tuyệt sẽ không đem vương vị giao cho vô sỉ xoán nghịch người trong tay. Hắn còn lấy quốc vương danh nghĩa yêu cầu công tước lập tức lui binh, bằng không hắn tương lai nhất định sẽ công phá Kim Lộc Bảo. Thậm chí còn thề muốn đem công tước tổ tông 18 đời toàn bộ mở quan tài lục thi. Hắn cho là hắn là ai? A, một cái hạ lưu vô sĩ con riêng, một cái khiếp đảm nhu nhược chiến trường đạo binh. Cái kia đỉnh vương quan vốn cũng không thuộc về hắn. Hắn chẳng là cái thá gì? Nhìn thấy chật vật mà về sứ giả, công tước rốt cuộc khắc chế không được, tại trong quân doanh đối đương nhiệm quốc vương mọ dị sở chửi ầm lên. Nhưng hắn phá phòng vừa mới bắt đầu. Không bao lâu, đi thăm Kẹo Lần Thành sứ giả đồng dạng mang về tin tức xấu. Công tước đại nhân, Kẹo Lần Thành có bộ phận nghị viên nguyện ý hướng tới ngài hiệu trung, nhưng dân binh đoàn không chịu đầu hàng, bọn hắn khống chế cửa thành cùng tường thành, còn cổ động thị dân công kích sứ đoàn theo sứ giả trở về, còn có đầu đầy bao lớn cùng toàn thân mùi hôi thối. Hắn hiển nhiên là tại trong thành lọt vào trứng thối cùng cục đá cứng vây công. May ra đám dân thành thị thiện tâm, không có đòi mạng hắn. Thành thị riêng là tự trị trợ, tại đối mặt chiến tranh lúc bình thường đều chọn ngạnh kháng đến cùng. Bởi vì thời đại này quân đội quân kỷ thật sự là quá kém, tựa như châu chấu đi đến cái nào cướp bóc đến đâu. Đừng nói cho bách tính lưu một chân một đường, liền liền đám nông nô che đậy thân thể áo gai bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Có thể mang đi toàn diện mang đi không được thì toàn bộ đốt rủi, là chân chính trên ý nghĩa tam quang chính sách. Mà lại thành thị khắp nơi xa so với nông thôn lãnh địa giàu có, sẽ phải gánh chịu càng thêm triệt để cướp sạch. Đối với đám dân thành thị mà nói, đã mở cửa đầu hàng cũng vô pháp miễn gặp nạn cướp, vậy còn không như từ chết đến lết. Thành phòng dân binh đoàn sĩ binh phần lớn xuất từ nội thành trung sản gia đình, vì bảo vệ gia sản cùng người nhà, bọn hắn nhất định sẽ liều chết chống cự. Chính là bởi vì này, triều địa công tức mới không dám lao thẳng tới Hổ Phách Cảng. Làm Bắc Cảnh thành thị lớn thứ nhất, Hổ Phách Cảng thường ở nhân khẩu hơn 2 vạn, qua nghề nghiệp dân binh đoàn liền có 800 người quy mô, vũ trang thị dân càng là lấy ngàn mà tính, tiềm lực chiến tranh kinh người. Đám này bạo dân, dám làm tổn thương ta sứ giả, các loại phá thành, ta nhất định phải giết sạch bọn hắn. Công tước lại lần nữa tức giận, nhưng cùng lúc hắn cũng bắt đầu bực bực. Tại Kẹo Lần Thành Bắc bên cạnh trong chiến dịch rõ ràng là hắn đại phá vương thất quân, thậm chí kém chút liền bắt sống quốc vương Mọ Dị Sở. Nhưng vì sao thế cục đi hướng lại cùng hắn tư tưởng hoàn toàn đi ngược lại? Quốc vương Mọ Dị Sở không nguyện ý đầu hàng cũng liền thôi. Chỉ là Kẹo Lần Thành vậy mà cũng dám cùng hắn đối kháng đến cùng. Hắn không rõ, đến tột cùng là ai cho đám dân thành thị dũng khí? Cái kia chạy trốn quốc vương a? Kẹo Lần Thành dân binh đoàn lúc trước trong chiến dịch theo quốc vương xuất chinh, đã tử thương hơn phân nửa, nội thành hiện tại nhiều lắm là liền thừa 200-300 nghề nghiệp dân binh. Thủ thành chủ lực chỉ là một đám không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện vũ trang thị dân, bọn hắn làm sao dám? Xác thực, cho dù Kẹo Lần Thành mở cửa đầu hàng cũng miễn không cướp bóc. Có thể nếu là bọn họ chết thật thủ đến cùng, đợi cho quân đội công phá cửa thành, vậy coi như không phải đơn giản cướp bóc, mà là đổ thành. Trong công thành chiến bị thương vong sĩ binh, sẽ đem đầy ngập lửa giận đều phát tiết đến cư dân thành phố trên người. Cướp bóc cùng giết chóc đem tiếp tục chỉ ít 3 ngày. Sau đó các binh sĩ sẽ còn dùng một thanh đại hỏa đem thành thị san thành bình địa, cuối cùng chỉ để lại lấp kín tàn phá tường thành cùng toàn thành tàn biên. Trừ quốc vương cùng Kẹo Lần Thành, Bạch Hà lưu vực biến cố cũng tương tự khiến triều địa công tước lo lắng. May ra có Tam Hà thành cản trở chi kia không rõ lai lịch phản quân. Thị trưởng dân luôn luôn làm việc ổn thỏa, trong thành thị dân binh đoàn cũng chưa theo công tước đông trình, giữ vững thành thị cũng không thành vấn đề. Triều địa công tước lúc này cũng không phải là không có tin tức tốt. Làm hắn đại phá vương thất quân tin tức truyền ra về sau, Kẹo Lần Thành xung quanh địa khu đạo phỉ mã phỉ cùng các lính đánh thuê trông chừng tìm tới, vì hắn bổ sung quý giá lính. Đám người này mặc dù quân kỷ bại hoại, chiến lực thấp, nhưng bọn hắn thế nhưng là tự mang lương khô tìm tới, không cần tiền lương, chỉ cần công tước ban phát một trường hợp pháp cướp bóc chứng. Công tước có thể đem bọn hắn thả ra tập kích quấy rối vẫn trung thành với vương thất lãnh địa cùng thành thị, có thể kiểm chế lại vương thất không ít binh lực. Trên thực tế hắn cũng chính là làm như thế. Vì thắng được thắng lợi, hắn không cố kỵ gì. Lập tức triệu tập quân đội, ngày mai bắt đầu công thành. Trong vòng 3 ngày, ta liền muốn tại Kẹo Lần Thành tòa thị chính tổ chức tiệc ăn mừng. Đã Kẹo Lần Thành rượu mời không uống, cái kia công tước đành phải mời bọn họ uống rượu phạt. Chỉ có thị dân tiên huyết mới có thể lắng lại trong lòng của hắn tức giận. Những ngày này theo quân thợ thủ công đã chế tạo ra công thành tháp lâu, phá thành truy cùng vài khung đơn sơ máy ném đá, phối hợp chiến y dâng cao cung đỉnh kỵ sĩ, đủ để công phá thành trì. Sự thật cũng xác thực như thế. Tự xây thành đến nay, Kẹo Lần Thành đã có hơn 100 năm chưa trải qua công thành chiến. Không phải nghề nghiệp vũ trang thị dân, đối đầu nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện nghề nghiệp sĩ binh, tự nhiên là không chút huyền niệm chỗ thảm tao nghiền ép. Triều địa công tước đầu tiên là dùng máy ném đá phối hợp trọng nỏ ngăn chặn trên tường thành dân binh nọ thủ. Sau đó, cung đỉnh kỵ sĩ cùng cường hãn dòng binh tạo thành đội cảm tử bắt đầu mượn nhờ tháp lâu trèo leo thành tường. Loại này tháp lâu lấy tráng kiện gỗ tròn chế thành, độ cao vượt qua 10 mét, hạ thiết vòng lăn, bên ngoài bao vây lấy dày da trâu, còn phối hợp có thể di động thang mây cùng hạng nặng nỏ pháo, công thành hiệu quả thật tốt. Công thành chiến bắt đầu ngày kế tiếp, triều địa công tước quân đội liền thành công chiếm lĩnh Kẹo Lần Thành bắc cửa. Chiến sự thuận lợi vượt qua hắn tưởng tượng. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, vương quan lãnh địa những này tự trị trợ đều là chút quả hờ mềm, tùy tiện liền có thể bóp nát. Liên liên Hổ Phách Cảng cũng không có như vậy làm hắn sợ hãi. Kẹo Lần nội thành chiến đấu trên đường phố tiếp tục chỉnh một chút 3 ngày. Đương nhiên, là công tước sĩ binh đối thành thị thị dân một phương diện đổ sát. Đến cuối cùng, trong thành thị thậm chí không gặp được một cái còn sống trưởng thành nam tính thị dân. Thảm tao tàn sát thị dân tổng cộng vượt qua 6000 người, còn có mấy ngàn người mất tích. Triều địa công tước đứng tại tòa thị chính trên lầu tháp, nhìn xem rơi vào đại họa nửa tòa Kẹo Lần Thành, trong lòng thoáng có chút thương tiếc. Chờ hắn trưởng tử đeo lên bắc cảnh vương quan, Kẹo Lần Thành vốn hẳn nên thành vì nhà bọn họ tộc tự trị trợ, hàng năm nộp lên trên so Tam Hà thành càng nhiều thuế khoản. Lúc này lại sắp biến thành một vùng phế tích. Nhưng đây là tất yếu đại giới. Không đổ sát kéo lần thành, hắn cái này xoán nghịch phong thần nên như thế nào chấn nhiếp tính Hà Hạ Du rất nhiều thành thị. 4 ngày công thành chiến xuống tới, công tước dưới trướng 500 cung đình kỵ sĩ tử thương 80, chiến tổn thậm chí muốn vượt qua đánh bại quốc vương cái kia chẳng chiến dịch. Từ kéo lần thành đến hổ phách cảng, ven đường còn phải đi qua vài chục tòa lớn nhỏ không đều thành thị. Khó nói hắn muốn từng tòa chỗ đánh tới, căn bản cũng không nhận được. Coi như hắn nhận được, dưới trướng sĩ binh cũng sẽ bị không được. Kéo lần thành đem sẽ trở thành một cái tấm gương, một cái để vương quan lãnh địa rất nhiều thành thị nghe tin đã sợ mất mật cương tốt. Triều địa công tức gọi con trai trưởng tới là Dơ Lão, phân phó nói, lập tức phái ra sứ giả, nói cho phía đông những thành thị kia, hoặc là đầu hàng, hoặc là tử vong. Còn có, lại phái sứ giả đi hổ phách cảng, mang lên kẹo lần thành thị trưởng đầu. Công phá chung với vương thất trọng yếu thành thị về sau, triều địa công tức nghĩ đến chuyện thứ nhất vẫn là chiêu hàng quốc vương Mọ Dị Sở. Có thể ở trên bàn đàm phán được đến đồ vật, vì sao muốn thay đổi chiến tranh đây? Triều địa công tức mở ra điều kiện thậm chí so với một lần trước càng có ưu thế dạy. Hắn hứa hẹn sẽ bảo đảm Vũ Dạ Nị gia tộc địa vị đặc thù, cũng nguyện ý cho Mọ Dị Sở một cái công tước danh hiệu, thậm chí còn có thể tại vương quan lãnh địa vạch ra một mảng lớn lãnh địa cho Mọ Dị Sở làm đất phong. Hết thảy đều là vì mau chóng kết thúc trận này đáng chết chiến tranh.